Chương 206, Thanh Thiên Đại Lao ra. Chương 206, Thanh Thiên Đại Lao ra. Ai lại là cái đáng thương hài tử? Có lẽ là một vị mẫu thân duyên cớ, trưởng tôn hoàng hậu thấy tiểu hài này bởi vì 50 văn tiền cao hứng bộ dáng, nhất thời có chút lòng chua xót. Nàng cũng minh bạch, Lý Thế Dân sở dĩ không cho quá nhiều tiền, là bởi vì trước mặt hài tử thực sự quá nhỏ, nếu như cho thêm điểm nói, có lẽ không phải chuyện gì tốt. 50 văn tiền nhìn như không nhiều, nhưng tiết kiệm một chút hoa nói, đủ sinh hoạt một đoạn thời gian. Lý Thế Dân, vợ chồng chúng ta hai người chỉ muốn tùy tiện dạo chơi, người trước mang bọn ta tại đây vị hạ xem một chút đi. Đúng, bên kia làm sao đột nhiên bắt đầu sửa đường? Tiểu hài gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, sau đó nói, ta ở nhà đứng hàng lão lục, mọi người đều gọi ta lục tử, ngài cũng có thể gọi ta như vậy. Về phần đường, nghe nói là mới tới huyện lệnh đại nhân để cho người ta tu, vì không chậm trễ đội thuyền dỡ hàng, cho nên chỉ có thể một nửa tu. Nói đến đây, lục tử trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, bọn hắn tiền công có thể cao à, cái gì cũng sẽ không khổ công đều có 80 văn một ngày đâu. Với lại chỉ cần bên trên 4 canh giờ công, còn bao thức ăn, đáng tiếc ta niên kỷ không đủ, bằng không thì ta cũng đi làm. A, Lý Thế Dân nội tâm khẽ động, ra vẻ không thèm để ý nói, nếu là huyện lệnh hạ lệnh sửa đường, vậy dĩ nhiên dùng quan phủ danh nghĩa. Mà tu vẫn là bến tàu đường, đối với mọi người là chuyện tốt, huyện lệnh vậy mà không khai thu lao dịch, ngược lại tự phát chiêu công, còn cho cao như vậy tiền công, huyện lệnh hắn mưu đồ gì? Ta đây không biết. Lục tử một bên dẫn bọn hắn đi bờ sông đi, một bên nói, bất quá huyện lệnh đại nhân không trinh lao dịch, đối với chúng ta đến nói khẳng định là chuyện tốt. Đem đường đã sửa xong, mọi người lui tới thuận tiện, đồng thời tiền cũng kiếm. Mọi người đều nói vị nam huyện đến cái Thanh Thiên Đại Lao ra đâu. Trường tôn hoàng hậu nghe xong rất là cao hứng, xen vào nói, đây là bắt đầu nói từ đâu? Lục tử suy nghĩ một chút, nói, cũng tỉ như ở tại nhà ta đối diện cái kia hộ người đi, nhà nàng trượng phu quẹt chân, chỉ có thể nằm ở trên giường, kiếm lời không được tiền, mà nhà bọn họ còn có 3 cái hài tử, toàn bộ ra toàn bộ nhờ mưu thẩm thay người khác dệt vải giặt quần áo nuôi sống, sinh hoạt rất khổ. Nhưng từ khi huyện lệnh đại nhân đến, hạ lệnh sửa đường sau đó, còn chuyên môn tuyển nhận mưu thẩm đi cho những cái kia sửa đường công nhân nấu cơm, đồng dạng có 50 văn tiền một ngày đâu. So với trước kia, mưu thẩm nhà bọn hắn sinh hoạt vừa bận rất tốt nhiều lắm. Ta còn nghe nói huyện lệnh đại nhân mua mấy cái công xưởng, muốn chiêu cái gì công nhân, hôm qua liền có cái quan phủ người hỏi mưu thẩm trưởng phu có nguyện ý hay không đi công xưởng chế tác. Lúc trước huyện lệnh ở chỗ này nhiều năm như vậy, chúng ta những này dân bình thường sinh hoạt vẫn như cũ đáng như vậy, hàng năm đều có không ít người chết đói, cũng không gặp ai để ý tới qua chúng ta. Bây giờ huyện lệnh đại nhân tài đến không lâu, có thể đã có rất nhiều người bởi vì huyện lệnh đại nhân sinh hoạt chậm rãi tốt lên, không cần lại chết đói, cho nên mọi người mới nói hiện tại huyện lệnh đại nhân là Thanh Thiên Đại Lao ra. Lý Thế Dân phu phụ nghe được tâm lý trầm xuống. Những người dân này có lẽ căn bản không biết Thanh Thiên Đại Lao ra là có ý gì, khả năng trong mắt bọn hắn, Thanh Thiên Đại Lao ra đó là tốt nhất tán dương. Trần Diễn để bọn hắn có sống sót hy vọng, cho nên Trần Diễn đối bọn hắn đến nói đó là Thanh Thiên Đại Lao ra. Chầm chậm tâm thần, Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, lúc đến, ta nghe một bằng hữu nói, các ngươi bên này đã hủy bỏ quan độ, hoàn toàn cấm chỉ tư độ, cải thành cái gì giao thông công cộng thuyền, có chuyện như thế sao? Có a. Lục Tử chỉ vào trên mặt sông cái kia một chiếc chờ đợi thuyền nói, ngài nhìn, cái kia chính là giao thông công cộng thuyền. Đây nhưng so sánh trước kia quan độ thuyền tốt hơn nhiều, không chỉ có giá cả tiện nghi, nó còn đúng hạn xuất phát, dù là một vị khách nhân đều không có cũng giống vậy, mọi người đều nói so trước kia dễ dàng hơn đâu. Vậy cái này giao thông công cộng thuyền khoảng cách thời gian là bao lâu? Trường tôn hoàng hậu hiếu kỳ hỏi. Nàng ẩn ẩn đã nhìn ra Trần Diễn như thế cách làm dụ ý, nội tâm sợ hãi thán phục. Không dài, chỉ có một phút. Trường tôn hoàng hậu cảm thán nói, như thế cách làm, dù là không cấm tư đỏ, chỉ sợ tư đỏ cũng sống không nổi. Những cái kia mở tư đỏ máy tính, chỉ sợ chỉ có thể thay việc khác. Quý nhân hiểu lầm. Lục Tử đội vàng giải thích nói, lúc trước đám kia mở tư đỏ người đều bị huyện lệnh đại nhân trinh thu tới, hiện tại mở giao thông công cộng thuyền đó là bọn hắn. Lái thuyền xem như việc cần kỹ thuật, tiền công có thể cao, so với bọn hắn lúc trước mở tư đỏ kiếm lời còn nhiều, càng không cần lo lắng bị bắt. Thì ra là thế. Trường tôn hoàng hậu giật mình, lần nữa vì Trần Diễn thận trọng sợ hãi thán phục. Lý Thế Dân một mực chưa từng mở miệng, một đoàn người tại bờ sông dừng lại rất lâu, phát hiện chiếc thuyền kia xác thực không có chờ đợi khách nhân liền xuất phát, sau đó một cái khác con thuyền lái tới, tiếp tục dừng ở bên trên một chiếc thuyền vị trí. Lục Tử đúng lúc nói, hiện tại không còn sớm sủa, cho nên hiện tại giao thông công cộng thuyền không có gì khách nhân, buổi sáng cùng buổi tối khách nhân là nhiều nhất thời điểm, trên cơ bản đến một chiếc thuyền lập tức liền có thể ngồi đầy. Lý Thế Dân nhàn nhạt hỏi, ngồi một lần giao thông công cộng thuyền giá tiền là bao nhiêu? Đây phải xem ngài đi nơi nào, nếu như đi xa liền đắt, gần liền tiện nghi, nhưng cao nhất không cao hơn 4 văn tiền. Ví dụ như ngài nếu là từ nơi này đi bờ bên kia, cái kia 1 đồng tiền là đủ rồi. Lục Tử trả lời nói. Trường tôn hoàng hậu tán thán nói, đây đã coi như là hoàn toàn lũng đoạn vị hạ bên trên đỏ, mỗi ngày thu nhập tiền tài đoán chừng không ít, khó trách tử. Huyện các ngươi khiến có nhiều tiền như vậy cầm lấy đi sửa đường, còn cho cao như vậy tiền công. Hẳn là đi, cái này ta cũng không biết. Lục Tử do dự một hồi, nhỏ giọng nói, bất quá có tin tức ngầm nói, huyện lệnh đại nhân là từ Trường An đến đại nhân vật, vừa đến đã đem phủ đầu bang toàn bộ bắt, quan phủ rất nhiều cùng phủ đầu bang thông đồng làm bậy quan viên đều không dung tha. Ta nghĩ, dạng này đại nhân vật hẳn là cũng sẽ không thiếu tiền. Vậy ngươi, tính. Lý Thế Dân há to miệng, vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại, mình cùng cái hải tử kéo cái gì? Ngươi lúc trước không phải nói, huyện các ngươi khiến còn mua mấy cái công xưởng sao? Có thể hay không mang bọn ta qua bên kia nhìn xem? Không có vấn đề. Lục Tử không chút do dự gật đầu đáp ứng, sau đó nói, huyện lệnh đại nhân không ngừng mua công xưởng, hắn chuẩn bị xây một tòa cung điện đâu, ngay tại Đông thị cùng Tây thị giữa, ta mang các ngươi đi xem một chút. Cung điện hai chữ vừa ra, Lý Thế Dân phu phụ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi hẳn là làm sai đi. Trường Tôn hoàng hậu cao mày nói, huyện các ngươi khiến làm sao lại muốn lấy xây cung điện? Lục Tử đột nhiên cảm giác được trước mặt nguyên bản hiền lành phu nhân trở nên đáng sợ đứng lên, liền vội vàng nói, ta cũng là nghe người khác nói, bọn hắn nói huyện lệnh đại nhân mời rất nhiều người, tại Đông thị cùng Tây thị dọn dẹp ra một khối lớn địa phương, muốn kiến tạo thứ gì? Mọi người đều nói huyện lệnh đại nhân muốn xây cung điện đâu, bằng không làm sao biết dùng lớn như vậy một khối mà. Hai người nghe xong Đông thị cùng Tây thị, tựa như minh bạch cái gì, nhao nhao vô ngữ. Lục Tử, ngươi về sau thiếu nghe người khác nói mỏ. Chương 207, Lục Tử yêu cầu chương 207, Lục Tử yêu cầu cái gì quỷ xây cung điện, thì ra như vậy đất trống làm cho khối lớn chút, liền nhất định là xây cung điện sao? Trường Tôn hoàng hậu cũng là vô ngữ, rất nhiều bách tính không có gì kiến thức, khả năng trong mắt bọn hắn, muốn lớn như vậy một khối mà, còn triệu tập nhiều người như vậy, chỉ có thể là kiến tạo cung điện. Nếu như không phải hai người sớm biết Trần Diễn muốn xây một cái thư viện, chỉ sợ thật đúng là sẽ hiểu lầm. Lục Tử ngượng ngùng cười một tiếng, tất cả mọi người là nói như vậy, ta coi là huyện lệnh đại nhân thật muốn kiến tạo cung điện đâu, chẳng lẽ không đúng sao? Đi, ngươi đừng quản huyện các ngươi khiến muốn xây cái gì, dù sao khẳng định không phải cung điện là được. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ngươi trước mang bọn ta đi xem một chút cái kia công xưởng đi, ta ngược lại thật ra đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ước Lục Tử suy nghĩ một chút, dầu dĩ nói, cái kia có điểm xa, huyện lệnh đại nhân bán công xưởng đều có chút vắng vẻ, đi đường quá khứ nói muốn ủng hộ lâu. Không sao, chúng ta ngồi ngựa. Lý Thế Dân đang chuẩn bị nói ngồi xe ngựa quá khứ, có thể đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ vào cách đó không xa giao thông công cộng thuyền nói, ngồi thuyền có thể quá khứ sao? A. Lục Tử sững sờ, hồi đáp, có thể ngược lại là có thể, bất quá cũng không thể đi thẳng đến mục đích mà, xuống thuyền sau cần lại đi một đoạn đường, với lại huyện lệnh đại nhân không ngừng mua một cái công xưởng, còn lại mấy cái công xưởng cách xa nhau cũng không gần. Ý tứ nói đúng là, nếu như các ngươi có thể ngồi xe ngựa nói là tốt nhất, ngồi thuyền không quá có lợi. Kỳ thực còn có một câu Lục Tử không nói, cái kia chính là ngồi thuyền cần dùng tiền. Hắn kiếm chút tiền không dễ dàng, tình nguyện đi qua cũng không nguyện ý dùng tiền. Vậy được rồi. Lý Thế Dân hơi có chút thất vọng, hắn vốn định mang Trưởng Tôn hoàng hậu trải nghiệm một cái đây giao thông công cộng thuyền tới lấy, nhưng hắn chỉ là nhất thời hứng khởi, không ngồi cũng không quan trọng. Tiếp theo, một số người trở về trên xe ngựa, Lý Thế Dân phu phụ ngồi ở trong xe, Lục Tử đi theo Lý Quân Tiện ngồi tại bên ngoài lái xe. Không biết đi qua bao lâu, Lục Tử cuối cùng gọi Lý Quân Tiện dừng lại. Hai vợ chồng xuống xe, ánh mắt lập tức liền bị cách đó không xa một gian chiếm diện tích hơn 10 mẫu công xưởng hấp dẫn, sau một khắc, hai người lại chú ý tới phụ cận người đến người đi bách tính. Trong đó phần lớn vì nữ tử, với lại toàn bộ tóc khô héo, trên thân quần áo tràn đầy miếng bá, sắc mặt nhìn lên đến 10 phần tiểu thụy, thậm chí có ít người còn đi chân đất đi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Trường Tôn hoàng hậu nhịn không được dò hỏi. Lục Tử liền vội vàng nói, nơi này chính là huyện lệnh đại nhân bán công xưởng, bất quá mọi người cũng không biết là làm cái gì, có ít người cùng những cái kia công xưởng bên trong người nghe ngóng, nhưng bên trong người cái gì đều không tiết lộ qua. Bạn, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi ngươi, những người này là làm gì? Trường Tôn hoàng hậu nói, vì cái gì bọn hắn nhìn lên đến như vậy giống Lưu Dân? Trường Tôn hoàng hậu suy tư một trận, mới nghĩ đến một cái phù hợp từ để hình dung. Trước mắt những người này đơn giản đi theo năm những cái kia đến Trường An thành chạy nạn bách tính không có sai biệt, chỉ bất quá khác biệt là năm ngoái những cái kia Lưu Dân ánh mắt một mảnh chết lặng, cho tàn, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Mà những người này tắt trong mắt mang theo ánh sáng, cứ việc sắc mặt hết sức yếu ớt, nhìn lên đến 10 phần nghèo khổ, giống như là rất lâu chưa ăn no cơm đồng dạng, nhưng bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, toàn thân mang theo một loại nhẹ nhõm cảm giác. Cùng người nói chuyện với nhau thì ngẫu nhiên còn sẽ mang cho vẻ tươi cười. Từ mặt mà nhìn, cả hai không kém nhiều, có thể chỉ cần nghiêm túc nhìn, liền sẽ phát hiện cả hai ngày đêm khác biệt. Nếu là Trần Diễn bán công xưởng, vì sao lại xuất hiện dạng này bất tính? Lục Tử cười nói, quý nhân ngài nói đúng, những người này vốn là Lưu Dân. Thật sự là Lưu Dân. Lý Thế Dân hai vợ chồng ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đã nhìn có chút không hiểu Trần Diễn thao tác. Nếu nói Trần Diễn thương cảm bất tính, muốn cho bộ phận này nghèo khó người một đầu sinh lộ, vậy cũng hẳn là tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích tình huống dưới mới đi làm, a mặc kệ là sửa đường cũng hoặc là công xưởng công nhân, không đều là muốn thân thể khỏe mạnh bách tính sẽ tốt hơn sao? Những này nhìn qua phảng phất có thể được một trận gió thổi ngã Lưu Dân, có thể duy trì tốt công xưởng vận hành sao? Lý Thế Dân hiện tại tâm lý rất là xoắn xuýt, một phương diện hắn đối với Trần Diễn dụng ý rất là vui mừng, có thể một phương diện hắn lại không muốn Trần Diễn bởi vì thường cảm bộ phận này bách tính từ đó ảnh hưởng kế hoạch. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không nói gì. Mà Trưởng Tôn hoàng hậu thân là nữ nhân, phong phú hơn có đồng tình tâm, vì vậy ngược lại là không có Lý Thế Dân nghĩ đến nhiều, nhìn qua nơi xa bách tính nói, Lục Tử, ngươi lại nói cho ta một chút những người này. A, Lục Tử rất nghi hoặc trước mắt hai vị quý nhân vì cái gì luôn đối với một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cảm thấy hứng thú, nhưng người ta đã bỏ tiền, vậy mình trả lời liền tốt. Trầm ngâm phút chốc, hắn nói, hai vị quý nhân hẳn là nhớ kỹ năm ngoái đại hạn a. Hai người nhao nhao gật đầu. Lúc kia các nơi rất nhiều người đều sống không nổi a, rất nhiều nạn dân đều mang nhà mang người đi Trường An thành đuổi, hy vọng có thể cầu một đầu sinh lộ. Mà trong lúc này, rất nhiều nạn dân đều chết tại trên đường, có thể tới đến Trường An thành chỉ là một bộ phận. Cuối cùng lại có một bộ phận người không có sống qua nạn hạn hán. Còn lại bộ phận này người, có người nhà, hoặc là tại Trường An thành đạt được lương thực dư người tại nạn hạn hán qua đi, liền quay trở về mình quê quán. Nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ người, bọn hắn tại nạn hạn hán thì đã mất đi người nhà, chỉ còn lại có một thân một mình, hoặc là mang theo tiểu hài. Nếu như muốn tiếp tục trèo non lội suối, đi bộ trở về quê quán, không nói trước trên đường có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì, liền vẹn vẹn nói bọn hắn thân thể đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách lại tiếp tục đi xa như vậy đường về nhà. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lưu tại Trường An thành hoặc là phụ cận mấy huyện thành. Ngài hai vị bây giờ thấy những người này, đó là cái kia bộ phận bất tính. Lục Tử trong mắt lại nổi lên vẻ hâm mộ, mặc dù bọn hắn trước kia rất khổ, nhưng may mà chịu được nổi, chờ đến huyện lệnh đại nhân. Đoạn thời gian trước chính thức người liền buôn tẩu khắp nơi, đem những người này toàn bộ triệu tập đứng lên, sau đó hai ngày trước huyện lệnh đại nhân mua xuống mấy cái công xưởng sau đó, liền hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không ở chỗ này chế tác. Nguyện ý, đều bị dàn xếp xuống. Ta quen biết một cái tiểu huynh đệ, hắn tỉ tỉ ngay ở chỗ này mặt, nghe cái kia tiểu huynh đệ nói, huyện lệnh đại nhân dự chi 3 ngày tiền công, để bọn hắn thu xếp tốt, về sau ngay ở chỗ này bắt đầu làm được rồi. Lục Tử thở dài một hơi, nói thật, hắn đều có chút hâm mộ những người này. Người ta trước kia là rất khổ, nhưng bây giờ người ta liền có ổn định thu nhập nguồn gốc, không cần lại lo lắng ngày mai đồ ăn từ đâu tới đây, hôm nay muốn hay không ăn ít một chút. Nghĩ đến đây, Lục Tử một trận ảo não, ban đầu cha mẹ ta nếu là sinh ra sớm ta 6 năm liền tốt, như thế lại nói không chừng ta liền có thể đi huyện lệnh đại nhân công xưởng bên trong bắt đầu làm việc, liền có thể nuôi sống muội muội, về sau khả năng còn có thể đưa muội muội đi học đường đọc sách. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nghe được lời này, trầm mặc không nói, miệng bên trong tràn đầy chua xót. Chương 208, nửa cái đốt vịt chương 208, nửa cái đốt vịt Lục Tử yêu cầu rất cao sao? Thật không cao. Hắn chỉ muốn có thể đi vào công xưởng bắt đầu làm việc kiếm tiền, nuôi sống mình muội muội, có điều kiện nói, đưa mình muội muội đi học đường đọc sách, chỉ thế thôi. Có thể đây tiểu tiểu yêu cầu, để lộ ra, không phải là không thiên hạ bách tính hiện trạng đâu. Trưởng tôn hoàng hậu đống nhiên hồi tưởng lại Trần Diễn ban đầu nói một câu. Bách tính, dù là chỉ là sống sót, liền đã đem hết toàn lực. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Nàng nhỉ non một câu, nhìn Lục Tử liếc mắt, lại nhìn phía xa trên mặt hiện ra hy vọng chi sắp chạy nạn bách tính, tâm lý nói không nên lời từ bị gì. Lý Thế Dân bờ môi khô không nói, ngươi tình huống ta bao nhiêu đoán được một chút, theo lý mà nói, huyện các ngươi khiến đại nhân đã có thể chiếu cố bộ phận này chạy nạn lưu lại bách tính, cái kia hẳn là sẽ không coi nhẹ ngươi cùng muội muội của ngươi mới đúng. Ngươi liền không có thử qua tiến đến công xưởng tìm cấp trên người nói, để ngươi đi vào bắt đầu làm việc sao? Làm sao chưa thử qua? Lục Tử thở dài, nhưng bọn hắn nói ta niên kỷ quá nhỏ, để ta lớn lên về sau lại đến. Nói đến đây, hắn thần sắc cảm đạm, lập tức lại lần nữa giữ vững tinh thần, bất quá, khi đó ta còn gặp phải hai vị lớn lên nhìn rất đẹp công tử, trong đó một cái mặc quần áo trắng công tử để ta chờ một chút, nói là về sau đối với chúng ta dạng này người sẽ có an bài. Sau đó hắn còn nói cho ta biết, có thể đi cho người ta dẫn đường kiếm tiền, làm sao đi tranh thủ cơ hội. Hai vị công tử. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu liếc nhau, người sau tựa hồ đoán được cái gì, cười hỏi, ngươi gặp phải hai vị kia công tử hình dạng thế nào? Đây. Lục Tử cao mày, tựa như đang cố gắng suy nghĩ làm sao đi hình dung. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, ta không biết nên hình dung như thế nào, đó là ta gặp qua nhất tuấn tú công tử, mặc toàn thân áo trắng phục, nhìn lên đến 10 phần xuất chúng, liền tốt giống hắn không hề làm gì, chỉ cần sinh trưởng ở trong đám người, liền nhất định sẽ là hấp dẫn người ta nhất cái kia. Với lại hắn cho ta cảm giác thật thoải mái, nhìn ta ánh mắt cũng không giống cái khác quý công tử như thế mang theo. Ân, xem thường. Nghe đến đó, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu trên cơ bản có thể xác định, Lục Tử gặp phải người kia tám thành là Trần Diễn. Về phần bên cạnh cái kia, rất có thể là Đỗ Cấu. Lúc này, Lục Tử bỗng nhiên vỗ trán một cái, à, đúng, vị kia công tử còn cầm một cây quạt, trên đó viết Xuân Thu hai chữ. Lục Tử bỗng nhiên có chút không tốt lắm ý tứ đứng lên, ta khi còn bé từng đi học đường nắm sấp qua góc tường, nghe bên trong tiên sinh dạy qua hai chữ này, cho nên có thể nhận ra. Sách. Thật sao? Nếu như mới vừa hai người có tám thành bức tin công tử kia là Trần Diễn, như vậy hiện tại liền có 12 thành. Cả ngày mang theo một thanh Xuân Thu của người, ngoại trừ Trần Diễn cái kia không biết xấu hổ hàng, không còn cái khác. Chúng ta có thể vào xem. Lý Thế Dân cái cầm nhẹ chút công xưởng, hỏi. Không được. Lục Tử lắc đầu, bên trong quản được rất nghiêm, ngoại trừ bắt đầu làm việc những người kia, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, ban đầu ta tự phát đến đây, cũng bị ngăn ở bên ngoài. Lý Thế Dân gật gật đầu, không nói gì. Từ vừa mới bắt đầu Trần Diễn cũng đã nói muốn tạo giấy ấn sách, loại vật này đương nhiên phải làm cho tốt bảo hộ, nghiêm phòng để lộ bí mật, nếu như có thể để cho người ta đi vào đó mới sẽ làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói mặt khác vài tòa công xưởng, tuyển nhận cũng là bởi vì chạy nạn mà lưu tại nơi này bách tính sao? Lý Thế Dân hỏi lại. Đúng, không sai, cái khác vài tòa công xưởng cùng nơi này không sai biệt lắm. Tốt, lại mang ta đi ngươi nói muốn kiến tạo cung điện nơi đó đi nhìn xem. Vị Nam huyện Đông thị cùng Tây thị giữa, đại lượng lao công tại đây bận rộn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến rất nhiều vật liệu gỗ loại hình vật liệu vận chuyển tới. Lý Thế Dân một đoàn người tới chỗ này, trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút khát nước, bọn hắn liền tại đối diện một nhà quán ăn bên trong tìm một tấm sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, muốn mấy chén nước trà. Lục Tử chỉ vào đối diện thi công sân bãi nói, quý nhân, ngài nhìn, bên kia chính là do huyện lệnh đại nhân hạ lệnh kiến tạo. Ân, ta thấy được. Lý Thế Dân bình tĩnh trả lời. Nhìn đến những người dân này bận rộn bên trong, lại dẫn cao hứng nụ cười, tâm lý có chút xúc động. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như Trần Diễn dùng huyện lệnh quyền lực, trực tiếp trưng thu lao dịch, như vậy những người dân này còn sẽ vui vẻ như vậy sao? Còn sẽ giống bây giờ đồng dạng, dù là bị phơi đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi tình trạng kiệt sức, vẫn như cũ treo xuất phát từ nội tâm nụ cười sao? Đáp án rất hiển nhiên, là người đều có thể đoán được. Lý Thế Dân thầm than một tiếng, không tự giác đối với Trần Diễn nhiều hơn mấy phần tán đồng. lao dịch hại người, lại hại mình a. Lúc này, một cái nhóc con đi tới, đại lực gõ vàng trong tay chống cái chiêng, ăn cơm rồi, buổi chiều lại làm. Nha, thời gian này đây trải qua thật đúng là nhanh a, nhanh như vậy liền đến ăn cơm canh giờ. Thi công trong sân, một tên cưa vật liệu gỗ công nhân xoa xoa cái chán mồ hôi, cười nói, cũng không phải sao. Hoảng hốt một cái, cảm giác nửa ngày lại qua, ta tay này bên trong sống còn thiếu một chút không làm xong đâu. Ai, đừng làm nữa, buổi chiều rồi nói sau, đi trước ăn cơm, chết đói. Vậy không được, huyện lệnh đại nhân cho cao như vậy tiền công, ta nếu là lười biếng, ta lão nương đến hút chết ta, các ngươi đi trước đi, ta làm xong đây điểm liền đến. Ngươi a ngươi, ai bảo ngươi lằng nhà lằng nhằng, ngươi nhìn một cái ta, nhiều nhanh nhẹn, buổi sáng đều xây xong hơn 10 cây vật liệu gỗ rồi. Cắt, cho ngươi khoe khoang, ta đây gọi cái gì tới? Chấm công ra việc tinh tế, ngươi hiểu cái quy nhi. Ha 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 ha. Thi công trong sân một trận hoan thanh thiếu ngữ, có người tiến đến ăn cơm, cũng có thật nhiều người lưu lại, dự định cầm trong tay không làm xong sống trước cạn lại nói. Trong lúc đó, Lý Thế Dân phu phụ hai người một mực trầm mặc nhìn đến, nghe. Một vị mới từ bên kia đi tới công nhân đi tới nơi này ở giữa quán ăn trước, do dự dự, tựa hồ tại cân nhắc có nên đi vào hay không. Một lát sau, hắn đầu tiên là xoa xoa cái trán mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực thê tử khe hở trong túi tiền xuất ra một chút tiền đồng đếm, cuối cùng khẽ cắn môi, đi vào quán ăn bên trong. Tiểu nhị, cho ta đến một. Không, nửa cái nốt vịt. Tiểu nhị ngẩng đầu thấy đến người, trêu ghẹo nói, nha, lão Vương à, như vậy mấy ngày này, ngươi có thể cuối cùng bỏ được mua lấy một cái nốt vịt. Lão Vương trên mặt mang chất phát cười, không có cách nào khác, trong nhà hai đứa bé từ nhỏ không có dính qua mấy lần thức ăn mặn, đây không phải hôm qua dẫn tới tiền công nhà, nghĩ đến cho hải tử bán chỉ đốt vịt ăn một chút. Tiểu nhị phân phó bếp sau chuẩn bị nửa cái đốt vịt, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi à, hiện tại đều tìm cái như vậy kiếm tiền công việc, một cái đốt vịt ngay cả ngươi nửa ngày tiền công cũng không sánh nổi, làm gì chỉ mua nửa cái cho hải tử ăn đâu. Ngươi cũng không vì mình cùng vợ ngươi suy nghĩ một chút, dùng nhiều chút tiền bán nguyên một chỉ ăn có thể thế nào. Lão Vương nghe vậy do dự phút chốc, gật gật đầu, một bên đếm ra tiền đồng đưa cho tiểu nhị, một bên nói, cái kia lại muốn hai cái vịt chân cho ta nàng dâu ăn, đây là 30 văn tiền, ngươi cất kỹ. Tiểu nhị nghi hoặc hỏi, vậy chính ngươi đâu? Lão Vương nhếch môi, lộ ra một cái răng trắng, ta gặm xương cốt là được rồi, ta không cần. Chương 209, Trần Diễn, tới thì tới thôi, hai ta hoảng lông gà a. Chương 209, Trần Diễn, tới thì tới thôi, hai ta hoảng lông gà a. Từ Lão Vương vào cửa, Lý Thế Dân liền một mực quan sát đến hắn. Lão Vương cùng cửa hàng tiểu nhị nói chuyện với nhau tự nhiên đều bị Lý Thế Dân nghe được. Nói thật, cho tới bây giờ đến đây vị nam huyện, nhìn thấy Trần Diễn rất nhiều thao tác sau đó, Lý Thế Dân tâm tình vẫn đứng tại phức tạp bên trong. Đang nghe lão Vương cùng cửa hàng tiểu nhị nói chuyện với nhau về sau, hắn phức tạp tâm tình đạt đến đỉnh phong. Thẳng đến lão Vương giống như mang theo thế gian chân quý nhất bảo vật mang theo cái kia nửa cái đốt vịt rời đi, Lý Thế Dân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Giờ khắc này, hắn chân chính công nhận Trần Diễn chỗ mô tả tương lai, rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là lấy công thay cứu tế. Nó cũng không phải là một loại đơn thuần cao minh cứu trợ thiên tai kế sách, cũng không tất thật đến có tình hình tai nạn thì mới có thể lấy ra dùng. Mà là tại bình thường thì, tại bình thường thời kỳ, từ đầu đến cuối mà chậm rãi cải biến bách tính sinh hoạt, để bọn hắn từ sớm chiều khó giữ được trong khổ nạn chậm rãi thoát ly. Giờ khắc này, hắn đồng dạng thật sự hiểu cái gì gọi là kháng phong hiểm năng lực. Trong tay có tiền, trong nhà có lương, thiên tai lại có thể cầm ta như thế nào? Lấy công thay cứu tế, vô cùng đơn giản bốn chữ, mỗi khi Lý Thế Dân tự nhận là lý giải cái từ này thì, liền lại sẽ phát hiện nó là như vậy bác đại tinh thâm, như vậy làm cho người nhìn không thấu, không ngừng mang cho người kinh hỉ. Tử An, để bọn hắn ăn được bất vịt. Lý Thế Dân ngữ khí nói không nên lời phức tạp, giống như đang thán phục, lại như tại ấy nấy, trong đó còn kèm theo to lớn giã vọng. Đúng vậy a. Trường Tôn Hoàng hậu thần sắc đu hòa, lúc trước ta luôn nói hắn là cái hảo hải tử, hiện tại hải tử trưởng thành, biến thành một tên quan tốt, biến thành bách tính trong suy nghĩ thanh tiên đại lao ra. Quan tốt, mọi người đối với nó định nghĩa thực sự rất rất nhiều, mỗi người đều có thể nói ra khác biệt kiến giải đến. Có người cho rằng cẩn trọng, không tham bất hủ chính là quan tốt. Có người cảm thấy muốn làm ra một phen sự nghiệp, lưu danh sử sách, đến hậu thế tán thành mới là quan tốt. Mà Trường Tôn Hoàng hậu lúc trước cảm thấy, có thể vì Lý Thế Dân bài ưu giải nạn, có thể vì Lý Thế Dân chia sẻ áp lực, đó là quan tốt, cực kỳ quan tốt. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác được, Trần Diễn mới là cái kia quan tốt. Không vì cái khác, bởi vì Trần Diễn để bách tính ăn được bất vị, dù là chỉ là nửa cái. Lục Tử ở một bên nghe được thẳng nuốt nước miếng. Hắn đây là mang hai cái người thế nào? Tử An là ai? Cái gì gọi là hài tử trưởng thành, biến thành một tên quan tốt? Còn có, câu kia thanh thiên đại lao ra không phải hắn nói sao? Lục Tử không dám tiếp tục suy nghĩ, nguyên bản hắn coi là trước mắt hai cái này mang theo thị vệ, trên thân khí chất vô cùng xuất chúng người chỉ là cái phú thương. Dù sao hai người xuyên quần áo rất giống bình thường những cái kia phú thương xuyên. Nhưng bây giờ nghe hai người đối thoại, thế này sao lại là cái gì phú thương, sẽ không phải là Trường An đến đại nhân mà ta. Lao ra. Lúc này, đứng tại Lý Thế Dân sau lưng Lý Quân Tiện đột nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó chỉ bên ngoài. Lý Thế Dân phu phụ vô ý thức thuận theo Lý Quân Tiện ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Trần Diễn cầm hắn cái kia cây quạt, cùng đỗ cấu hai người từ đằng xa chậm rãi đi bên này đi tới. Hai người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, thỉnh thoảng còn đối với kiến tạo bên trong nền tảng chỉ trỏ, tựa hồ tại thương lượng cái gì. Trường Tôn Hoàng hậu trong mắt vui vẻ, còn không đợi nàng mở miệng gọi Trần Diễn, liền nghe Lý Thế Dân chua chua nói, đây hai tiểu tử ngược lại là tiêu sái cực kỳ, ta nhìn hắn hai suốt ngày liền mù đi dạo. Lý Thế Dân mình cũng nói không xuất từ mình đây là cái gì tâm lý, rõ ràng vừa rồi còn đối với Trần Diễn hài lòng vô cùng, nhưng bây giờ vừa thấy được người, trong lòng nhất thời liền khó chịu. Khả năng, đây chính là cha vợ nhìn con rể a, ta đối với ngươi rất hài lòng, đây không sai, nhưng ta vẫn như cũ đối với ngươi khó chịu. Lục Tử cũng nhìn thấy Trần Diễn cùng Đỗ Cấu, hắn nhận ra được, đây chính là cái kia ngày dạy hắn làm sao sinh hoạt công tử. Nguyên bản hắn còn rất vui vẻ, có thể nghe xong Lý Thế Dân nói, vui vẻ nụ cười lập tức liền cứng đờ. Vị này quý nhân là có ý gì? Chẳng lẽ hắn quen biết hai vị kia công tử, bọn hắn quan hệ không tốt? Vậy ta chẳng phải là đem hai vị công tử cựu gia mang đến? Lục Tử đầu não bao tác, nội tâm lo lắng muốn chết. Trường Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ liếc Lý Thế Dân liếc mắt, cho Lý Quân Tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, vội vàng đi ra ngoài. Mà bên ngoài Trần Diễn đang cùng Đỗ Cấu nói chuyện, đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ mình bả vai. Nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhìn đến cái kia quen thuộc đại hắc kiểm, lập tức giật mình kêu lên. Ngoa tạo, Lý thống lĩnh. A. Đỗ Cấu đồng dạng quay đầu lại, ngoa tạo, thật sự là Lý thống lĩnh. Lý Quân Tiện, đi lên hai câu ngoa tạo còn vẫn được. Không phải, Lý thống lĩnh, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Trần Diễn vội vàng hỏi. Phải biết, Lý Quân Tiện cũng có thể tính làm cung bên trong thị vệ thống lĩnh, một mực đi theo Lý Thế Dân bên người bảo hộ hắn. Hiện tại Lý Quân Tiện xuất hiện ở nơi này, cái kia mẹ nó Lý Thế Dân còn sẽ xa sao? Trần Huyền lệnh, Đỗ chủ bộ, bên kia có hai vị đại nhân xin ngài hai vị đi qua. Lý Quân Tiện cũng không nói nhảm, nói rõ ý đồ đến. Trần Diễn cùng Đỗ Cấu hít sâu một hơi. Bị Lý Quân Tiện gọi là đại nhân người, cái kia còn dùng suy nghĩ. Thật mẹ nó đến a. Đây thế nào làm đột nhiên tập kích đâu? Hai người đưa đầu một nhìn, được rồi, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều tới. Lý Quân Tiện đi ở phía trước, hai người theo ở phía sau, Đỗ Cấu kéo kéo Trần Diễn quần áo, hạ giọng nói, Trần Minh, đây có thể làm sao xử lý a? Có thể làm sao xử lý? Giao trộn. Không phải, chúng ta hoảng lông gà a. Trần Diễn đột nhiên phản ứng lại, hai ta giống như không làm cái gì chuyện xấu a. Tê Đỗ Cấu khẽ giật mình, là a, hai ta cũng không làm gì a, vội cái gì? Hai người lướt nhau, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Nói như thế nào đây, vừa nhìn đến Lý Quân Tiện cùng Lý Thế Dân phu phụ thì, hai người xác thực có chút hoảng. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, liền tốt giống chủ nhiệm lớp đột nhiên tập kích, muốn kiểm tra điện thoại, hoảng một nhóm. Sau đó mới phát hiện mình mẹ nó không mang điện thoại. Đi vào quán ăn bên trong, Trần Diễn cười hì hì nói, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, rất lâu không thấy, tiểu tế hữu lễ rồi. Trần Diễn vừa rồi liền chú ý tới, hai người xuyên quần áo rất bình thường, Lý Quân Tiện cũng là một thân phổ thông thị vệ cách ăn mặc, cho nên hắn không có bại lộ hai người thân phận. Dù sao Cao Dương đã gả cho hắn, nói như vậy không có tâm bệnh. Đồng thời, còn cho Đỗ Cấu một lời nhắc nhở. May mà Đỗ Cấu không đốc, lĩnh hội tới hắn ý tứ, chỉ là xương đại nhân. Trường Tôn Hoàng hậu rất là cao hứng, lôi kéo Trần Diễn ngồi xuống, hảo hài tử, mau tới đây ngồi, ngươi cùng Chiêu Đường cùng Hủy Tử gần nhất còn tốt chứ? Nhận được nhạc mẫu đại nhân quan tâm, đều rất tốt. Trần Diễn vui vẻ nói, Chiêu Đường nên ăn một chút nên hát hát, ngoại trừ ngẫu nhiên leo leo cây bên ngoài không có gì ma bệnh. Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu, về phần tiểu Hủy Tử, Trần Diễn cười ha hả nói, gần nhất đối với đọc sách cảm thấy rất hứng thú, ưa thích đi theo một cái tiểu muội muội nghe tiên sinh giảng sách, nói chuyện đã rõ ràng rất nhiều. Nghe vậy, Trường Tôn Hoàng hậu tâm tình rõ ràng tốt hơn, đang muốn mở miệng thì Lý Thế Dân buồn bã nói, à, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, Chiêu Đường vì sao muốn leo cây đâu? Chương 210, Cao Dương, Dương Hoàn chương 210, Cao Dương, Dương Hoàn hỏng bét, nói lỡ miệng. Trần Diễn nói thầm một tiếng cũng tốt. Lúc đầu chỉ muốn thuận miệng tìm câu nói tiếp, thuận tiện nổ nước bọn một cái Cao Dương. Không nghĩ tới bộc lộ ra một chút không tốt đồ vật. Cao Dương tại sao phải leo cây? Đây còn phải hỏi sao? Nàng cũng không phải thật ưa thích leo cây, khi còn bé là bởi vì muốn trốn thai, cho nên muốn leo cây. Mà bây giờ gả cho Trần Diễn còn tiếp tục leo cây, vậy dĩ nhiên là bị hắn truy a. Trần Diễn lập tức hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu ném đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng mà người sau lại cùng không thấy được đồng dạng, khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên chén, động tác ưu nhã nhấp một ngụm trà nước. Nói đùa, Cao Dương dù nói thế nào là nàng xem thấy lớn lên, tính nửa cái nữ nhi. Ngươi đánh ta nữ nhi, ta không tìm làm phiền ngươi cũng rất tốt, ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi. Tại sao không nói chuyện? Lý Thế Dân cười như không cười nhìn đến Trần Diễn. Trần Diễn trầm ngâm phút chốc, chậm rãi từ trong ngực móc ra mình tùy thân mang theo đồ vật. Một khối miễn tử kim bài. Có thể hòa giải sao? Lý Thế Dân khẽ miệng giật một cái, mặt đen đen ngòm. Sau đó thở dài, Swami Tâm nói, hai người các ngươi liền không thể để cho chúng ta thiếu thao điểm tâm. Cũng trưởng thành, làm sao còn cùng cái hải tử đồng dạng. Từng ngày đánh tới đánh lui như cái gì nói. Trần Diễn ủy khuất nói, ta cũng không muốn à, ta cha vợ hai quen biết nhiều năm như vậy, ngài chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Ta là bé ngoan đến a. Chủ yếu là Chiêu Đường có đôi khi thật rất giận người, hảo hảo một câu từ trong miệng nàng nói ra quả thực là để cho người ta cảm thấy tức giận. Còn có nàng cặp kia mắt phượng, xem ai cũng giống như cắm biết giá bán công khai đầu, ta chỗ nào nhịn được. Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu, Đỗ Cấu gắt gao nắm nuốt bắt đùi, dùng sức kìm nén, mới không có để cho mình cười ra tiếng. Xác thực, hắn đã sớm muốn nói. Cao Dương công chúa cặp kia mắt phượng thật có nói pháp. Rõ ràng là rất bình thường bình tĩnh ánh mắt, Đỗ Cấu luôn cảm thấy Cao Dương nhìn hắn cùng nhìn cắm biết giá bán công khai đầu thế hệ đồng dạng. Bao quát nhìn Trần Diễn đều không ngoại lệ. Mấy lần trước đi theo Trần Diễn bên người nhìn thấy Cao Dương công chúa thì rõ ràng hắn cảm giác Cao Dương công chúa nhìn Trần Diễn ánh mắt rất ôn nhu, nhưng chỉ cần xem xét, luôn cảm thấy cái nào đều mẹ nó không thích hợp. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm mặc một hồi, cũng không nhịn được cười. Trần Diễn đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm, một câu cảm biết giá bán công khai đầu, đã là đi tốt phương hướng nói. Nếu như Cao Dương mặt không thay đổi nhìn người, liền tốt giống đang nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Ai, các ngươi cũng dạng này cảm thấy, đúng hay không? Trần Diễn gặp bọn họ cười, lập tức nói. Lý Thế Dân nghe vậy thu liễm lại đủ cười, nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, nàng cũng là ngươi kết tóc thế tử, ngươi không thể nhiều bao dung nàng sao? Bao dung? Trần Diễn nhíu lại lông mày, biểu lộ trở nên cổ quái đứng lên, ta làm sao bao dung nàng? Cho tới nay đều là nàng bao dung ta. Hai vợ chồng đầu đầy dấu hỏi, Lý Thế Dân hơi bất mãn nói, ngươi một đại nam nhân, lại muốn một nữ tử bao dung ngươi, đây đúng sao? Trần Diễn yên lặng gật đầu. Ngươi? Ai, được rồi, đi trước nhà ngươi đi, ta đã lâu không gặp đến tiểu hủy tử. Lý Thế Dân cầm tiểu tử này không có gì biện pháp, đối với Trần Diễn cùng Cao Dương ở chung cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, nói hai câu, có nghe hay không tùy bọn hắn mình. Hắn xem như minh bạch, Trần Diễn cùng Cao Dương đều không phải là người bình thường, người bình thường ý nghĩ cùng phương thức tại hai người bọn họ trên thân không dùng được. Trường Tôn Hoàng hậu ra hiệu Lý Quân Tiện đi tính tiền, sau đó cho Lục Tử dẫn đường tiền kết. Không lâu, Lục Tử liền lòng tràn đầy vui vẻ mang theo 50 văn tiền rời đi. Nhìn đến hắn rời đi bóng lưng, Trần Diễn chép miệng một cái, là hắn à, không nghĩ tới hắn thật chơi lên dẫn đường việc. Không tệ, có chút hành động lực. Không có hành động lực sao được? Đố Cấu mở miệng, dù sao trong nhà có muội muội muốn nuôi đâu, mặc dù mới 10 tuổi, nhưng hắn đã là nhất gia chi chủ. Nói cũng phải, nhạc phụ đại nhân, ta đi thôi. Dẫn đường. Hương Lam, ngươi nói tiểu diễn tử làm sao vẫn chưa trở lại? Huyện lệnh phủ, Cao Dương ngồi tại Trần Diễn trên ghế xích đu, một tay chống đỡ cái cằm, một tay chụp lấy ngón tay, buồn bực ngán ngẩm nói. Hương Lam ở một bên nhẹ nhàng cho nàng quạt gió, nghe được lời này, không biết nói gì, công chúa điện hạ, lời này ngài hôm nay đã hỏi ta 28 trở về rồi. Ngài có biết hay không, ngài hiện tại liền tốt giống một khối đá. Tảng đá. Cao Dương sững sờ. Ấn đâu? Hương Lam gật đầu mạnh một cái, một khối nhìn phu tảng đá. Cao Dương. Nói hiệu nói vượng, bản công chúa làm sao có thể cùng khối hòn vọng phu đồng dạng. Bản công chúa chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, muốn cho tiểu diễn tử trở về bồi bản công chúa chơi thôi. Ấn, công chúa điện hạ nói đúng. Hương Lam một bên qua loa Cao Dương, một bên ở trong lòng âm thầm đoán thầm, quả nhiên, vẫn là bá gia hiểu công chúa điện hạ à. Công chúa điện hạ dù là bị đốt thành tro, miệng đều là cứng rắn. Tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ một chút không tốt đồ vật? Cao Dương hung hăng trừng mắt nàng. Làm sao lại thế công chúa? Hương Lam cười ngượng ngùng, nô tỳ đối với công chúa điện hạ trung tâm nhật nguyệt trừ giám, tất cả thiên địa biết ta. A. Cao Dương cười lạnh, tiểu diễn tử nói qua, thường xuyên đem trung tâm hai chữ treo ở bên miệng người, mới là cái kia nhất không trung tâm người. Dù sao chân chính trung tâm người sẽ không dựa vào ngôn ngữ cường điệu để chứng minh, mà là biết dùng hành động thực tế. Tiểu Lam, ngươi rất khả nghi a. Hương Lam vẻ mặt đau khổ, công chúa điện hạ, nô tỳ thế nhưng là cùng ngài cùng một chỗ trốn qua cùng, đánh qua một trận a. Ngài chẳng lẽ còn không tin ta sao? Cao Dương ý vị thâm trường nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng càng tin tưởng tiểu diễn tử. Hương Lam, tốt, từng ngày tiểu diễn tử, ngươi để tiểu diễn tử hầu hạ ngươi đi. Ngươi nhìn hắn đánh không đánh ngươi liền xong. Bá gia, ngài trở về rồi. Lúc này, đại môn bên kia một tên nha hoàn âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Cao Dương tâm lý giật mình, đội vàng thu hồi chống đỡ cái cầm tay, ra vẻ lười biếng bày tại trên đế, có chút hít mắt. Chờ tiếng bước chân tiếp cận, đầu nàng cũng không khiêng mà nói, nha, chúng ta huyện lệnh đại nhân còn biết trở về à? Suốt ngày trong nhà cũng không có gặp cá nhân, biết ngươi là tại bên ngoài bận bịu công vụ, không biết còn tưởng rằng ngươi tại bên ngoài nuôi hồ mị tử nữa nha. Lúc nào cần bản công chúa đằng vị trí? Trần Diễn không nói chuyện, nhìn Cao Dương trong mắt tràn đầy kính nể. Dũng sĩ am mà Cao Dương bên người Hương Lam người đã tròn váng. Bởi vì nàng phát hiện bá gia không phải một người trở về, bên người còn đi theo hai cái nhìn quen mắt vô cùng người. Nô thì bái. Bái kiến bệ hạ, đương đương. Hương Lam run run rẩy rẩy mà quỳ xuống đến, tâm lý yên lặng vì công chúa điện hạ mặc niệm. Cao Dương nghe được Hương Lam nói, sững sờ phút chốc, mở mắt ra, liền phát hiện Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đứng tại trước ghế. Lý Thế Dân mặt không biểu tình, mà Trưởng Tôn Hoàng hậu mặt đã triệt để đen lại. "Chiêu Đường, ngươi xuất ra trước, bản cung đó là như vậy dạy ngươi khi một vị thê tử sao? Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, lại nghe ngươi nói chuyện, giống kiểu gì?" Cao Dương khó khăn nuốt vào một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy trời đều sập. Ánh mắt thoáng đi bên cạnh di động, lại phát hiện Trần Diễn lúc này đang một mặt nhìn có chút hạ hê nhìn đến nàng. "Dược Hoàn." Chương 211, Trưởng Tôn Hoàng hậu, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Chương 211, Trưởng Tôn Hoàng hậu, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Mẫu hậu, ngài sao lại tới đây? Cao Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta sao lại tới đây? Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc này thật có chút tức giận, ta nếu như không đến nói, ta cũng không biết ngươi ở nhà lại là như thế đại gia diễn xuất. Làm sao? Ta là đệ tử an cưới tổ tông trở về sao? Cao Dương cúi đầu, không dám nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả Lý Thế Dân còn không sợ, nhưng liền sợ tức giận Trưởng Tôn Hoàng hậu. Bằng không thế nào sẽ luyện thành một thân leo cây bản lĩnh đâu? Đều là bị buộc ca ngươi. Cùng ta tới. Trưởng Tôn Hoàng hậu đang chuẩn bị giáo dục nữ nhi, có thể xem xét trường hợp, cuối cùng không có tại chỗ gian dạy, mà là mang theo Cao Dương đi đại sảnh đi đến. Cao Dương giúp cục lấy đầu, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Hôm nay Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều có mặt, nàng nhất định là chạy không thoát. Cho nên, hôm nay cái này bỗng nhiên mắng không chịu cũng phải chịu. Đều do Trần Diễn. Cao Dương lặng yên suy nghĩ, quay đầu hung tợn trừng Trần Diễn liếc mắt. Đương nhiên à, Trần Diễn căn bản không có coi ra gì, vui tươi hớn hở cùng Lý Thế Dân nói, ngài ngóng nó, vậy hạ, ta nói à. Có đôi khi không phải ta không để cho nàng, là thực sự nhịn không được à. ta từng ngày từ sáng sớm đến tối mệt gần chết chạy ở bên ngoài, vì huyện thành bách tính phí sức lại lao lực, mỗi lần về nhà còn phải bị chiêu đường oán đến oán đi. Lần một lần hai, ta đương nhiên không có cùng vợ mình chấp nhận, có thể ngài cũng minh bạch, làm chúng ta một chuyến này, phiền lòng sự tình có thể nhiều lắm. Đụng tới một kiện phiền lòng sự tình đi, chính ta tâm tình cũng không tốt, thế nào cái đi chiều theo chiêu đường. Ngài nói có đúng hay không cái này lý? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút cao dương bộ dáng, lại ngẫm lại Trần Diễn làm ra thành quả, có chút vô pháp phản bác. Mặc dù biết Trần Diễn có đổ thêm dầu vào lửa hiểm nghi, nhưng Trần Diễn lời nói từ trình độ nào đó đến nói rất có đạo lý. Suốt ngày tại bên ngoài mệt gần chết, về nhà lại đối mặt thê tử đủ loại âm dương quái khí, ai chịu nổi? Lý Thế Dân tại sao mình như vậy ưa thích trưởng tôn hoàng hậu? Phần lớn thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu không nói, hắn trên cơ bản rất ít đi phi tần khác nơi đó. Trừ bỏ trưởng tôn hoàng hậu một đường làm bạn bên ngoài, còn không phải bởi vì trưởng tôn hoàng hậu hiểu rõ nhất an tâm, cuối cùng sẽ đứng tại hắn góc độ suy nghĩ vấn đề, khai thông hắn tâm tình, giúp hắn bài ưu giải nạn sao? Liền cao dương dạng này, cậu nhìn đều lắc đầu. Lý Thế Dân trầm mặc thật lâu, cuối cùng quát lớn, chiêu đường là có lỗi, chẳng lẽ ngươi liền vô tội sao? Có đôi khi ngươi muốn tìm mình vấn đề, có hay không dùng nhiều chút thời gian làm bạn chiêu đường? Có hay không cố gắng đi tìm hiểu nàng cái này người? Gặp phải vấn đề liền biết phàn nàn, cái kia phàn nàn có thể phàn nàn ra cái gì? Có thể ôm ra hải tử tới sao? Muốn chấm nói, hai ngươi tám lạng nửa cân, thuộc về vương bát xứng đậu xanh, ai đều đừng nói ai. Trần Diễn, bệ hạ, ngài nói lời này, lương tâm có đau không? Tốt. Lý Thế Dân không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Cao Dương dù nói thế nào là bản thân nữ nhi, hắn cái này làm lao phụ thân có biện pháp nào? Đương nhiên đến hướng về bản thân nữ nhi nói chuyện. Ngươi tại đồ vật thành phố bên kia, muốn xây là ngươi nói cái kia thư viện. Đúng, nơi đó đó là kiến tạo thư viện địa phương. Nói lên chính sự, Trần Diễn nghiêm túc mấy phần. Ân, đi vào trước nói đi. Lý Thế Dân một điểm không có đem mình khi khách nhân, nhấc chân liền hướng đại sảnh đi. Trần Diễn đuổi theo thì, bố vô vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, run rẩy không ngừng hương lam. Tốt, đừng quỳ, cùng ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi sợ cái thứ gì? Tranh thủ thời gian đứng lên dâm trà. Là, bà ra. Hương Lam lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đứng dậy đi chuẩn bị nước trà. Phòng bên trong, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu, Cao Dương ngồi bên phải bên cạnh, một cái nói, một cái cúi đầu nghe. Trần Diễn lúc ấy cứ vui vẻ. Trưởng tôn hoàng hậu cái này người nói như thế nào đây? Người nói nàng tốt, nàng là thật tốt. Đủ để trở thành nữ tử điển hình. Đối nội, đối ngoại đều không phải nói, điểm này từ Trần Diễn trên thân liền có thể nhìn ra một điểm. Trần Mẫu sau khi qua đời, trưởng tôn hoàng hậu vẫn như cũ nhớ kỹ toàn tâm toàn ý mà chiếu cố hắn, các mặt đều bận tâm đến. Hàng năm sinh nhật tiễn cũng chưa quên hắn, nhưng có một chút, trưởng tôn hoàng hậu quá gần bướng. Đem một vài lễ nghi a, quy củ a, nữ tử nên làm sao thế nào đem so với cái gì đều trọng. Mà Trần Diễn về nhà thì, Cao Dương nằm tại trên ghế xích đu, một bộ đại gia diễn xuất, miệng bên trong còn nói lấy châm chọc nói, không thể nghi ngờ là chạm đến trưởng tôn hoàng hậu lôi khu. Chỉ có thể nói, Cao Dương xúi quẩy. Ai có thể nghĩ tới hôm nay Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên tập kích, còn bị Trần Diễn mang về nhà đâu. Thấy Trần Diễn tiến đến, Cao Dương lập tức ném quá khứ một cái tử vong ngưng thị. Nương nương, nàng chúng ta. Trần Diễn lập tức nhấc tay. Cao Dương lúc ấy liền bối rối. Không phải, ngươi trước kia không rất hành sao? Thế nào còn cùng hài tử giống như cáo chẳng đâu? Chiêu đường. Trưởng tôn hoàng hậu trừng mắt, bên ta tài sở nói, ngươi hiện tại liền quên sao? Cao Dương khó khăn từ Trần Diễn trên thân rời ánh mắt, hàm răng cắn chặt, giống như là đang cắn lấy Trần Diễn thịt đồng dạng. Ta không có. Nương nương, ngài không thể nghe nàng mù nói bậy hoa, nàng mới vừa còn chúng ta, tuyệt đối là muốn đợi ngài sau khi đi trừng trị ta. Trần Diễn lại lần nữa nhảy ra. Nương nương, ngài cũng không thể dễ tha nàng. Nàng hôm nay dám chúng ta, ngày mai liền dám bắt ta, hậu thiên liền muốn chặt ta. Đợi ngài sau khi đi, nhưng là không còn người cho ta làm chủ. Cao Dương, Lý Thế Dân, dù là kiến thức rộng rãi trưởng tôn hoàng hậu, lúc này cũng tránh không được khỏe mắt run rẩy. Nàng nhắm lại mắt, bất đắc dĩ nói, ta sớm hẳn là minh bạch, ở phương diện này, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Trần Diễn, Phúc Cao Dương không nín được vui, trực tiếp cười ra tiếng, hài hước nhìn đến hắn. Để ngươi có thể, để ngươi cáo trạng. Hiện tại tốt đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nên, Trần Diễn ủy khuất, nương nương, ta làm sao không phải đồ tốt? Ta là hảo hài tử đến. Hảo hài tử? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi ngược lại, ngươi gặp qua nhà ai hảo hài tử tại vợ mình chịu huấn thì bỏ đá xuống giếng? Làm sao? Ngại lửa đốt đến không đủ vượng, ngươi đến thêm một thanh củi. Trần Diễn nói thầm một tiếng thất sách, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, đã thấy trưởng tôn hoàng hậu khoát tay chặn lại, đi, ngươi cái gì đều không cần nói. Hai ngươi nên như thế nào đi, ta không muốn quản. Nhớ kỹ về sau đừng ở bên ngoài mất mặt là được. Bản cung yêu cầu chỉ có đây một cái, hai người các ngươi ngàn vạn cho bản cung nhớ kỹ, bằng không. Trưởng tôn hoàng hậu hời hợt liếc hai người liếc mắt, có các ngươi dễ chịu. Trần Diễn há to miệng, cuối cùng vẫn là không dám mạnh miệng, quay đầu đối với Cao Dương nói, có nghe hay không, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Cao Dương, a, ngươi nói sao? Vừa rồi mẫu hậu nói là các ngươi, cái này các ngươi nói chính là chúng ta hai cái. Ta không dễ chịu, ngươi có thể dễ chịu. Trần Diễn, a, lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi khẳng định sẽ muốn tất cả biện pháp để ta không dễ chịu, nhưng lại trở ngại đầu não có hạn, cuối cùng tự ăn ác quả. Dù sao cuối cùng tuyệt đối là ngươi không dễ chịu là được rồi. Chương 212, cho con cá không bằng cho cần câu cá. Chương 212, cho con cá không bằng cho cần câu cá. Ngươi nói cái gì đó? Có phải hay không coi là phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ta liền sẽ chịu được ngươi? Cao Dương trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, cho vừa bưng trà tiến đến Hương Lam giật mình kêu lên. Trần Diễn mặc kệ nói cái gì đều phải ám phúng một câu mình không có đầu óc. Không phải, ta có đầu óc hay không chính ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thế nào, cái đồ chơi này ngươi nói tính a? Ta không nói gì. Trần Diễn một bộ trung thực bộ dáng, một mặt vô tội. Trần Diễn, ta. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu mặt đen lên, trầm mặc nhìn đến hai người ngay trước mình mặt tầm ý đứng lên, đã không biết nên làm vẻ mặt gì. Hương Lam gọi là một cái mồ hôi đầm địa, cố nén lo lắng vì mọi người châm trà. Lý Thế Dân bỗng cảm giác đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó trùng điệp gõ bàn một cái nói, tốt, chớ ồn ào. Trần Diễn cùng Cao Dương lúc này mới im lặng, có thể hai người mặc dù không có tiếp tục cầm ý, nhưng vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Lý Thế Dân lười nhắc nhiều lời, như vậy đi, các ngươi chờ ta cùng Quan Âm tỷ đi lại ở Mỹ, như thế nào? Đến lúc đó tùy cho các ngươi làm sao ở Mỹ, làm sao đánh, chớ cam đoan không nhiều hơn hỏi một câu. Trần Diễn cảm giác Lý Thế Dân ngữ khí có chút không đúng, cười ngượng ngùng, vậy hạ nói đùa, ta cùng Chiêu Đường tình cảm rất tốt, vừa rồi chẳng qua nói đùa thôi, ngài thứ lỗi, thứ lỗi à. Cao Dương cũng chuẩn bị nói chuyện, Lý Thế Dân trực tiếp ngăn lại, dừng lại, dừng lại. Chấm nói, mặc kệ giữa các ngươi sự tình, dừng ở đây được không? Chấm hôm nay tới là có chính sự. Trần Diễn cùng Cao Dương yên lặng gật đầu. Trường Tôn Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân liếc mắt. Lời này cũng không giống như là có thể từ Lý Thế Dân trong miệng nói ra. Dựa theo Lý Thế Dân tính tình, có người dám ở trước mặt hắn dạng này, ít nhất phải đưa tới một trận tốn mạng. Hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy? Thật tình không biết, Lý Thế Dân cũng rất bất đắc dĩ, Trần Diễn tiểu tử này, hắn đã hiểu rõ vô cùng. Đây chính là cái không biết xấu hổ mặt hàng, ngươi cùng hắn phát cáo có làm được cái gì? Còn nữa, Trần Diễn tại vị Nam huyện thật làm được phi thường tốt, Lý Thế Dân hôm nay tâm tình có chút không tệ, không muốn cùng trước mấy ngày đồng dạng khắp nơi phát cáo. Ngươi kia là cái gì thư viện? Chấm liền không nhiều hơn hỏi, chính ngươi nắm chắc tốt độ là được. Lý Thế Dân thấy hai người trung thực xuống tới, mở miệng nói, chờ ngươi đem in ấn thuật mô bản điều khắc đi ra, nhớ ký gọi Kim Ngô vệ cho chấm đưa một bản quá khứ, chấm đối với in ấn thuật có chút cảm thấy hứng thú. Vậy hạ, ngài sẽ không phải muốn mình đại quy mô cả a? Trần Diễn mặt lộ vẻ hoài nghi. In chữ rời thuật bản chất tương đương đơn giản, chỉ cần giải nguyên lý bên trong, kỳ thực phi thường tốt làm được. Lý Thế Dân lại sớm hiểu rõ trừ thế ra, hắn rất khó không nghi ngờ Lý Thế Dân đối với in ấn thuật cảm thấy hứng thú là muốn mình làm một mình. Chấm không có. Lý Thế Dân vốn định giải thích một câu, nghĩ lại, cười như không cười nói, nếu như chấm đích xác là muốn mình đóng dấu soát thuật tân sách, ngươi nên làm như thế nào? Đó là đương nhiên là ủng hộ rồi. Trần Diễn lập tức nói lại, chúng ta tại vị Nam huyện làm chuyện này vốn là có nguy hiểm tương đối, ngài nếu như muốn mình cầm lấy đi đại quy mô in ấn, vậy ta cũng không cần gánh chịu bộ phận này phong hiểm. Còn nữa, cái kia thư viện vốn là có ngài 5 thành cổ phần, ngoài ra còn có 3 thành treo ở vị Nam huyện quan phủ, ta liền chiếm 2 thành kỹ thuật cố mà thôi, ngài như lấy đi, ta còn ít thao chút tâm đâu. Lý Thế Dân xì khẽ, ngươi a, vẫn là như vậy láo cá. Nói thật cho ngươi biết đi, chấm đích xác không nghĩ tới muốn mình cầm lấy đi in ấn, sở dĩ đối với in chữa rời thuật cảm thấy hứng thú, là bởi vì chấm có dự cảm, loại vật này nói không chừng sẽ đối với mảnh đất này sinh ra cực lớn ý nghĩa. Lần đầu điêu khắc mô bản có tư cách bị chấm cất giữ mà thôi. Thì ra là thế. Trần Diễn biết Lý Thế Dân có cất giữ đam mê, không nghĩ tới hắn ngay cả in chữa rời thuật mô bản cũng muốn cất giữ. Không thể không nói, thật có ánh mắt. Lý Thế Dân cười cười. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân không nói. Lấy đi in ấn thuật tuy là nghe đứng lên rất tốt, nhưng đầu tiên thứ này là Trần Diễn tạo ra đến, trực tiếp lấy đi tuyệt đối sẽ tổn thương Trần Diễn tâm. Lý Thế Dân cảm thấy Trần Diễn so in ấn thuật trọng yếu hơn, không nguyện ý làm loại sự tình này. Tiếp theo, hắn cảm thấy chuyện này giao cho Trần Diễn tới làm là tốt nhất lựa chọn, những người khác có thể không có nhiều như vậy hiệu quả vô cùng tốt ý đồ xấu. Nói lên đến, hôm nay trong tại vị Nam huyện đi dạo, ngược lại là được lợi rất nhiều. Lý Thế Dân ngữ khí cảm khái, lấy công thay cứu tế, chấm vẫn như cũ không thể hoàn toàn lý giải hắn ý a. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, chấm nhớ kỹ ngươi khi đó cùng chấm đề cập qua điều kiện, thậm chí nói muốn cải biến thuế pháp, có thể ngươi hiện tại giống như cũng không có cải biến thuế pháp. Ách! Trần Diễn nội tâm vô ngữ, ngoài miệng giải thích nói, bệ hạ, loại vật này không phải nói đổi liền có thể đổi. Bởi vì tân thuế pháp đối với bách tính đến nói mang ý nghĩa không biết, mọi người đối với không biết luôn luôn mang theo sợ hãi, tăng thêm bách tính vốn là chịu không được dày vò, nếu như cưỡng ép cải biến, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Cái này cần một cái phù hợp thời cơ mới được. Phù hợp thời cơ? Lý Thế Dân nhỉ non một câu, ngẩng đầu, cái gì mới là phù hợp thời cơ? Chờ ta tại vị Nam huyện có đầy đủ hy vọng, bách tính nắm giữ nhất định kháng phong hiểm năng lực, tạm sẽ xuất phát từ nội tâm mà cho là ta cải biến thuế pháp, nhất định có ta đạo lý, mục đích tuyệt đối là tốt cho bọn họ thời điểm, chính là phù hợp thời cơ. Úc Lý Thế Dân giật mình, chấm minh bạch, cho nên ngươi trước mắt tại làm sự tình, kỳ thực đều tại để thăng ngươi tại bách tính trong suy nghĩ hy vọng. Một bộ phận, một bộ phận. Trần Diễn cười hắc hắc, dựng lên cái đầu ngón tay vũ trụ, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là thuận tiện, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng thu giảm chi, đồng thời ở trong quá trình này trợ giúp cái kia bộ phận sống không nổi bách tính sáng tạo cá. Cao Dương, Khai Nguyên, Lý Thế Dân, Thiết Lưu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, cá. Đây đều là cái gì? Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm giác mình rất không học thức. Mỗi lần cùng Trần Diễn nói chuyện phiếm, luôn có thể nghe được một chút không hiểu từ ngữ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng có đồng cảm. Bất quá, cùng bọn hắn khác biệt là, Cao Dương đã thành thói quen. Cùng Trần Diễn tiếp xúc lâu, không chỉ có thể nghe được một chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ, càng là sẽ bị đồng hóa. Ví dụ như nói, trước kia công tử văn nhã đô cấu, hiện tại một cái một câu ngoại tạo. Trần Diễn gãi gãi đầu, những vật này giải thích đứng lên quá phiền toái, ta trước từ đơn giản nói lên a. cá ý tứ là chỉ cho con cá không bằng cho cần câu cá. Câu nói này chắc hẳn không cần ta giải thích thêm, sáng tạo cá, nói đúng là cho bọn hắn cung cấp một cái kiếm tiền công việc, ví dụ như nói ta sửa đường, khởi công phường, chính là ta cho bách tính sáng tạo cá. Trần Diễn như vậy một giải thích, mọi người trong nháy mắt liền hiểu. Lý Thế Dân nuốt nuốt trong tay ly trà, suy tư nói, chấm minh bạch, nghiêm chỉnh mà nói, đây kỳ thực cũng là một loại lấy công thay cứu tế. Ân, ngài hiểu như vậy cũng không sai. Trần Diễn mỉm cười gật đầu. Trường Tôn Hoàng hậu, vậy ngươi không sợ những người này không làm xong được sao? Ngươi phải hiểu được, bọn hắn trên cơ bản đều gầy như quét ủi, so ra kém những cái kia thân thể khỏe mạnh bách tính. Ngài quá lo lắng. Trần Diễn lắc đầu, mặc dù ta rất không nguyện ý nói như vậy, nhưng ta phải thừa nhận, đám này sống không nổi bách tính, mới là tốt nhất lao công. Bọn hắn sẽ liều mạng vì ta làm việc. Chương 213, một câu họa tạo đi khắp thiên hạ. Chương 213, một câu họa tạo đi khắp thiên hạ. Bọn hắn sẽ liều mạng vì ngươi làm việc. Trường Tôn Hoàng hậu tự lẩm bẩm, trong thoáng chốc, tựa như minh bạch Trần Diễn ý tứ. Xác thực, vừa rồi nàng suy tính được quá mức phiến diện, đơn thuần từ cá nhân thể trạng, khỏe mạnh đi lên suy nghĩ. Lại quên, Trần Diễn một mực đều tại cường điệu, bọn hắn là một đám khoái hoạt không đi xuống bách tính. Chỉ sợ, tại Trần Diễn công xưởng bên trong chế tác, là bọn hắn duy nhất có thể sống sót đường. Bọn hắn đương nhiên sẽ chết chết xiết trong tay, liều mạng vì Trần Diễn làm việc. Trường Tôn Hoàng hậu trầm mặc một lát, lắc đầu, sau đó dùng nói đùa ngữ khí nói, như thế nói đến, ngươi chẳng phải là không có trong lòng bách tính muốn vĩ đại như vậy. Thứ Lý Thế Dân cười lạnh, quan âm thì, ngươi chẳng lẽ quên, tiểu tử này từ trên xuống dưới đều là một cái từ đầu đến đuôi thương nhân. Mặc kệ làm cái gì, hắn giống như đều tại dùng thương nhân góc độ suy nghĩ lợi ích. Một cái thương nhân, lại vĩ đại có thể vĩ đại đi nơi nào? Ở thời đại này, thế tục đối với thương nhân thành kiến quả thực rất sâu, thương nhân mặc dù có tiền, nhưng địa vị thấp cũng là thật. Trên cơ bản là cái quý tộc đều xem thường thương nhân. Thương nhân thế nào? Trần Diễn lẩm bẩm, cũng không biết là ai, suốt ngày luôn nghĩ cùng ta nhập bọn buôn bán. Lý Thế Dân mặt tối sầm, Trần Diễn tiếp tục nói, còn nữa, ta công xưởng cho tiền công cao à, với lại ta một ngày chỉ yêu cầu bọn hắn làm 4 canh giờ sống, còn cho bọn hắn bao ăn lại bao trùm, cam đoan bọn hắn an toàn, ngày lễ đúng giờ nghỉ, mỗi ngày đúng hạn nghỉ ngơi. Các ngươi tin hay không, tại sau này hơn 1000 năm, đều không mấy cái ta như vậy lương tâm tiểu thương. Tiểu tử ngươi liền đỉnh ta đúng không? Lý Thế Dân một mặt vô ngữ, lại nói, ngươi còn có thể tính tới hơn 1000 năm sau đó sự tình. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Đừng nói nhảm, tiếp tục nói ngươi kia là cái gì? Tăng thu giảm chi. Một bên khác, sớm chạy trốn Đỗ Cấu trở về trong huyện nhà. Hắn cũng là hiểu đối nhân xử thế, nhìn ra được, Lý Thế Dân đã mang tới Trưởng Tôn Hoàng hậu tới đây, đại khái dẫn không phải là vì chính sự. Người ta cả nhà trò chuyện, hắn đương nhiên sẽ không ngủ đi lên đụng. Cho nên tại quán ăn bên trong lúc rời đi, Đỗ Cấu liền cáo từ rời đi. Đi đến bên ngoài nha làm việc công gian phòng bên trong, một đạo âm thanh liền chuyển tới, "À, Đỗ Minh, ngươi hôm nay ngược lại là trở về đến sớm." "Làm sao? Không có cùng Trần huynh chạy ở bên ngoài?" Đỗ Cấu nghe xong đạo thanh âm này, liền biết là người nào. Phòng Huyền Linh trưởng tử phòng Di Trực, cũng chính là hai ngày trước Trần Diễn lắc lư Mã Chu thì nói đến nhậm chức người. Nói lên đến cũng thú vị, hiện tại Lý Thế Dân đám kia biết một chút nội tình tâm phúc hung hăng mà đem nhi tử đi vị Nam huyện nhét. Mới đầu phòng Huyền Linh liền muốn để phòng Di Trực tới, đáng tiếc khi đó vị Nam huyện nhân viên coi như rồi rào, lại thêm như vậy bao lớn nhân vật dòng dõi toàn bộ chạy đến vị Nam huyện thực sự quá làm người khác chú ý, cho nên Lý Thế Dân không có đáp ứng. Về sau không phải Trần Diễn tra ra loạn thu thuế sự tình sao? Huyện nha phần lớn quan viên đều bị Kim Nô bệ bắt, dẫn đến nhân viên cực độ thiếu thốn, Trần Diễn liền trực tiếp báo cáo Lý Thừa Cản muốn người. Mà đổi thành một bên phòng Huyền Linh mấy người cũng tại phát lực, vì vậy hôm qua phòng Di Trực liền lên mặt cho. Hiện tại giống như hắn, là vị Nam huyện chủ bộ. Đừng nói nữa, hôm nay đến hai cái không tưởng được đại nhân vật, ta vẫn là đợi tại huyện nha bên trong tính. Đỗ Cấu tại phòng Di Trực bên người tìm chỗ ngồi xuống, một bộ lười nhác bộ dáng. Đại nhân vật. Phòng Di Trực trong tay cán bút dừng một chút, hứng thú. Đến cùng là người nào, vậy mà có thể được Đỗ huynh gọi đại nhân vật? Chẳng lẽ lại là thái tử điện hạ? Đỗ Cấu đi bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai, nhỏ giọng nói, không phải thái tử, là phía trên nhất hai vị kia. Phong Di Trực là người, sau đó trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể nào. Có thể được Đỗ Cấu gọi đại nhân vật, còn nói là phía trên nhất hai vị kia, cái kia nói là ai tự nhiên là không cần đoán. Ngoại trừ Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu còn có thể là ai? Bọn hắn. Phong Di Trực tựa hồ ý thức được mình âm thanh có chút lớn, đội vàng hạ giọng, hai cái vị này làm sao đột nhiên đến? Trước đó cũng không có cho chúng ta biết ta. Không phải sao? Đỗ Cấu nhớ tới đột nhiên nhìn thấy Lý Quân Tiện cùng Lý Thế Dân phu phụ một khắc này, lòng vẫn còn sợ hai nói, ta a cái tao cường, lúc ấy lập tức nhìn thấy Lý Thống Lĩnh cùng hai vị kia, thiếu chút nữa cho ta dọa sòng con bê. Ta bắt đầu còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại càng suy nghĩ càng cảm thấy hắn meo không thích hợp, xem chừng, hai vị này là lặng lẽ đến, căn bản không có nói bất luận kẻ nào, chúng ta có thể thu đến thông chi vậy liền gặp ủy. Phong Di Trực đống nhiên liền trầm mặc, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Lý Thế Dân phu phụ đột nhiên tới đây, mà là bởi vì Đỗ Cấu phương thức nói chuyện. Đỗ Minh, ngươi có hay không cảm thấy mình bây giờ nói chuyện phương thức biến hóa rất lớn? Phong Di Trực quyền chuyển nói. Có sao? Đỗ Cấu sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ một chút, không có chứ, ta cảm giác nói chuyện rất bình thường, theo trước một kê lông hai loại à. Phong Di Trực, ngươi còn nói đồng đạo. Đây con mẹ mở miệng một tiếng hắn mèo, mở miệng một tiếng lông gà, đây đối với a. Phong Di Trực thực sự không nghĩ ra, cái kia ôn văn nho nhã, ăn nói hữu lễ Đỗ Minh làm sao tới vị Nam huyện sau đó, giống như là biến thành người khác giống như đâu. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nhìn thấy Phòng Di Trực vô ngữ biểu lộ, Đỗ Cấu gãi gãi đầu, vừa cẩn thận hồi tưởng một lần mình vừa rồi nói tới nói, cuối cùng minh bạch Phòng Di Trực đến cùng đang nói gì. Hắn cười xấu hổ cười, Phòng huynh có chỗ không biết, cùng Trần huynh lăn lộn lâu về sau, không khỏi sẽ bị Trần huynh phương thức nói chuyện mang đi trễ. Với lại ta cảm thấy nói như vậy thật thoải mái, chủ đánh đó là một cái tự tại. Muốn biểu đạt tâm tình gì liền biểu đạt tâm tình gì, ta có ý tứ. Một câu họa tào liền có thể đi khắp thiên hạ. Hiện tại ngươi đoán chừng nghe không hiểu nhiều, chờ ngươi về sau cùng Trần huynh tiếp xúc lâu ngươi liền hiểu. Phòng Di Trực, a a, vẫn là thôi đi. Hắn sợ về nhà bị Phòng Huyền Linh hút chết. Đừng đến lúc đó đổ vật không có học được, ngọa tào ngược lại là học được tinh túy. Thung thung. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Tiến đến. Phòng Di Trực tưởng rằng đến đưa văn thư tiểu quan lại, thuận miệng nói ra. Cửa bị mở ra, tiến đến cũng đích xác là tiểu quan lại, nhưng lại không phải đến đệ trình văn thư. Hai vị chủ bộ, nơi này có huyện lệnh đại nhân một phong thư, tiểu tìm không thấy huyện lệnh đại nhân, chỉ có thể làm phiền ngài hai vị. Trần huynh thư. Đỗ Cấu đứng thẳng người dậy, từ nhỏ lại trong tay tiếp nhận thư, trước sau nhìn coi, nghi hoặc hỏi, đây là ai đưa tới? Tiểu quan lại, cụ thể là ai tiểu không rõ lắm, bất quá thư này là một vị đánh và thắng địch phủ huynh đệ đưa tới. Đánh và thắng địch phủ? Đỗ Cấu nghi ngờ hơn. Đánh và thắng địch phủ làm sao đột nhiên cho Trần Diễn đưa tin? Ai, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm lông gà, ai chờ bệ hạ cùng nương nương đi lúc nào rồi nói sau. Đỗ Cấu tiện tay liền đem thư tín nhét vào trên bàn. Chương 214, khổ cực ba huynh đệ chương 214, khổ cực ba huynh đệ cùng lúc đó, huyện lệnh phủ bên trong, Trần Diễn cuối cùng sắp mở nguyên tiết lưu cùng Lý Thế Dân giải thích rõ. Đương nhiên, trong này xen lẫn không ít những tri thức khác lý luận, cùng Trần Diễn mình đây đoạn thời gian suy nghĩ ra được kiến giải. Dù sao hắn thật là học y lý, không phải học kinh tế. Mà mỗi đến loại thời điểm này, Trần Diễn tổng sẽ oán trách trước kia đại vận vì cái gì gấp gáp như vậy hướng công trạng. Nếu như cho thêm hắn một chút thời gian, để hắn lương toàn bộ đường thi tổng tử, đem một chút tri thức cùng phát minh gắt gao khắc vào trong đầu, giờ phút này nói không chừng đã xoắn ốc bay lên. Cái nào về phần cùng hiện tại đồng dạng, đối với cái gì đều kiến thức nửa đời, cái gì đồ chơi đều phải đi mình nghiên cứu, suy nghĩ. Đương nhiên, cứ việc chỉ là như vậy, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng nghe được liên tục gật đầu, như si như say. Lý Thế Dân cười ha ha, không tệ, không tệ, chấm không thể không cảm thán, ban đầu đỉnh lấy lớn như vậy phong hiểm, đem vị nam huyện giao cho ngươi là chính xác. Mặc dù ngươi nói rất nhiều thứ chấm nghe không hiểu nhiều, nhưng chấm tin tưởng ngươi. Làm rất tốt, nếu có cần, ngươi có thể viết thư để thừa cản điều động đánh và thắng địch phủ giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, vui vẻ nói, bất quá, việc này cũng may mà quan âm thì. Nếu như không phải quan âm thì ban đầu chết sống ngăn đón chấm điều hòa tiểu tử ngươi đi ba tỉnh lục bộ, chấm cũng không nghĩ ra đem vị nam huyện giao cho ngươi. Trần Diễn khẽ giật mình, còn có loại sự tình này đâu. Một mực ở bên cạnh không có chen vào nói Cao Dương lúc này cũng kinh ngạc. Nàng nói ban đầu lấy Trần Diễn bản sự, làm sao biết vào không được ba tỉnh lục bộ đâu, nguyên lai là mẫu hậu phản đối. Thua thiệt nàng lúc ấy còn muốn tiến cung ban cầu phụ hoàng. Trưởng tôn hoàng hậu cười lắc đầu, đối với Trần Diễn nói, khi đó ta kỳ thực không nghĩ nhiều, đơn thuần cảm thấy bệ hạ nói ra những cái kia vị trí không thích hợp ngươi, thật không có ý tứ gì khác. Về sau bệ hạ nói muốn đem vị nam huyện giao cho ngươi thì ta lúc đầu đồng dạng là phản đối, bởi vì bệ hạ dự định vì ngươi chế tạo một cái độc đoán, từ trên xuống dưới, từ quyền lực đến tiền lương đều do ngươi một người định đoạt. Thậm chí đánh và thắng địch phủ binh quyền trên danh nghĩa tại thừa cản trong tay, kỳ thực vẫn như cũ nghe ngươi điều động. Dạng này an bài tuy là đối với ngươi thực hiện mình đưa ra lý niệm rất có ích lợi, nhưng áp lực thực sự quá lớn, một số thật tốt, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Có thể nếu như không làm xong nói, ngươi chỉ sợ cũng đến tiếp nhận đại lượng dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho nên ta trước tiên là phản đối, nhưng bệ hạ nhiều lần kiên trì, ta cũng không có biện pháp. May mắn, ngươi không có để bệ hạ thất vọng, thậm chí vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Bởi vì cái gọi là một cái con rể nửa cái nhi, tại trưởng tôn hoàng hậu tâm lý, sớm đã đem Trần Diễn trở thành bản thân hậu bối. Vì vậy ngay từ đầu Lý Thế Dân đưa ra để Trần Diễn đến vị nam huyện thì, nàng mới có thể phản đối. Với tư cách một tên mẫu thân, nàng đầu tiên suy nghĩ không phải hài tử có thể thu được cái gì, mà là hài tử cần tiếp nhận cái gì, hoặc là không chịu nổi sẽ mất đi cái gì. Tiếp theo mới là hài tử cũng tìm được cái gì. Vậy bây giờ xem ra, vẫn là chấm ánh mắt tương đối tốt một chút. Lý Thế Dân đắc ý khỏe miệng đều phải nết lên đến. Trường tôn hoàng hậu chỗ nào không hiểu rõ Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân lúc này đắc ý, chỉ sợ sẽ là thắng nổi nàng. Đối với trượng phu ngây thơ, trường tôn hoàng hậu sớm có trải nghiệm, vì vậy nàng chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa. Trần Diễn đống nhiên có một loại trường tôn hoàng hậu tại dỗ hài tử cảm giác. Lý Thế Dân đó là đứa bé kia. Tốt, các ngươi trước trò chuyện, chiêu đường mang ta đi nhìn xem tiểu hủy tử. Trường tôn hoàng hậu đứng người lên, đối với tiểu nữ nhi tưởng niệm đã áp chế không nổi. Vâng, mẫu hậu. Cao Dương đã sớm không muốn đợi ở chỗ này, bọn hắn nói đồ vật mình toàn nghe không hiểu, khó chịu chết. Hiện tại trưởng tôn hoàng hậu muốn đi, nàng nào có không đáp ứng đạo lý. Chờ hai người rời đi, Trần Diễn lại cùng Lý Thế Dân hàn huyên trò chuyện mình đối với vị nam huyện tương lai phát triển an bài, cùng một chút cần hỗ trợ phương diện. Lý Thế Dân miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Trần Diễn tựa như nghĩ tới điều gì, đội bằng hỏi, đúng, bệ hạ, Thái Quốc công hiện tại không sao chứ? Nhắc lên cái này, Lý Thế Dân tâm tình lập tức không xong, mặt âm trầm nói, ngươi yên tâm đi, Khắc Minh đã bị ta nghĩ biện pháp thả ra, trước mắt ở nhà nằm đâu. Thấy Lý Thế Dân biểu lộ, Trần Diễn tâm lý có suy đoán. Bệ hạ, hẳn là màn này sau người còn không có điều tra ra. Cái này cùng ngươi có dám quan hệ, khi tốt ngươi mệnh lệnh a. Lý Thế Dân trên mặt có chút không nhịn được, quát lớn. Nói thật, Trần Diễn cho hắn bắt nhiều người như vậy, lần phạm cơ hồ một mẹ hốt gọn, ngay cả gia quyến đều không dung tha, toàn bộ một mạch đưa đến Trường An. Có thể Trương Văn Bắc bị sáng loáng ám sát, làm thành treo ngược, hắn cho tới bây giờ thế mà còn không có điều tra ra một chút đồ vật. Trên mặt có thể treo được mới là lạ. Trần Diễn mỉm cười, nhún nhún vai, một câu không nói. Chỉ bất quá, hắn động tác biểu lộ quá rõ ràng, Lý Thế Dân liếc mắt liền có thể nhìn ra được hắn tại nén cười. Lý Thế Dân há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao chuyện này nói lên đến liền rất mất mặt. Sau đó, hắn đứng dậy muốn đi, thời gian dài như vậy, hắn cũng thật muốn tiểu bị tử. Trần Diễn vội vàng chạy tới kéo hắn, "Bệ hạ, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi muốn nói cái gì?" Khụ khụ. Trần Diễn tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ, cười hắc hắc, "Bệ hạ, ngài có phải hay không quên chuyện gì?" "Quên chuyện gì?" "Chẳng không quên." Lời còn chưa dứt, Lý Thế Dân nhìn lên Trần Diễn cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, lập tức minh bạch. "Ngươi nói lệ chất a?" "Ngừng, đây quá khứ đã lâu như vậy, ngài việc phải làm cũng kiểm tra qua, nên hạ chỉ đi." Trần Diễn hưng phấn gật đầu. "Ngươi mau cút con bé a." Lý Thế Dân một tay lấy Trần Diễn quét đến một bên, "Vừa mới qua đi bao lâu? Ngươi cho rằng việc này rất dễ dàng sao? Triều đình hiện tại sóng ngầm mấy liệt, đợi thêm mấy ngày này a." "Tốt a, vậy ngài có thể tuyệt đối đừng quên, không mang theo chơi xấu a." "Lan, chấm lúc nào nói chuyện không tính qua." "Hắc hắc, ta biết, ta biết, nhạc nhạc phụ cha tốt nhất rồi. Đừng cả đây chết ra, chấm con ngươi, ngươi tin hay không? Các huynh đệ, chúng ta giống như bị hố. Đánh và thắng địch phủ binh doanh bên trong, ba vị mặc giáp thiếu niên sinh không thể luyến tựa ở một cây trên cây cột lớn, trong mắt tràn đầy trống rỗng. Tần Hoài đạo bờ môi khẽ nhúc đích, rất muốn phát cáu, nhưng bởi vì huấn luyện sớm đã tình trạng kiệt sức hắn căn bản bất lực, chỉ có thể run rẩy âm thanh nói, "Thưa, thưa gửi ra ngoài không?" "Gửi, gửi đi ra." Vĩ Chỉ Bảo Lâm khàn khàn tiếng nói, "Gửi ra ngoài liền tốt, gửi ra ngoài liền tốt ta." Tần Hoài đạo thở dài một hơi, trong mắt rốt cuộc có một tia tức giận. "Chờ Tử An huynh nhìn đến thư, đoán chừng lập tức liền sẽ đến cứu chúng ta cuối cùng có thể từ Nưu Thúc trong tay chạy đi." Nhắc lên Nưu Thúc hai chữ này, Vĩ Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Sử Mặc lập tức giật cả mình. Nói lên đến, đây ba huynh đệ so Trần Diễn đến đều sớm. Muốn cho rằng đến Trần Diễn vị Nam huyện sau đó liền theo vào hậu hoa viên đồng dạng, trời cao mặc chim bay, mỗi ngày có thể cùng Trần Diễn tiêu tiêu sái sái cùng thì, chơi lên một sự nghiệp lẫy lừng. Chưa từng nghĩ, bọn hắn ba lên cái mũi to khi. Đến lâu như vậy ra cũng ra không được, mỗi ngày mở mắt đó là huấn luyện, Nưu Tiến Đạt còn liều mạng nhằm vào bọn họ. Huấn luyện lượng là những người khác gấp ba không nói, thỉnh thoảng còn phải ứng đối Nưu Tiến Đạt đủ loại đột nhiên tập kích, đơn giản đem ba huynh đệ cho cha tấn thảm rồi. Cái này mẹ nó là hậu hoa viên, đây quả thực là vô gian địa ngục. "Từ An huynh a, mau tới cứu chúng ta a." Ba huynh đệ đầy cõi lòng hy vọng trăm miệng một lời. Chương 215, viếng mồ mả đốt báo, lừa gạt quỷ đâu. Chương 215, viếng mồ mả đốt báo, lừa gạt quỷ đâu. Gặp lại a, vậy hạ, đương đương, lần sau có rảnh lại đến a. Lý Quân Tiện lái xe ngựa từ từ rời đi, Trần Diễn buông cánh tay xuống, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem hai vị này ra cho đưa tiễn. Một lần đầu, Trần Diễn đang chuẩn bị vào phủ, lại đối mặt Cao Dương bất thiện ánh mắt. Phương Lam yên lặng từ Cao Dương trong tay dắt tiểu hủy tử, "Tiểu công chúa, ngài cùng nô tỳ về trước đi có được hay không?" Tiểu hủy tử ngẩng đầu nhìn bản thân a tỷ lên mắt, lại nhìn một chút Trần Diễn, quất lấy cái mũi nhỏ nói, "A huynh, nhẹ chút a Cao Dương." Phương Lam ngẩng đầu cười ngượng ngùng một tiếng, không ngời, nắm tiểu hủy tử mau chóng rời đi. "Ngươi lại muốn sao thế?" Hai người sau khi rời đi, Trần Diễn dẫn đầu đặt câu hỏi, "Ngươi cứ nói đi." Cao Dương nổi giận đùng đùng nói, "Phụ hoàng cùng mẫu hậu đến, ngươi vì sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Ngươi có phải hay không liền muốn nhìn ta xấu mặt? Còn có, hai ta tối thiểu tại một cái ổ chăn ngủ thời gian dài như vậy, cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, cho dù là con chó đều có tình cảm a. Mà ngươi vậy mà đang mẫu hậu gian dạy ta thời điểm không giúp đỡ còn chưa tính, ngươi thế mà bỏ đá xuống giếng, ngươi còn là người sao?" "Đừng bá bá." Nói lên cái này, Trần Diễn liền giận, "Ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu là thầm kín đến, chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, ta là vừa vặn tại bên ngoài đụng tới, sau đó mới mang đến trong nhà, làm sao sớm nói cho ngươi? Với lại, ngươi bị ngươi mẫu hậu gian dạy thời điểm, ta không phải cũng chịu dạy dỗ sao? Ta không có lấy tốt còn chọc một tiếng tao, ngươi nên bụng cho vui, ngươi chất vấn cái giám a." Trần Diễn mặt đen lên, từ Cao Dương bên người vượt qua, trực tiếp đi hướng phủ bên trong. Biết được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu là khiến cho đột nhiên tập kích, Cao Dương tâm lý hết giận xuống dưới hơn phân nửa, lập tức nhìn có chút hạ hê nói, "Ngươi chính là nên, ai bảo ngươi bỏ đá xuống giếng? Mẫu hậu nói đúng, ở phương diện này, ngươi cũng không phải là cái thứ tốt." "Ngừng, đúng đúng đúng." Trần Diễn không thèm để ý nàng, thừa dịp hôm nay lại thoát khỏi đố cấu, dự định trở về ngủ cái ngủ trưa. Thật không nghĩ đến Cao Dương đuổi theo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hắn liếc mắt, ra vẻ không thèm để ý nói, "Trần Diễn, hôm nay mẫu hậu hỏi ta có hay không mang thai hài tử." Trần Diễn bước chân dừng lại một chút, "Ngươi là trả lời thế nào? Còn có thể trả lời thế nào? A ngay nói thật thôi, ta cùng mẫu hậu nói ta hiện tại cũng không mang thai hài tử, mẫu hậu nói để cho chúng ta gãi gãi gấp, dù sao các ngươi Trần gia nhất mạch đơn truyền." "A." Trần Diễn gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Cao Dương đôi mi thanh tú quét ngang, "A là có ý gì? Phản ứng như vậy bình đạm sao?" Không hiểu rõ Trần Diễn tâm tư, Cao Dương dự định trực tiếp một điểm, "Ngươi cũng không có cái gì muốn biểu thị sao? Ta cảm thấy mẫu hậu nói đúng, các ngươi Trần gia liền thừa ngươi một cái dòng độc đinh mầm, nối dõi tông đường chính là trọng yếu nhất, không thể bị dở dang. Chúng ta thành hôn thì, ngươi phụ thân những lao huynh đệ kia không đều nói qua muốn để ngươi nhiều sinh mấy cái sao? Ngươi chẳng lẽ liền một điểm đều không nóng nảy?" "Ta..." Trần Diễn lắc đầu, "Ta không đổi a." Cao Dương một nghẹn, có chút nổi nóng, "Không phải, ngươi vì cái gì không đổi? Không phải, ta là cái gì phải gấp? Trần Diễn trực tiếp đỉnh trở về. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cũng tới đến cửa gian phòng, hắn trực tiếp mở cửa ra đi vào, Cao Dương lập tức đuổi theo. Không được, ngươi phải gấp. Cao Dương cường ngạnh nói. Ngươi một ngày này trời ạ. Trần Diễn bĩu môi, phối hợp nằm phía trước hai ngày chuyên môn gọi người cho mình chế tạo tốt ghế bành bên trên, ngươi là gấp mới đúng chứ? Ta lần trước chẳng lẽ nói cho ngươi không rõ sao? Đừng đem sinh hải tử nghĩ đến đơn giản như vậy, bên trong nhiều chuyện đây. Lại nói, ngươi hiện tại còn trẻ, thật không thích hợp sinh hải tử, ta hiện tại không muốn hải tử cũng chính bởi vì cái này, cho nên ngươi đừng vội được không? Chờ thêm 2 năm rồi nói sau. Ta tuổi trẻ. Cao Dương phảng phất nghe được cái gì trò cười đồng dạng, ngươi biết ta mẫu hậu sinh hoàng huynh thời điểm bao lớn sao? Ta còn trẻ. Bên ngoài không biết bao nhiêu so với ta nhỏ hơn người, hai tử đều đã đầy đất chạy. Ngươi kiếm cớ tốt xấu tìm ra dáng một điểm được không? Ta đều gả cho ngươi, ngươi bây giờ nói ta tuổi trẻ, không thích hợp sinh hải tử, ngươi thật sự là viếng mồ mà đốt báo, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Trần Diễn đông cảm giác đau răng. Cao Dương kỳ thực nói không sai, thời đại này nữ tính thành hôn 10 phần sớm, ví dụ như trưởng tôn hoàng hậu 13 tuổi liền gả cho Lý Thế Dân. Nhưng mà năm nay trưởng tôn hoàng hậu mới không đến 40 tuổi, nàng hai đứa con trai đều lớn hơn mình, tam nữ nhi cũng cùng mình không chênh lệch nhiều. Có thể nghĩ trưởng tôn hoàng hậu sinh Lý Thừa Cản thời điểm có bao nhiêu tiểu. Mà bên ngoài nữ tính thậm chí có so trưởng tôn hoàng hậu khoa trương hơn, mười mấy tuổi phát dục không hoàn toàn thành hôn sinh con đã là thái độ bình thường. Dựa theo thời đại này phổ biến tình huống đến xem, 18 tuổi Cao Dương đều đã tính thành hôn muộn. Người tại sao không nói chuyện? Thấy Trần Diễn trầm mặc, Cao Dương càng lẽ thẳng khí hùng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Diễn đó là tìm lý do từ chối, tâm lý khẳng định nhớ kỹ lý lệ chất. Nói cái dám a nói. Trần Diễn tâm tình không hiểu có chút bực bội, vậy sao ngươi không đi hỏi thăm một chút những cái kia thành hôn sớm nữ tử, bọn hắn sinh hài tử thì có thể còn sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hoàn toàn đó là nhìn mệnh, tốt số liền có thể sống, số mệnh không tốt liền một thi lượng mệnh, ngươi muốn theo bọn hắn giống nhau sao? Đây có cái gì? Cao Dương cau mày, đối với Trần Diễn không hiểu kỳ quái thái độ rất không hiểu, nhà ai nữ tử không phải như vậy tới? Sinh hài tử làm sao có thể không có nguy hiểm? Nếu như mới chỉ là bởi vì một số phong hiểm liền không sinh hài tử, vậy chúng ta huyết mạch làm sao truyền thừa tiếp? Chúng ta văn hóa làm sao truyền thừa tiếp? Chúng ta ký thác tinh thần tại ai trên thân? Từ xưa đến nay không đều là dạng này sao? Ngươi phát cái gì tính tình? Nói chuyện với ngươi thật mẹ nó tốn sức. Trần Diễn hít sâu một hơi, lão tử nói là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục tốt, chờ thêm 2 năm suy nghĩ thêm muốn hài tử. Ta cũng không phải nói không cần, ngươi cùng ta kéo cái gì con bê đâu? Đều mẹ nó là dựa dẫm vào ta học qua đi nói. Ngươi đánh rắm. Cao Dương tức giận, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta không có phát dục tốt, ngươi con mắt nào nhìn đến ta không có phát dục tốt? Ngươi làm mù sao? Vẫn là ngươi căn bản cũng không muốn cùng ta sinh hài tử. Ngươi đêm qua còn nói ta đại. Y miệng. Trần Diễn trừng mắt, quát mắng. Sau đó lập tức ra bên ngoài nhìn, phát hiện môn đã bị Cao Dương đóng kỹ, nhưng bởi vì gian phòng bên trong có khoai tây, cửa sổ là mở ra, vì đó là để khoai tây hấp thu ánh nắng. Trần Diễn bận bịu chạy tới đem cửa sổ đóng lại, sau đó đi đến Cao Dương trước mặt, tức giận nói, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu? Loại lời này là có thể nói lung tung sao? Vậy ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Tựa hồ cũng ý thức được mình lời không thể nói lung tung, Cao Dương ngữ khí mềm nhũn rất nhiều, không giống trước đó như vậy cường ngạnh. Chương 216, ngoa tạo, Sử Mặc. Chương 216, ngoa tạo, Sử Mặc. Được, ngươi dạng này, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi. Thấy Cao Dương thái độ kiên định, một bộ ngươi không cho ta một lời giải thích, ta liền không có song không có bộ dáng, Trần Diễn không có cách, chỉ có thể cùng với nàng hào hào giải thích rõ ràng. Thân thân bí bí, không thể nói thẳng sao? Cao Dương lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn là đem lỗ tai đưa tới, muốn nghe xem Trần Diễn làm sao nói. Ngay sau đó, Trần Diễn đem nữ tính sinh hải tử hoàng kim tuổi tác, cùng tuổi tác quá nhỏ hoặc quá lớn sinh hải tử mang đến nguy hại từng cái cùng Cao Dương nói cái rõ ràng. Có thể Cao Dương sau khi nghe xong, vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi nói, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Ta cảm thấy ngươi chính là chán ghét ta, muốn cùng lý lệ chất sinh hải tử. Trần Diễn, ta thật phục, ngươi thật sự là dồn đánh rắm, ngươi làm sao tiếng vang? Vì cái gì nói cái gì đều phải nhắc lên lý lệ chất ta? Ta giải thích được chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngươi vẫn không có thể lý giải ta ý tứ sao? Ta là lo lắng ngươi, hy vọng chờ ngươi thân thể hoàn toàn lợi lỡ. Đến lúc đó lại muốn hài tử phong hiểm là nhỏ nhất, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Cao Dương nghe vậy sững sờ phút chốc, nhếch miệng lên, lại lần nữa đè xuống, trong đầu câu kia ta là lo lắng ngươi không ngừng quanh quẩn. Cả người nhìn lên đến đều vui sướng mấy phần. Lập tức, nàng chậm chậm tâm thần, đem Trần Diễn mới vừa nói câu kia câu nói bỏ lửng ghi ở trong lòng, sau đó nói, cái kia 25 tuổi cũng quá đã chậm, đến lúc đó ta đều thành lão cô đường, người bên cạnh sẽ nói nhàn thoại. Còn có, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói? Trần Diễn nhún nhún vai, ngươi có thể đi cha à, ta đem ngươi phụ hoàng giao cho ta lệnh bài cho ngươi. Ngươi có thể điều động Kim Ngô vệ đi thăm dò. Đến lúc đó ngươi lại so sánh một chút từng cái độ tuổi nữ tử sinh hài tử tỷ lệ tử vong, liền minh bạch ta nói là thật là giả. Được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Cao Dương hừ nhẹ một tiếng, đối với Trần Diễn nói, nàng đương nhiên là tin tưởng. Dù sao Trần Diễn tại chính sự bên trên không có nói láo, chưa từng lừa người. Theo ngươi làm sao nói? Trần Diễn một lần nữa nằm lại ghế bành bên trên, lười biếng nói, về sau đừng lão hài tử, chúng ta còn trẻ, về sau thời gian dài lắm, không nóng nảy. Còn có, đừng có lại dùng lý lệ chất đến so xét ta, trong lòng ta có ngươi, được rồi. Không cần lặp đi lặp lại xác nhận. Bị ngay thẳng như vậy mà đâm thủng tiểu tâm tư, dù là Cao Dương biểu hiện trên mặt cũng biến thành không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới một kiện thú vị sự tình, tiến đến ghế bành bên cạnh ngồi xuống, tại Trần Diễn bên thai cười híp mắt nói, cho nên, ngươi sở dĩ không muốn hại tử, thậm chí ngay cả nối roi tông đường đều có thể để ở một bên, tất cả đều là bởi vì lo lắng ta. Thừa nhận đi, Trần Diễn, ngươi đã yêu bản công chúa rồi. Trần Diễn, thấy hắn không nói lời nào, Cao Dương biểu lộ càng phát ra ý, nàng đó là đang trả thù lần trước bị Trần Diễn lần lượt xáo lộ. Hiện tại cuối cùng bị nàng bắt lấy một lần cơ hội. Trần Diễn có chút nghiêng đầu, dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn đến nàng, miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ: ngu xuẩn. Cao Dương. Buổi chiều, mặt trời từ từ bị mây đen che giấu, từng trận mang theo từng kia ý lạnh tiếng gió thổi đến lá cây xoát xoát rung động. Trời muốn mưa. Thư thư phục phục ngủ cái ngủ chưa đứng lên Trần Diễn, nhìn lên trên trời mây đen tự lẩm bẩm. Bên dưới liền xuống thôi, vừa vặn thời tiết như thế nóng bức, tiếp theo mưa rào còn có thể mát mẻ một chút. Cao Dương chẳng biết lúc nào từ sau lưng của hắn xông ra. Ngươi biết cái gì? Trần Diễn từ không trung thu hồi ánh mắt, ta thư viện còn tại thi công đâu, nếu như trời mưa to nói, vậy thì phải đình công. Nếu như bên dưới đến lâu, khả năng còn sẽ ảnh hưởng thư viện thời gian kiến tạo, từ đó chậm trễ kế hoạch. Cao Dương trầm mặt nói, vậy liền chậm một chút, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao phụ hoàng không nhúng tay vào vị nam huyện sự tình, kế hoạch gì ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy ngươi kỳ thực không cần thiết gấp gáp như vậy. Nói đến, nàng dừng một chút, vụ trộm nhìn thoáng qua Trần Diễn, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ta nhìn ngươi mỗi ngày chạy ở bên ngoài đến chạy tới, đều dám đen. Ngươi nói cái gì? Trần Diễn nghi ngờ nói. Cao Dương mới vừa âm thanh quá nhỏ, lại thêm hắn đang suy nghĩ sự tình khác, nhất thời không chút nghe rõ. Không có việc gì. Cao Dương ánh mắt lóe lên một tia thất lạc, kỳ thực nàng rất hy vọng Trần Diễn nghe được câu nói kia. Từ khi đến đây vị Nam huyện, Trần Diễn liền thường xuyên chạy ở bên ngoài, mỗi ngày trở về đều là một bộ mỏi mệt bộ dáng. Nàng rất đau lòng, nhưng lại không biết nên làm sao biểu đạt, chỉ có thể mỗi ngày trông mong mà trông coi Trần Diễn trở về, đem mình lo lắng giấu ở trào phúng lời nói bên trong. Ta muốn đi một chuyến huyện nha, ngươi ở nhà xem trọng tiểu hủy tử. Trần Diễn không có chú ý Cao Dương biểu lộ, để lại một câu nói, sau đó liền rời đi. Huyện nha, ngươi tên hỗn đản liền biết huyện nha. Cao Dương tức giận lẩm bẩm, ta không thể so với huyện nha thương không. Hừ. Nhìn qua Trần Diễn rời đi bóng lưng, Cao Dương trầm ngâm một hồi, lập tức tìm tới Tiết Lễ, nhà ngươi bá gia sắp đi ra ngoài, ngươi còn ở lại chỗ này luyện cái gì đâu? Còn không mau đi bảo hộ hắn. A. Tiết Lễ sửng sốt một cái chớp mắt, có chút bối rối. A cái gì a? Nhanh trời mưa, nhớ kỹ cho hắn đàn ông dù. A, tốt, công chúa điện hạ, tiểu cái này đi. Ngoa tào, mưa này làm sao cùng Cao Dương tính tình đồng dạng, nói đến là đến. Con mẹ nó lớn như vậy. Huyện nha bên trong, Trần Diễn vô vô mình trên quần áo giọt nước, phàn nàn nói. Bên cạnh vừa thu hồi dù Tiết Lễ khỏe miệng giật một cái, tâm lý gọi thẳng thật sự là một đôi hoan gia. Tiếp theo, Trần Diễn tìm tới huyện nha bên trong Đỗ Cấu, nói thật nhanh, nhanh, Đỗ Minh, mưa này bên dưới quá lớn, tranh thủ thời gian phái người đi thư viện bên kia nhìn xem, thực sự không được liền để bọn hắn đình công, về nhà trước. Úc úc. Lúc này Đỗ Cấu mới vừa ở huyện nha tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút bối rối. Nghe xong Trần Diễn nói, vội vàng ra ngoài xem xét. Ngoa tạo, lớn như vậy mưa, ta cái này đi gọi người. Nói đến, Đỗ Cấu cực nhanh chạy. Trần Diễn vừa buông lỏng một hơi, quay đầu chỉ thấy Mã Chu sâu kín nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Lúc này, Phong Di Trực đột nhiên cầm một phong thư đi tới, "Trần huynh, nơi này có ngươi một phong thư, ngươi nhìn xem." "Ta thư." Trần Diễn sững sờ, tiếp nhận Phong Di Trực trong tay thư trực tiếp mở ra, xem xét, vài cái chữ to đập vào mí mắt. "Từ An huynh, cứu mạng a." "Trần Diễn, đây cái gì quỷ? Cái quái gì cứu mạng?" Từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, lại đi trong phong thư nhìn một chút, xác nhận không có những vật khác, nghi ngờ đối với Phong Di Trực hỏi, "Thư này là ai đưa tới? Cứu hai mệnh?" "Tựa như là từ đánh và thắng địch phủ đưa tới a." Phong Di Trực có chút không xác định nói. Lúc ấy là Đỗ Cấu cùng đưa tin tiểu quan lại nói chuyện với nhau, hắn không chút chú ý, có chút nhớ không rõ. "Đánh và thắng địch phủ?" Trần Diễn gãi gãi đầu, mình giống như không nhận ra đánh và thắng địch phủ người a. "Không đúng." Trần Diễn tựa như nghĩ tới điều gì, con mắt bỗng nhiên trợ to. "Từ đánh và thắng địch phủ đưa tới thư, còn gọi mình Từ An huynh." Hồi tưởng lại cái kia ngày mình cùng Trình Giảo Kim nói chuyện với nhau, Trần Diễn băn tủ. "Ngoa tạo, Sử Mặc." Chương 217, Nưu Tiến Đạt chương 217, Nưu Tiến Đạt cho tới nay, Tần Hoài Đạo đều cho rằng mình phi thường may mắn, bởi vì hắn sinh ra ở một cái tốt trong gia đình. Mẫu thân ôn luyện đại khí, phụ thân nghiêm khắc nhưng lại không mất đối với hắn yêu mến, trong nhà mấy vị huynh đệ tỷ muội tình cảm thâm hậu. Nhà bọn hắn tại đại đường càng là nắm giữ hết sức quan trọng địa vị, sinh hoạt giàu có, hạnh phúc mỹ mãn. Đáng tiếc duy nhất, khả năng đó là hắn không có gì bằng hữu. Dù sao hắn chính là quốc công trưởng tử, là tương lai phải thừa kế quốc công chi vị trưởng an đỉnh cấp quý. Bên người tiếp xúc người, chín thành người thân phận so ra kém hắn, cùng hắn tồn tại tự nhiên ngăn cách, dù là hắn nguyện ý thả xuống tư thái, vẫn như cũ cùng bọn hắn không có gì cộng đồng chủ đề. Khả năng này là Tần Hoài Đạo duy nhất tiếp nối sự tình. Thẳng đến về sau, Tần Hoài Đạo trưởng thành một chút, cùng phụ thân mấy vị lao huynh đệ dòng dõi quen biết, bọn hắn hoặc là giống như hắn là quốc công tử, là trường an đỉnh cấp quý, hoặc là đó là tài tình địch thiên thế hệ. Tần Hoài Đạo mới đầu là cao hứng, bởi vì những người này sẽ không bận tâm hắn thân phận, có cái gì làm cái gì, có cái gì thì nói cái đó, hắn cảm thấy mình giao cho chân chính bằng hữu, chân chính hảo huynh đệ. Dù là mấy người kia giống như không thế nào nghiêm chỉnh, thường xuyên ăn chơi đàng điếm, trà trộn thanh lâu, cùng phụ thân cùng mẫu thân dạy bảo nghiêm trọng đi ngược lại, hắn đồng dạng không quan tâm. "Huynh đệ nha, không cùng lúc tại Bình Khang Vương giết cái bảy vào bảy ra tính là gì huynh đệ? Còn nữa, mấy vị này huynh đệ cũng là chân tâm lợi hắn, vô luận có chuyện tốt gì đều không quên qua hắn. Ví dụ như Trần Diễn làm ra vật gì tốt, tổng sẽ trước tiên cùng bọn hắn chia sẻ, về sau làm một trận mua bán lớn cũng mang cho bọn hắn. Tân Hoài Đạo cảm thấy mình rất thỏa mãn, đến hưu mấy vị, nhân sinh cầu gì hơn? Chỉ bất quá, đây đã biến thành hắn trước kia ý nghĩ. Hiện tại Tân Hoài Đạo chỉ muốn cùng bọn hắn cắt bảo đoàn nghĩa, từ đó cả đời không qua lại với nhau. Mẹ nó, muội có ngươi như vậy hố huynh đệ a. Tân Hoài Đạo gắt gao cắn răng, gánh một cây eo thô đầu gỗ, đỉnh lấy mưa to mưa như chút nước chảy về phía trước. Lao Tần, ta thực sự không kiên trì nổi. Bên cạnh hắn, Trình Sử mặc giống như hắn gánh đầu gỗ, toàn thân ướt đẫm, từng ngụm thở hổn hển. Lại kiên trì một chút nữa, còn có một vòng liền xong việc, bằng không thì Ngưu Thúc lại được tìm cách chơi chúng ta. Úy Chỉ Bảo Lâm khổ người lớn, thể lực tốt, bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà Tân Hoài Đạo đã không nói nổi một lời nào, chết lặng chạy về phía trước. Không, ta không được, ta thật không được. Trình Sử Mặc chỉ cảm thấy mình phổi đều phải nổ, căn bản không kiên trì nổi, thuận tay đem trên bờ vai đầu gỗ quăng ra, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó thẳng tắp nằm xuống, tùy ý nước mưa vô vào ở trên mặt. Thấy tình cảnh này, Tân Hoài Đạo giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đồng dạng đem đầu gỗ ném xuống đất, sau đó cùng Trình Sử Mặc đồng dạng nằm xuống. Ta không chạy, các ngươi yêu ai chạy a? Lao Tần cao kiến. Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Giáng cao cái rắm. Tân Hoài Đạo dĩ vãng phong thái nho nhã giờ phút này không còn sót lại chút gì, còn không phải ngươi cái hố hàng, nói bị Nam huyện đâu có tốt, đến bên này đến cỡ nào bao nhiêu tiêu sái. Thua thiệt lao tử tin ngươi tả, còn chủ động cầu phụ thân ta đem ta đưa tới. Kết quả ngươi nhìn xem, lao tử đều mẹ nó bị ngươi hố chết. Nói đến, Tân Hoài Đạo đỏ ngầu cả mắt, đây mẹ nó thật không phải là người qua thời gian an nhu tiến đặt là mẹ nó đem bọn hắn khi người đột quyết cả a. Úy Chỉ Bảo Lâm thấy hai người đều không chạy, do dự một chút, tâm hung ác, cũng nằm xuống. Được rồi, các ngươi đều không chạy, ta cũng không chạy, chúng ta mấy ca có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Còn có, ta cảm thấy Lao Tần nói đúng, Sử Mặc đó là cái hố hàng. Ta không phải cũng bị lừa sao? Trình Sử Mặc cảm thấy mình rất bị khuất. Hắn cũng không phải cố ý hố người. Có ngươi thật sự là ta phúc khí a. Tân Hoài Đạo đã không muốn nói chuyện, chỉ muốn bảo tồn một chút thể lực. Bởi vì Ngưu Tiến Đạt không biết từ nơi nào được biện pháp, chỉ người sống tầm tầng lớp lớp. Bọn hắn hiện tại không hoàn thành 30 vòng nhiệm vụ, đợi chút nữa đoán chừng chịu không nổi. Trình Sử Mặc trầm mặc phút chốc, mấy ca, các ngươi nói Tử An huynh thu được thư không? Đây đều đi qua đã lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới cứu chúng ta? Có thể là bởi vì cái gì sự tình chậm trễ a? Úy Chỉ Bảo Lâm trần chờ nói, nếu như lão Trần thu được thư, xác định vững chắc sẽ không bỏ mặc chúng ta ba mặc kệ. Tân Hoài Đạo suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, còn có một loại khả năng, Tử An huynh thu vào thư, nhưng hắn xem không hiểu. Lời vừa nói ra, ba huynh đệ lập tức trầm mặc. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Ngưu Tiến Đạt vì thao luyện bọn hắn vậy thì thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Căn bản không cho bọn hắn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức cơ hội. Thật nhiều lần bọn hắn muốn hướng Trần Diễn cầu cứu, đều bị Ngưu Tiến Đạt ngăn lại. Liên bọn hắn đưa ra ngoài lá thư này, vẫn làm mưu đồ bí mật rất lâu, bỏ ra một tháng tiền tháng tình huống dưới, mọi người đưa ra ngoài. Phía trên liền một câu, Trần Diễn nếu là xem không hiểu, nói không chừng thật có khả năng không có coi ra gì. Ai ba người cùng nhau thở dài. Nha, tiểu tể nhóm, xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng phải tiếp nhận xử phạt. Lúc này, một cái trên mặt giữ lại râu quai nón đại hắc hán tử, thân mang quân giáp, che dù đi tới. Nhìn thấy người đến, ba huynh đệ cùng gặp quỷ giống như, toàn thân run lên, đó là sợ. Trình Sử Mặc ai mà nói, Ngưu Thúc, đây là vì sao a? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là vì sao? Mấy người chúng ta đến cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Ngươi không phải đem chúng ta giết hết bên trong? Đúng vậy a Ngưu Thúc. Úy Chỉ Bảo Lâm giắc cuống họng hô to, chúng ta cũng coi như ngài nhìn đến lớn lên, ngài về phần như vậy cả chúng ta sao? Tân Hoài Đạo không nói gì, nhưng ánh mắt để lộ ra đến ý tứ, hiển nhiên cùng hai người khác có đồng dạng nghi vấn. Hừ hừ. Ngưu Tiến Đạt dùng chân lay một cái Trình Sử Mặc, nếu không phải là các ngươi là ta nhìn đến lớn lên, ta còn không nguyện ý dạy vào các ngươi đâu. Nó ngó các ngươi cùng cái kia Trần Tiểu Tử lăn lộn, thân thể hư thành hình dáng này, về sau làm sao trên chiến trường? Trần Tiểu Tử đầu óc tốt dùng, từ nhỏ đọc sách thánh hiền lớn lên, hiện tại làm huyện lệnh, càng là làm được phong sinh thủy khởi, bị bệ hạ coi trọng. Về sau thỏa đáng triều đình trọng thần, tiền đồ vô lượng. Ba các ngươi có thể làm gì? Văn không thành võ chẳng phải, ta nếu không thao luyện các ngươi một phen, các ngươi về sau đừng nói ra chiến trường, bên trên lương môn nhi dường đều tốn sức. Ba huynh đệ không phản bác được. Bọn hắn cũng không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên minh bạch Ngưu Tiến Đạt nói không giả, lần này cách làm đích xác xem như tốt cho bọn họ. Dù sao bọn hắn lao cha đều là chiến trường bên trên giết ra đến, bọn hắn đọc không vào đi sách, vậy cũng chỉ có tử võ con đường này. Vậy ta đâu? Tân Hoài Đạo ngồi không yên, cứng cổ nói, ta cũng như thế đọc sách thánh hiền lớn lên, tự nhận là có mấy phần tài học, làm quan văn cũng chưa hẳn không thể. Ngưu Tiến Đạt nghe xong, giống như đúng là dạng này, a tiểu tử này cùng hắn cha đồng dạng, nho tướng đến, có thể văn, có thể võ. Nhưng mà Ngưu Tiến Đạt còn chưa mở miệng, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm chăm miệng một lời, không được. Chương 218, chẳng lẽ ta? Các ngươi thừa dịp ta huynh đệ nhặt xả phòng thời điểm. Chương 218, chẳng lẽ ta, các ngươi thừa dịp ta huynh đệ nhặt xả phòng thời điểm. Thấy Ngưu Tiến Đạt mặt lộ vẻ do dự, Tân Hoài Đạo trong mắt vừa hiện ra một vẻ hy vọng chi sắc, cho là mình có thoát ly khổ hải hy vọng, sau một khắc liền được hảo huynh đệ một câu không được cho làm bối rối. Trình Sử Mặc, lão Tần, ngươi không thể dạng này à, ngươi sao có thể bỏ lại bọn ta không quan tâm đâu? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? muốn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, ngươi sao có thể bỏ xuống huynh đệ một mình tiêu sái? Đó là, Úy Trì Bảo Lâm tiếp lời ngữ, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta thể nôn, quên chúng ta ban đầu bái quan công, quên chúng ta từng cùng một chỗ uống máu ăn thế sao? Chúng ta cùng một chỗ hưởng qua phúc, hiện tại ăn một chút khổ thế nào? Ngươi không thể vứt xuống chúng ta mặc kệ a. Tần Hoài Đạo, huynh đệ đau khổ tuy là làm lòng người đau nhức, nhưng huynh đệ nếu như tiêu sái, đó là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chúng ta ba cùng một chỗ vào đánh và thắng địch phủ, bằng cái gì ngươi một câu có thể văn có thể võ liền có cơ hội ra ngoài? Không được, tuyệt đối không đi. Các ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ a. Tần Hoài Đạo muốn ăn bọn hắn tâm đều có. Mật mã, không mang theo chơi như vậy a. Nưu Tiến Đạt nhiều hứng thú nhìn đến trên mặt đất ba huynh đệ, hắn mới vừa chỉ là trong ngực niệm tiếc hờ thôi, căn bản không nghĩ tới muốn thả Tần Hoài Đạo đi. Không nghĩ tới dẫn xuất một màn như thế vợ kịch hay. Nưu Thúc, ngài có thể ngàn vạn không thể lão Tần nói. Trình Sử Mặc Nghĩa chính ngôn từ nói, muốn ta Tần Thúc, đó là cỡ nào anh hùng cái thế. Tại cá nhân võ lực phương diện này, thiên hạ người nào có thể đưa ra phải. Từ nhỏ cha ta liền nói với ta, ngươi như trên chiến trường, thấy ta Tần Thúc như hết ngồi đáy giếng dòng tháng, ngươi nếu không trên chiến trường, thấy ta Tần Thúc giống như một hạt phụ du thấy thanh thiên. Nhớ ngày đó, vậy hạ nhiều lần gặp phải khó gặm chiến dịch, vậy liền gọi đối diện chủ soái cùng ta Tần Thúc đơn đấu, ta Tần Thúc từ trước đến nay bách chiến bách thắng, đơn thương độc mã đem địch tướng chém ở vạn quân tùng bên trong. Ngựa đạp hoàng hà hai bên bờ, giản đánh ba châu lục phủ. Kim trang giản, ngựa lông vàng đồng trắng, đã biến thiên hạ người không người cản. Như thế uy danh, nếu để lão Tần bỏ võ theo văn, đây chẳng phải là mất hết Tần Thúc mặt mũi. Nưu Thúc, ngươi đến nghĩ lại a. Nưu Tiến Đạt kinh ngạc nhìn đến Trình Sử Mặc, hắn làm sao đều không nghĩ đến, tiểu tử này thế mà còn có thể nói ra như vậy một phen. Thật cũng không lão Trình nói đến như vậy không chịu nổi a, chỉ có Tần Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, khắp khuôn mặt là vô ngữ. Đây không phải ban đầu Trần Diễn đập Tần Quỳnh mông ngựa thì nói sao? Không nghĩ tới bị Trình Sử Mặc đây quy tôn đi xuống. Thật đúng là vì hố huynh đệ, mặt cũng không cần. Tiểu tử ngươi ngược lại là nói không sai. Nhắc lên Tần Quỳnh, toàn bộ đại đường võ tướng liền không có khâm phục. Có một câu Trình Sử Mặc nói rất đúng, ban đầu bệ hạ chốc lát gặp phải đánh lâu không xong chiến dịch, vậy liền gọi đối diện tướng lĩnh đi ra cùng Tần Quỳnh đơn đấu. Kết quả có thể nghĩ, dù sao đây chính là được mọi người công nhận là có thể cùng quan công một trận chiến sơn đông đệ nhất hảo hán. Ngay cả Úy Chỉ Cung đều là bị Tần Quỳnh bắt sống mà đến. Tần Hoài Đạo liền vội vàng nói, "Nưu Thúc, thực không dám giấu giếm, phụ thân ta nói, hắn thiết huyết chinh chiến hơn phân nửa đời, đánh qua khó khăn nhất trận chiến, uống qua mãnh liệt nhất rượu, lập xuống qua công lao hiển hách, đó là muốn cho hậu thế cả đời an ổn. Kỳ thực, phụ thân ta hy vọng nhất là ta có thể cùng Tử An huynh đồng dạng, làm một giới quan văn. Cho nên, ngài thật không có tất yếu như thế dạy vào ta, ngài thao luyện Chỉnh Sử Mặc cùng Bảo Lâm là được rồi." "A." Nưu Tiến Đạt cười híp mắt nhìn đến hắn, "Nhưng ta làm sao nghe nói, cha ngươi hy vọng ngươi kế thừa hắn y bát. Trước khi đến, cha ngươi còn xin nhờ ta hảo hảo thao luyện ngươi đây." Tần Hoài Đạo như bị sét đánh. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ minh bạch. Khó trách Tần Quỳnh nghe hắn nói muốn đi vị Nam huyện thì đáp ứng thống khoái như vậy. Khó trách Nưu Tiến Đạt dùng sức giày vò bọn hắn, còn liều mạng không cho bọn hắn truyền tin tức ra ngoài. Nguyên lai, like, đây đều là bọn hắn lao cha thụ ý. Tần Hoài Đạo thở dài một tiếng, triệt để hết hy vọng. Kỳ thực lúc trước hắn liền đã có chỗ suy đoán, chỉ là Nưu Tiến Đạt nói, triệt để xác nhận hắn suy đoán mà thôi. Ha 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 ha, lão Tần, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta a, ngươi đều nghe được a. Đây có thể đều là Tần Thúc thụ ý. Ngươi chạy không thoát rồi. Trình Sử Mặc cười ha ha. Úy Chỉ Bảo Lâm cũng vui vẻ, lão Tần, nghĩ thoáng điểm, chúng ta không đều bồi tiếp ngươi sao? Không có việc gì, nghĩ thoáng điểm liền tốt. Tần Hoài Đạo căn bản muốn không nói chuyện, đối với thoát đi Nưu Tiến Đạt mà chảo, đã triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt, đám tiểu tệ tử, đừng nói Nưu Thúc không nói nhân tình, các ngươi đã nghỉ ngơi đủ chứ? Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, phụ trọng ba vòng nhảy quốc, bắt đầu đi. Nưu Tiến Đạt cười ha ha, nói ra nói để ba huynh đệ như rơi vào hầm băng. Ba vòng nhảy quốc, con mẹ nó là phụ trọng, có để cho người sống hay không? Nưu Thúc, ngài đến cùng nơi nào đến như vậy nhiều dạy vào người biện pháp? Úy Chỉ Bảo Lâm khóc không ra nước mắt. Phụ trọng ba vòng nhảy quốc, chúng ta mấy ca còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Yên tâm. Nưu Tiến Đạt vỗ vỗ Úy Chỉ Bảo Lâm bả vai, ba vòng mà thôi, mấy người các ngươi mắt con từ nhỏ cầm y ngọc thực, gánh vác được. Nhiều lắm là chân đau mà thôi, thì xem là cái gì? Về phần ta lấy ở đâu nhiều như vậy chỉnh người biện pháp? Nưu Tiến Đạt nhếch miệng cười to, đây đương nhiên muốn cảm tạ các ngươi Tử An huynh a. Ba huynh đệ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Trình Sử Mặc không thể tin nói, ngài là nói, những này biện pháp đều là Tử An, không, Trần Diễn cái kia cầu tặc nghĩ ra được. Cái kia bằng không thì đâu? Nưu Tiến Đạt nhíu mày, âm thanh dần dần trở nên nghiêm túc, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta nhảy. Bằng không thì các ngươi mơ tưởng ăn cơm. Lần này, ba người đã đối với Trần Diễn đến cứu vớt bọn họ triệt để không ôm hy vọng. Chết lặng đứng người lên, một lần nữa nâng lên vừa rồi ném xuống đất đầu gỗ. Vừa ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị nhảy thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Tùy theo mà đến là giống to một tiếng, cút ngay cho ta huynh đệ đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Tần Hoài Đạo sững sờ nói, ta giống như nghe được Tử An huynh âm thanh. Úy Chỉ Bảo Lâm không chỗ ở gật đầu, ta cũng nghe đến. Tiểu tử này sao lại tới đây? Nưu Tiến Đạt lầm bầm một tiếng, che dù, dự định đi qua nhìn một chút tình huống. Nhưng mà, không đợi hắn đi ra ngoài bao xa, chỉ thấy Trần Diễn cầm trong tay Lý Thế Dân lệnh bài, khí thế hùng hổ xông tới. Bên cạnh một đám muốn ngăn trở hắn phủ binh trở ngại lệnh bài không dám lên trước. Mẹ nó, lão tử huynh đệ đâu? Đại nhân, ngài huynh đệ đến cùng là ai a? Lúc này, một cái quan binh đứng ra hỏi. Ta huynh đệ Trình Sử Mặc. Trần Diễn nổi giận nói, hắn ở chỗ nào? Vì cái gì ta thu vào hắn thư cầu cứu? Rất nhiều quan binh nghe xong cái tên này, hai mặt nhìn nhau, biểu lộ hoàn toàn thay đổi đến cổ quái đứng lên, không người trả lời vấn đề. Trình Sử Mặc nha, đánh và thắng địch phủ ai không nhận ra? Khổ nạn ba huynh đệ trí nhất sao? Xem xét đám người biểu lộ, Trần Diễn tâm lý một cái lộ bộ. Trước khi đến hắn liền suy nghĩ, Trình Sử Mặc tại sao phải cầu cứu? Tại đánh và thắng địch phủ có thể gặp phải nguy hiểm gì? Hiện tại xem xét đám người cổ quái biểu lộ, hắn tâm lý bỗng nhiên có phỏng đoán. Chẳng lẽ các ngươi thừa dịp ta huynh đệ nhặt xà phòng thời điểm đâm hắn? Chương 219, lý đích xác là như vậy cái lý, nhưng ta không nghe. Chương 219, lý đích xác là như vậy cái lý, nhưng ta không nghe. Thả ngươi mẹ hắn cầu thí. Mưa lớn trong mưa to, một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét đinh tai nhức óc. Trần Diễn lập tức quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đánh và thắng địch phủ thao luyện trên sân có người. Cẩn thận ngóng nó, cái kia mẹ nó không phải liền là Trình Sử Mặc sao? Ngoa tạo, Sử Mặc. Trần Diễn cao hứng hô to. Nói thật, từ khi đến vị Nam huyện sau đó, hắn đã chưa thấy qua ngày xưa mấy vị hảo huynh đệ, đây để hắn mười phần hoài niệm. Phải biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày đều pha trộn cùng một chỗ a ta chỗ đại gia ngươi. Trình Sử Mặc khí cấp bại phôi nói, ngươi mới tại nhặt xà phòng thời điểm bị thọc, ta tốt đây. Ngươi mẹ hắn làm sao chống giống nhục người trong sạch? Trần Diễn ngạc nhiên, vậy sao ngươi cho ta viết thư cầu cứu a? Ngươi tại đánh và thắng địch phủ cần ta cứu cái gì mệnh? A a, không nghĩ tới ngàn phòng bạc phòng, thế mà còn là để mấy cái này tiểu tử đưa phong thư ra ngoài, có chút bản sự. Nưu Tiến Đạt che dù, xài bước đi qua đến. Trần tiểu tử, nhìn ngươi điệu bộ này, là muốn mạnh mẽ xông tới lao tử địa bàn. Nưu thúc. Trần Diễn lúc này mới nhìn đến Nưu Tiến Đạt, kinh ngạc nói, ngài thế nào ở chỗ này đây? Ta thế nào tại đây? Nưu Tiến Đạt khỏe miệng co giật, không khỏi hồi ức Trần Diễn đến vị Nam huyện nhậm chức trước, Lý Thế Dân tự mình tìm hắn đàm nói, nội tâm đoán thầm, lao tử tại đây còn không đều là bởi vì ngươi sao? Đương nhiên, lời này hắn không thể nói. Đi vào doanh bên trong, thuận tay đem dù ném cho một tên phụ binh, lão tử tại cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Trần tiểu tử, ngươi thật giống như vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi hôm nay đến mạnh mẽ xông tới lao tử địa bàn là có ý gì? Còn để lão tử binh lăn, Trần đại nhân thật lớn quan uy a. Trần Diễn, giảng thật, Trần Diễn lúc này tâm lý có chút phạm sợ hãi. Tại đây đại đường bên trong, hắn kỳ thực ngay cả Lý Thế Dân đều không thế nào sợ, dù sao Lý Thế Dân mặc dù là hoàng đế, nhưng hắn kỳ thực rất giảng đạo lý, với lại rất dễ dụ. Chỉ cần cho điểm chỗ tốt, có thể giúp Lý Thế Dân bận điệu, vậy hắn liền sẽ không cùng ngươi đùa thật. Liền giống với ban đầu Trần Diễn bị giam đại lý tự ngục, tại xuất ra muối miệng sau đó còn dám ở trước mặt đỉnh một đỉnh Lý Thế Dân nguyên nhân. Trinh Giảo Kim, Quý Trì Cung, Tần Bình đám người thì càng không cần nói. Ở trước mặt những người này Trần Diễn chủ đánh một cái được sủng ái. Nhưng cũng có một cái ngoại lệ, cái kia chính là trước mặt Nưu Tiến Đạt. Nưu Tiến Đạt đây người không nói đạo lý, mặc kệ ngươi mọi việc, chốc lát khó chịu liền đánh ngươi. Đối mặt loại này người, Trần Diễn thực sự không có chiêu nhi, mà hắn thập bát ban võ nghệ tại Nưu Tiến Đạt trước mặt cũng không thi triển ra được. Người ta thậm chí còn cho là ngươi đang nhảy lưu manh hương phấn quyền đâu. Cái kia, Nưu thúc, việc này là cái hiểu lầm, ta tiểu chất nhi trước đó cũng không hiểu biết đây là ngài địa bàn. Thấy Nưu Tiến Đạt biểu thị bất thiện, Trần Diễn nuốt nước miếng một cái, vội nói, Trình Sử Mặc tiểu tử kia cho ta viết phong thư, phía trên liền nói để ta cứu mạng, ta còn tưởng rằng Sử Mặc tại đánh và thắng địch phủ gặp phải nguy hiểm đâu. Đây không nóng nảy bận bịu hoảng lại tới sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nghe được lời này, Nưu Tiến Đạt thần sắc hỏa hoạn rất nhiều. Trần Diễn vội vàng rèn sắc khi còn nóng, nghiêm túc nói, là như thế này, Nưu thúc, ta từ nhỏ đã nhớ kỹ ngài ban đầu dạy bảo. Chúng ta nam tử hán đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, làm việc phải quang minh lỗi lạc, bên trên xứng đáng thiên địa, bên dưới xứng đáng mình lương tâm. Ngài nói, đây thành anh em kết bái huynh đệ gửi phong thư cầu cứu đến, ta có thể làm như không thấy, thấy chết mà không cứu sao? Vậy ta nếu không đến, ta coi như cái gì nam tử hán, ta làm sao xứng đáng rất nhiều trưởng bối dạy bảo, làm sao xứng đáng mình lương tâm? Ngài nói có đúng hay không cái này lý? Nưu Tiến Đạt đại mã kim đao ngồi tại trên ghế, nặng nề nhìn Trần Diễn hai giây, sau đó gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nếu như đối mặt bái làm huynh đệ chết sống thư cầu cứu vẫn như cũ không quan tâm, vậy ngươi cũng không cần còn sống. Ngươi tại tiếp vào thư sau lập tức chạy tới, Nưu Thúc rất vui mừng, nhưng ngươi mạnh mẽ xông tới đánh và thắng địch phủ, còn để lão tử binh lăn, Nưu Thúc rất không cao hứng. Lý đích xác là như vậy cái lý, nhưng ta không nghe. Chính ngươi đến đây đi, xem ở ngươi hiện tại là huyện lệnh phân thượng, Nưu Thúc không đánh ngươi mặt. Trần Diễn, mật mã. Lão tử muốn đi qua không ngu ngốc sao? Gặp quỷ lý đích xác là như vậy cái lý, nhưng ta không nghe. Đây người gì a đây là? Mười vò rượu. Trần Diễn trầm ngâm 2 giây, mở ra mình điều kiện. Nưu Tiến Đạt nghe xong, lập tức cho một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, suy nghĩ một chút, rỗi ra hai ngón tay khoa tay một cái. Trần Diễn tâm lý đại thạch kết thúc, chỉ cần Nưu Tiến Đạt nguyện ý cùng hắn nói điều kiện, như vậy thì đại biểu hôm nay trận đánh này có thể tránh cho. Trần Diễn không muốn cùng Nưu Tiến Đạt bày kéo chém gió, bởi vì ngươi càng cùng Nưu Tiến Đạt kéo, hắn điều kiện liền sẽ càng ngày càng cao, loại này không nói đạo lý người, ngươi thuận theo hắn liền xong. Không có vấn đề Nưu thúc, quay đầu ta gọi tiểu thuận tử đưa cho ngài tới. Ân. Nưu Tiến Đạt đối với Trần Diễn thái độ rất hài lòng. Sau đó đối với bên cạnh một người nói, đi, gọi ba cái kia tiểu tử ngừng đi, đem bọn hắn cứ gọi tiền đến. Các ngươi những người khác đều ra ngoài. Là. Đám người nghe xong, không do dự chút nào lui ra ngoài. Trần tiểu tử, đừng nói ta trắng thu chào ngươi chỗ. Nưu Tiến Đạt nói, từ hôm nay trở đi, tại đây vị Nam huyện bên trong, ngươi có thể gọi ta điều động một bộ phận đánh và thắng địch phủ binh lực. Đương nhiên, cái này giới hạn trong vị Nam huyện bên trong, nếu như ra đây vị Nam huyện, hoặc là muốn điều động đánh và thắng địch phủ toàn bộ binh lực, như vậy thì cần bệ hạ hoặc là thái tử thủ lệnh. Người rõ chưa? Trần Diễn, đây là bệ hạ an bài. Khi tại đánh và thắng địch phủ nhìn thấy Nưu Tiến Đạt thì, hắn tâm lý liền có chỗ suy đoán. Vì vậy cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Người biết liền tốt. Nưu Tiến Đạt không có phủ nhận. Tốt, Nưu thúc, ta hiểu được. Ân. Nưu Tiến Đạt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, gần nhất Trường An không yên ổn, tiểu tử ngươi tốt nhất liền đợi tại vị Nam huyện, đừng chạy loạn khắp nơi. Ngươi làm ngươi sự tình liền tốt. Trường An không yên ổn. Trần Diễn ánh mắt ngưng tụ, khó hiểu nói, Nưu thúc, Trường An đến cùng thế nào? Bệ hạ cũng đã nói với ta cùng loại nói, thật chẳng lẽ là vị Nam huyện tham ô bản án gây nên sao? Đây. Nưu Tiến Đạt gãi gãi trên mặt râu ria, giống như đang suy nghĩ gì, có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến. Cuối cùng thua tay nói, ta nào biết được nhiều như vậy. Đây đều là Lão Trình cùng ta nói, ta lại nghe không hiểu. Dù sao Lão Trình liền nói có người ở sau lưng trợ giúp, muốn mở rộng cái quái gì tới. Ngươi Trình bá bá liền nói để cho các ngươi mấy cái mắt con hảo hảo đợi tại vị Nam huyện, cái khác một mực không liên quan các ngươi sự tình. Trần Diễn có chút vô ngữ, nhưng lại không nói gì. Dù sao cùng Trình Giảo Kim tâm tư cẩn thận khác biệt, Nưu Tiến Đạt đó là một cái cao lớn thô kệch hán tử, để hắn đánh trận là một thanh hảo thủ. Cái khác thôi đi. Một lời khó nói hết. Lúc này, toàn thân nước súng ba huynh đệ mang theo đầy người đoán khí đi tới, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trần Diễn. Không biết làm sao, Trần Diễn vậy mà từ trong con mắt của bọn họ thấy được ý quất. Chương 220, Lão Trình gia nào có người tốt á? Chương 220, Lão Trình gia nào có người tốt á? Lão Trần, chúng ta vẫn là huynh đệ sao? Úy Chỉ Bảo Lâm dẫn đầu đặt câu hỏi. Trần Diễn có chút không nghĩ ra, nhìn đến ba người biểu lộ, buồn bực, Bảo Lâm, ngươi đây nói là gì? Chúng ta ban đầu bái quan công thời điểm không phải nói, chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ, có ta một cái thịt ăn, liền có các ngươi một cái chén liếm. Thế nào không phải huynh đệ? Ba huynh đệ. Nưu Tiến Đạt. Phong Nưu Tiến Đạt thực sự không nín được vui, vậy các ngươi thật đúng là hảo huynh đệ a. Ba người không có đi quản Nưu Tiến Đạt, Trình Sử Mặc lúc này truy vấn, nếu là huynh đệ, ngươi tại sao phải muốn ra những cái kia biện pháp chơi chúng ta ba? Ngươi có biết hay không những ngày này chúng ta ba là tại sao tới đây? Nói đến đây, Trình Sử Mặc mặt đầy thống khổ nói, chúng ta ba kém chút liền biết gì chúc ở đây rồi. Úy Chỉ Bảo Lâm gật đầu như dã tỏi, đó là chính là, ta kém chút đều không gánh vác, Lao Tần đều muốn đi làm quan văn. A. Trần Diễn nguyên bản còn tại nghi hoặc bọn hắn đang nói cái gì, có thể nghe xong lời này, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hoài Đạo, không phải, Lão Tần, ngươi không phải tương lai muốn cùng cha ngươi đồng dạng, là một cái bách chiến bách thắng đại tướng quân sao? Nghĩ như thế nào làm quan văn? Tần Hoài Đạo ra mặt một trận co rúm, há to miệng, lại thở dài, cuối cùng nói, Từ An Minh, việc này đúng là ngươi không đúng. Chúng ta ba thật sự là bị dày vò thẳm rồi. Không, quả thực là vô cùng thê thảm mới đúng. Nhưng ta nghĩ, trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm, ngươi hẳn không phải là loại kia đối với huynh đệ ra tay người, bất quá biện pháp dù sao cũng là ngươi ra, trách nhiệm ngươi xác định vững chắc trốn không thoát. Như vậy đi, ta cũng không trách ngươi, về sau chúng ta địa vị đến thay đổi một chút là được, ngươi đến khi liếm chén cái kia. Trần Diễn, khá lắm, đến cùng phát sinh cái gì a? Ta đến cùng phạm cái gì thiên điều, địa vị lại để cho rớt xuống ngàn trượng, biến thành liếm chén cái kia. Không phải, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trần Diễn nuốt nuốt mi tâm, đau đầu nói, ta làm sao lại nghe không hiểu đâu. Cái gì gọi là ta ra biện pháp? Ta ra cái biện pháp gì? Vừa nhắc tới cái này, Trình Sử Mặc lập tức liền trở nên kích động đứng lên, đó là kia là cái gì phụ trọng nhẹ quốc, cái gì chướng ngại việc dã, những này chẳng lẽ không phải ngươi muốn ra biện pháp sao? Ngươi thế mà còn không thừa nhận. Nói thật, mới vừa đang thao luyện trên sân Nưu Tiến Đạt nói một cái những biện pháp này là Trần Diễn nghĩ ra được, ba huynh đệ lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không thế nào nói là huynh đệ đâu? Bọn hắn ba từng cái đều đối với Trần Diễn 10 phần hiểu rõ. Biết loại biện pháp này ngoại trừ Trần Diễn những người khác tuyệt đối không nghĩ ra được, cho nên đối với Nưu Tiến Đạt thuyết pháp không chút nghi ngờ. Tê Trần Diễn lập tức hít sâu một hơi, khó có thể tin đối với Nưu Tiến Đạt nói, "Nưu thúc, ngài dùng loại biện pháp này huấn luyện bọn hắn?" Ngừng. Nưu Tiến Đạt đại đại liệt liệt nói, "Không thể không nói, tiểu tử ngươi là thật thông minh, loại này biện pháp tốt cũng nghĩ ra được. Ta dùng loại biện pháp này huấn đây ba tiểu tử, hiệu quả kia tiêu chuẩn. Không đến một tháng thời gian, đây ba tiểu chó nào cùng thoát thai hoán cốt giống như, cặc cặc dùng tốt. Ta siết cái đâu?" Trần Diễn thử lấy cao răng, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nưu thúc, ngài có biết hay không, ban đầu ta đem biện pháp này dạy cho Trình thúc thì đã nói với hắn, đây là dùng để huấn luyện những cái kia tố chất thân thể cực kỳ xuất chúng lao binh. Sử Mặc ba người bọn hắn năm ngoái đến nay mỗi ngày đi dạo thanh lâu, thân thể đã không có lúc trước cứng như vậy, sao có thể lập tức bên trên cao cường như vậy độ? Thân thể bọn họ không chịu được nổi a. Nưu Tiến Đạt, ba huynh đệ. Lời vừa nói ra, bốn người toàn bộ bối rối. Nưu Tiến Đạt gấp, vậy sao ngươi không nói sớm? Lao Trình mẹ nó cũng không có nói ta a. Ngoa ta ba. Ba Trình Sử Mặc ba người phát ra thống khổ gào thét, toàn bộ doanh bên trong đều tràn ngập tê tâm liệt phế kêu rên. Nưu thúc, không mang theo như vậy hố người a. Ta hận ngươi a Nưu thúc. Cho nên ta đây đoạn thời gian ăn khổ đều là ăn không. Thanh âm kia bên trong bao hàm cảm xúc, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe bị thương. Người khác không rõ ràng, chẳng lẽ Trần Diễn còn không rõ ràng làm sao? Lúc trước có một lần Trần Diễn bị Trình Giảo Kim bắt lấy, vì đào thoát Trình Giảo Kim ma chảo, liền đem trước kia phim truyền hình bên trong nhìn đến đặc chủng binh huấn luyện biện pháp nói ra, để cầu bảo mệnh. Nhưng phim truyền hình dù sao cũng là phim truyền hình, vì để tránh cho Trình Giảo Kim dùng bộ này biện pháp không hiệu quả gì, Trần Diễn còn tăng thêm chút tư liệu, càng là tại nguyên bản trên cơ sở tăng thêm lượng. Hắn có thể quá rõ bộ này huấn luyện biện pháp có bao nhiêu dày vào người. Hiện tại, Trần Diễn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trình Sử Mặc có thể nói ra cứu mạng câu nói như thế kia. Đoán chừng là thật chịu không được. Bằng không lấy đây ba người sĩ diện tính cách, tuyệt đối không mang cùng hắn cầu cứu. Ai ai ai, các ngươi đừng gào, gào cái gì a? Nưu Tiến Đạt mặt mo đỏ ửng, ngữ khí từ từ yếu đi xuống tới. Ta trước đó không phải cũng không rõ ràng chuyện này a? Muốn trách thì trách các ngươi Trình bá bá đi thôi, ta chỉ là theo các ngươi Trình bá bá nhắc nhở làm việc thôi, các ngươi cùng ta gào có cái gì dùng? Trần Diễn che mặt. Tân Hoài Đạo cùng ý chỉ bảo Lâm dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc. Quả nhiên, tất cả đều là đây không đáng tin cậy Trình gia phụ tử. Đây mẹ nó, họ Trình nào có một cái người tốt á ngươi nói? Tất cả đều là hố hàng. Một cái đem hắn hai gài bẫy vị nam huyện đến, một cái đang huấn luyện phương pháp thượng tướng bọn hắn hô chết. Vậy thì thật là một vòng lại một vòng, khó lòng phòng bị a cảm nhận được phía sau hai đạo giết người ánh mắt, Trình Sử Mặc mồ hôi lạnh bá một cái liền đi ra. Muốn hỏng việc. Trần Diễn thả xuống che mặt tay, trung điệp thở dài, tốt, đừng oán trách cái này oán trách cái kia, sự tình đều đã phát sinh, tiếp tục truy đến cùng có làm được cái gì. Nói đến, hắn nhìn về phía Ngưu Tiến Đạt nói, Ngưu Thúc, loại trình độ kia huấn luyện bọn hắn gánh không được, ta phải đem bọn hắn mang đi, hảo hảo kiểm tra một chút, đừng giảm bớt ám thương. Huấn luyện liền dừng lại đi, chờ tốt ta liền đưa bọn hắn trở về. Bất quá, sau khi trở về khẳng định cũng không thể tiến hành loại trình độ kia huấn luyện, ít nhất phải giảm phân nửa mới được. Từ An huynh. Ba huynh đệ cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Làm hại là huynh đệ ba. Thời khắc mấu chốt hắn là thật đáng tin cậy. Nưu Tiến Đạt do dự một chút, đáp ứng, "Được thôi, ngươi liền dẫn bọn hắn đi thôi. Có thể ta chuyện xấu nói trước, ngươi không thể dẫn bọn hắn đi pha trộn, bọn hắn không giống ngươi, hiện tại nhiều lưu điểm mồ hôi, về sau liền có thể thiếu lưu chút máu. Ngài yên tâm đi, trong lòng ta có mấy." Trần Diễn cười cười, "Vậy chúng ta đi trước a." "Cút đi, cút đi." Trần Diễn cho bọn hắn một ánh mắt, ba người lập tức vui mừng quá đỗi, eo cũng không đau, chân cũng không chua, hấp tấp đi theo hắn ra ngoài. "Từ An huynh, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ, vẫn là chào ngươi a." "Thế nào? Không trách ta tìm cách tra tấn các ngươi." "Hại, vậy làm sao có thể trách ngươi, muốn trách thì trách lao Trình đầu, ta trở về không phải cưa nhà hắn hầm cầu tấm ván gỗ, để hắn thể hội một chút nhân tâm hiểm ác." "Hừ hừ, vừa rồi cũng không biết ai nói muốn ta đi liếm chén đâu." "Không có khả năng." "Tuyệt không có khả năng. Ai dám để Tử An huynh liếm chén? Chén kia nhất định phải chúng ta ba đi liếm, ai cướp ta cùng ai gấp." "Ha ha ha ha." Chương 221, tẩu tử nhanh mở cửa, "Ta là ta ca." Chương 221, tẩu tử nhanh mở cửa, "Ta là ta ca." tẩu tử nhanh mở cửa, "Ta là ta ca." Trở về mệnh lệnh chức phủ, Trình Sử Mặc liền đội không dằn nổi tiến lên gõ cửa. Khi trở về ba người quá mau, liền y phục đều còn không có đổi, hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian tắm nước nóng thoải mái một cái. Thật tình không biết, Trần Diễn đang nghe câu nói này thời điểm, mặt trong nháy mắt trở nên tối đen. "Ta đi đại gia ngươi." Hắn trực tiếp một cước quá khứ, đá vào Trình Sử Mặc trên ông, "Ngươi nói cái gì đồ chơi đâu? Ngươi muốn làm cái gì a?" Trình Sử Mặc bị đá cũng không giận, cười hắc hắc nói, "Ta nhớ được ngươi lúc trước chính là như vậy gõ Liên Nguyệt cô nương môn, có vấn đề gì không?" Trần Diễn tức giận cho hắn một đầu. Cái kia mẹ nó có thể giống nhau sao? Người ta Liên Nguyệt cô nương. "Ai, được rồi, ta lười nhắc nói cho ngươi." Lời đến quẹ miệng, lại bỗng nhiên đã ngừng lại, Trần Diễn tiến lên hai bước trực tiếp đẩy cửa ra, "Đây không phải không có đóng sao? Ngươi đập cái thứ gì?" Trần Diễn nói xong liền không quan tâm bọn hắn, nhấc chân bước vào phủ bên trong. Không kịp chờ đợi muốn tắm Trình Sử Mặc lập tức đi theo. "Chậc chậc, lão Trần, ta dám đánh cược, lão Trần khẳng định chưa quên Liên Nguyệt cô nương." Vĩ Chỉ Bảo Lâm thấy thế nhỏ giọng đối với bên cạnh người nói. Tân Hoài Đạo nhìn một chút Trần Diễn bóng lưng, lắc đầu, "Bảo Lâm, loại lời này không thể nói lung tung." Không nói trước Tử An huynh lúc này đã cưới Cao Dương công chúa, hơn nữa còn cùng Trường Lạc công chúa thật không minh bạch. Lấy Tử An huynh thân phận địa vị, bên người chú định không có Liên Nguyệt cô nương vị trí. Thú hổ. "Ngươi nhìn lầm, Tử An huynh đại khái đối với Liên Nguyệt cô nương không có cảm giác." "Không thể nào." Úy Chỉ Bảo Lâm một mặt hoài nghi, lúc trước Lao Trần thường xuyên nhớ kỹ Liên Nguyệt cô nương, ngày lễ ngày Tết, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ phái người hoặc là tự mình cho Liên Nguyệt cô nương đưa vài thứ. Nếu như lão Trần thật đối với Liên Nguyệt cô nương không có cảm giác, như thế nào lại đối với Liên Nguyệt cô nương như vậy chú ý? "Ta không tin." Tần Hoài Đạo vô ngữ, một bên vào cửa đồng thời, một bên nhỏ giọng nói, "Cái kia Liên Nguyệt cô nương tốt xấu là Tử An huynh từ nhỏ đến lớn bạn chơi, nói lên một câu thanh mai trúc mã đều không đủ. Nếu như bọn hắn song phương lẫn nhau có hảo cảm, Liên Nguyệt cô nương như thế nào lại tự nguyện gả cho người khác? Mà khi đó Tử An huynh còn tự thân tới cửa tặng lễ tới. Về sau đối với Liên Nguyệt cô nương chú ý, đây không phải là bởi vì người ta trượng phu đã chết, tăng thêm hàng xóm một chút lưu ngôn phỉ ngữ, Liên Nguyệt cô nương sinh hoạt quá gian nan sao? Đây muốn đổi là ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi không quan tâm? Đưa vài thứ thôi, đây không phải là bình thường sao? Tử An huynh bình thường cũng không có thiếu cho nhà chúng ta đưa, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói Tử An huynh đối với chúng ta có ý tứ?" Nghe vậy, Úy Chỉ Bảo Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, nói lầm bầm, "Là thế này phải không? Ta thế nào cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Đi, ngươi thầm thì cái gì đâu? Tranh thủ thời gian đi vào đi." "Ô, ô, tốt lần Trình Sử Mặc quay hàm bị đồ ăn chen lấn phình lên, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, có thể trong tay đũa cũng không dừng lại qua. "Thế a cay, thật cay lao tận, ngươi nếm thử cái này." "Ừ ừ ừ ừ." Bóng đêm hàng lâm, huyện lệnh phủ trên bàn cơm, ba người giống như ngạ tử quỷ đầu thai đồng dạng ăn như hổ đói, hồn nhiên không để ý Trần Diễn hai vợ chồng quái gì ánh mắt. Chỉ có tiểu vị tử cao mày, thử lấy răng mèo mặt đầy lo lắng, đừng đoạt à, đừng đoạt rồi ba còn không có ăn no no bụng a a a a, tiểu công chúa điện hạ, ngài muốn ăn cái gì, ta cho ngài kẹp. Tần Hoài Đạo so với hai người khác đáng tin cậy chút, nghe xong vội vàng cấp tiểu vị tử kẹp mấy đũa thức ăn, sau đó tiếp tục ăn như hổ đói đứng lên. Cao Dương khỏe mặt giật một cái, quay đầu nói, bọn hắn đây là thế nào? Đời trước chưa ăn qua cơm, chết đói sao? Trần Diễn muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đừng để ý tới bọn hắn ba, ngươi ăn ngươi à. Ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi. Cao Dương vốn định phàn nàn hai câu, có thể vừa nghe đến câu này sớm nghỉ ngơi một chút, con mắt lập tức sáng lên. Trước mấy ngày thân thể nàng không tiện lắm, đã thật lâu không có cùng Trần Diễn thâm nhập trao đổi. Vừa vặn hôm nay thuận tiện, Trần Diễn còn nói ra loại lời này, đó không phải là ám chỉ nàng à. Cao Dương lúc này cho Trần Diễn một cái ta hiểu ánh mắt, phối hợp ăn lên cơm đến. Thấy tình cảnh này, Trần Diễn một mặt không nghĩ ra, không hiểu rõ Cao Dương lại là cái gì ý tứ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, Cao Dương náo mạch kín căn bản không phải hắn có thể suy nghĩ đâu. Mặc kệ Cao Dương muốn làm gì, gặp chiêu phá chiêu liền tốt. Sau khi ăn xong, Cao Dương vội vã mang theo tiểu hủy tử rời đi, mà ba huynh đệ tất thỏa mãn mà dựa vào ghế. A rất lâu không ăn no như vậy rồi, thật mẹ hắn thoải mái. Trình Sử Mặc cảm khái nói, chúng ta ca ba cũng coi như là thoát ly khổ hải, không dễ dàng a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Úy Chỉ Bảo Lâm là cái thẳng tính, nếu không phải các ngươi họ Trình hố người, ta cùng Lao Tần về phần đi ăn cái kia một trận đau khổ sao? Trình Sử Mặc trì trệ, bĩu môi, lời này ngươi có gan liền đi theo cha ta nói với ta có cái gì dùng? Ta cũng là người bị hại a. Tần Hoài Đạo từ từ nhắm hai mắt, lười biếng nói những này nói nhảm có làm được cái gì. Dù sao chúng ta đã ra tới, quá khứ liền để hắn tới đi, cùng nghĩ những thứ này, không nếu muốn ngày mai làm sao sống. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, chăm miệng một lời, có lý. Đừng ở sửa lại. Trần Diễn cười nhạo nói, các ngươi cũng coi là nội tình tốt, không có bị dày vò ra cái gì mà bệnh đến. Nhưng huấn luyện khẳng định là không thể ngừng, cái đồ chơi này liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cho nên các ngươi đây đoạn thời gian tại nhà ta tĩnh dưỡng đồng thời, muốn vừa đi theo tiết lễ tiến hành một chút cơ sở rèn luyện. Bằng không, các ngươi tại đánh và thắng địch phủ ăn đau khổ vậy liền thật chẳng ăn. Còn phải luyện a. Trình Sử Mặc lại bắt đầu gạo, liền không thể để ta nghỉ hai ngày sao? Nghỉ cái rắm. Trần Diễn lời nói thâm thiện nói, ta đây có thể cũng là vì các ngươi tốt. Trình Ba Ba cùng Nưu Thúc mặc dù hố, nhưng người ta điểm xuất phát đích xác là tốt, các ngươi muốn lấy sau tại chiến trường nhiều lưu chút máu, vẫn là hiện tại nhiều lưu điểm mồ hôi. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm đã không muốn nói chuyện, sinh không thể luyến mà dựa vào ghế. Đạo lý bọn hắn đều hiểu, cùng về sau đánh trận đổ máu, đương nhiên là hiện tại chảy mồ hôi á còn nữa. Ngay cả Trần Diễn đều như vậy nói, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Tần Hoài Đạo trầm mặc 2 giây, kỳ thực, ta thật có thể làm quan văn. Trần Diễn, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đã gọi Tiểu Thuận Tử đi mua thuốc, ngày mai liền cho các ngươi chuẩn bị tam thuốc. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có nhu thuốc ác như vậy là được, dù sao ta mang các ngươi trở về chủ yếu là cho các ngươi điều dưỡng thân thể một cái. Các ngươi bình thường không có việc gì thời điểm, có thể đi ra ngoài chơi một chút. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, hiện tại vị Nam huyện về ta quản, các ngươi đừng cho ta cả cái gì yêu tiêu thân. Bằng không thì nói, ta chỉ có thể đem bọn ngươi trả lại cho Nưu Thúc. Chương 222, giá trên trời ngọn đến chương 222, giá trên trời ngọn đến giải quyết xong ba huynh đệ sự tình, lại phái người cho bọn hắn an bài xong chỗ ở, Trần Diễn thư thư phục phục tắm rửa một cái. Vừa về đến phòng, đang chuẩn bị đi xem một chút mình khoai tây, lại không nghĩ Cao Dương cùng cái quỷ giống như, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn, phu quân. Ngoa tạo. Trần Diễn thiếu chút nữa bị hù chết. Không phải, ngươi làm gì chứ? Mới vừa ta tiến đến thời điểm làm sao không thấy được ngươi? Ngươi đừng từng ngày cả yêu thiêu thần được không? Ta sớm muộn có một ngày muốn bị ngươi chỉnh ra bệnh tâm thần. Cái gì là bệnh tâm thần? Cao Dương nghi ngờ nói. Đó là não tật. Ai, được rồi, ta lười nhác giải thích, ngươi nói thẳng đi, ngươi lại muốn làm sao? Ta muốn làm gì? Cao Dương cười cười, đi đến trước giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô bên cạnh mình vị trí, ra hiệu hắn ngồi lại đây. Trần Diễn cảm giác Cao Dương thái độ có chút kỳ quái, bản thân nàng dâu đức hạnh gì hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đó là một cái to lớn M, khả năng còn mang một ít bệnh tiểu thuộc tính. Hiện tại biểu hiện được như vậy. Ân, Ono. Đúng. Không sai. Đó là Ono. Xác định vững chắc không thích hợp a. Đồ đần đều có thể nhìn ra được có vấn đề. Nhưng hắn cũng không sợ, sải bước đi tới, đặt mông ngồi tại Cao Dương bên người. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Cao Dương cũng không trước tiên trả lời, mà là chậm rãi nâng lên Trần Diễn một cái tay, vuốt vuốt hắn ngón tay, sau đó không đội không chậm hỏi, không có việc gì, ta chính là muốn theo phu quân nghe ngóng một người thôi. Hỏi thăm người. Ai? Họ gì ta không rõ ràng, chỉ biết là gọi Liên Nguyệt cô nương, không biết. Phu quân nghe nói qua không? Trần Diễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rêu rêu nói, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, nguyên lai là đổ bình giấm chua a. Chắc hẳn là hạ nhân từ cái kia ba khở hàng miệng bên trong nghe được, sau đó nói cho ngươi a. Nghe được lời này, Cao Dương cũng không tức giận, ngược lại tâm lý lặng lẽ rơi xuống một tảng đá lớn. Mới từ hạ nhân trong miệng nghe được kia cái gì Liên Nguyệt cô nương thì nàng quả thật có chút lo lắng, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Trần Diễn thái độ, Cao Dương liền biết mình nghĩ lầm. Bằng không Trần Diễn tuyệt đối sẽ không thản nhiên như vậy tự nhiên. Lập tức nàng cũng không có hỏi tiếp hứng thú, đưa tay nắm lấy Trần Diễn cổ áo, đem hắn ấn xuống, liền chuẩn bị tiến vào chính sự. Trần Diễn người đều choáng váng, không phải, ngươi chờ chút nhi. Còn chờ cái gì, nhanh lên a. Ta. Ô ô. Lời còn chưa dứt, liền bị chặn lại trở về. Manh lều không tiếng động rủ xuống, ngoài cửa sổ trong sáng minh nguyệt giống như cũng xấu hổ tại nhìn trộm, lặng yên kéo qua hai mảnh mỏng vân, che khuất cả phòng xuân quang. Oanh minh động cơ âm thanh nương theo lấy gió nhẹ thổi qua bên hai, thân xe tinh xảo nhẹ nhàng, để cho người ta kinh thán không thôi. Trong nháy mắt, lại là ba ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời âm trầm vẫn như cũ. Trần Diễn trước kia liền tới đến huyện nha bên trong, quả nhiên tìm được Đỗ Cấu. Trần Diễn bung dù bước vào huyện nha, đế giày bước qua nước động, bắn lên nhỏ vụn bọt nước. Đỗ Cấu đang tại bàn trà trước nhàm chán đọc qua văn thư, thấy Trần Diễn đội mưa thì đến, liền vội vàng đứng lên nên đón. Trần huynh, ngươi hôm nay sao đến sớm như vậy? Trần Diễn thu nạp ô giấy dầu, bất đắc dĩ nói, mưa này đã xuống ba ngày, ta lo lắng phụ trách sửa đường cùng kiến tạo thư viện lao công nhóm sẽ buồn bực, dù sao mưa lớn liền phải đình công liền mang ý nghĩa đã mất đi thu nhập nguồn gốc, mà chúng ta tuyển nhận lại là sinh hoạt khó khăn bách tính, một lúc sau, ta sợ bọn hắn chịu không được. Ba ngày đến nay, mưa rơi không ngừng, ngẫu nhiên ngừng mưa cũng chỉ là ngừng trong một giây lát. May mà vị hà bốn phương thông suốt, nếu không cứ theo đà này, vị hà không phải bạo phát hồng thái không thể. Đỗ Cấu nghe xong cười nói, Trần huynh, ngươi lo lắng ta có thể lý giải, nhưng ta không thể không nói, ngươi lo lắng có chút dư thừa. Bách tính mặc dù không có đọc qua sách, rất nhiều cao cao tại thượng người còn thường xuyên mở miệng một tiếng ngu dân mà để bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không phải không nói đạo lý. Ngày này muốn mưa, ai cũng không có cách nào, ngươi hạ lệnh đình công cũng là vì bách tính tốt, bách tính có thể lý giải. Nói đến, hắn dừng lại phút chốc, lại nói, những cái kia bách tính tốt xấu làm một đoạn thời gian, hôm qua ta lại đem tiền công chức thanh toán xong, hiện tại bách tính trong tay có tiền, sẽ không náo sự. A, Trần Diễn kinh ngạc nói, ngươi đã an bài xong xuôi. Đỗ Cấu mặt tối sầm, Trần huynh, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta tốt xấu họ Đỗ, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ta là bất tài? Ha ha, Đỗ Minh, ta tuyệt không ý này. Trần Diễn ho khan một tiếng, chỉ là việc này không nhỏ, không qua loa được, ta hỏi nhiều một câu thôi. Ngươi yên tâm đi. Đỗ Cấu giải thích nói, tiền công ta đã toàn bộ phát xuống dưới, cũng phải người thăm viếng qua, bách tính không có dị nghị. Dù sao công trình kia liền còn tại đó, liền tính trời mưa đình công, đợi mưa cạnh còn không phải muốn khởi công. Chỉ cần khởi công thì lại chiêu nguyên lai người liền tốt. Tốt. Trần Diễn gật đầu, cái kia công xưởng bên kia thế nào? Công xưởng một mực tại khởi công. Đỗ Cấu hồi đáp, cùng sửa đường cùng kiến tạo thư viện khác biệt, công xưởng bên trong dội không đến mưa, cho nên không có ảnh hưởng gì. Hiện tại mấy cái công xưởng đều là tiến nhập quỹ đạo, bắt đầu tạo giấy cùng điêu khắc in ấn bản. Vậy là tốt rồi. Trần Diễn gật gật đầu, tìm cái vị trí dưới trướng. Sửa đường kỳ thực không nổi, có thể thư viện kiến tạo tiến độ chịu ảnh hưởng có thể sẽ xáo trộn hắn nguyên bản quy hoạch. Còn có, trước mắt chi tiêu dựa vào một cái giao thông công cộng thuyền khẳng định là không đủ, mà hắn từ tiểu lâu bên kia vay mượn đến tiền đồng dạng chịu không được đốt. Nhất định phải cả điểm cái khác kiếm tiền biện pháp, với lại được đến tiền nhanh mới được. Trần Diễn lâm vào trầm tư. Đỗ Cấu biết lúc này tốt nhất đừng đi quấy rầy Trần Diễn, cho nên phối hợp nhìn đến văn thư. Đương nhiên, Đỗ Cấu nhíu nhíu mày, nguyên lai trên bàn trà ngọn nến đã thiêu đốt hầu như không còn. Bên ngoài thế nhưng là đổ mưa to, trong phòng vốn là hỗn ám, không có ngọn nến không thể được. Cho nên Đỗ Cấu liền một lần nữa lấy một cây ngọn nến nhóm lửa, sau đó tiếp tục quan sát văn thư. Đây hết thảy động tác đều bị Trần Diễn thu vào đáy mắt. Nhìn qua cái kia thiêu đốt sắc bóng, Trần Diễn tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng, "Đỗ Minh, ngươi đây ngọn nến bao nhiêu tiền một cây?" Đỗ Cấu liền giật mình, nhìn đến trên bàn trà ngọn nến, trả lời, "Ta đây thuộc về vàng nhạt sắc, không thế nào đắt, tựa như là 80 văn vẫn là bao nhiêu, ta quên." Trần Diễn, "Tốt một cái vàng nhạt sắc, tốt một cái 80 văn không đắt. Dân chúng tầm thường khả năng bận rộn vài ngày đều kiếm không đến 80 văn. Ngươi đến câu 80 văn không đắt, đây còn không đắt sao?" Trần Diễn không chút hiểu qua ngọn nến giá cả. Những chuyện nhỏ nhặt này đồng dạng đều là Tiểu Thuận Tử cùng Thanh Nhi đi xử lý. Đây còn đắt hơn a. Đỗ Cấu thả ra trong tay văn thư, giải thích nói, ta loại này vàng nhạt sáp đã thuộc về đê giai phẩm, cao cấp hơn sáp óng ít nhất phải 200 văn, có đôi khi bán được 300 văn đô có khả năng. Ngọn nến cũng không phải tầm thường nhân gia có thể sử dụng lên, thậm chí một chút đê cấp quan viên đều dùng khó lượng. Ta ngọn nến vẫn là đến vị Nam huyện thời điểm, mẹ ta giúp ta bán đâu, nếu không, ta cũng dùng không nổi. Có đúng không? Trần Diễn sờ lên cằm, ngọn nến, giống như có làm đầu a. Chương 223, ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi thần quân a? Chương 223, ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi thần quân a? Đừng nói, tại ngọn nến phương diện này, Trần Diễn thật là có điểm nghiên cứu. Khi còn bé ở tại trong sân thôn, động một chút lại sẽ mất điện, buổi tối thời điểm nhất định phải dùng đến ngọn nến. Kiếp trước ra ra tiết kiệm cực kỳ, một ít gì đó ưa thích tự mình làm, trong đó liền bao quát sáp ong nến. Mà sáp ong nến có mấy loại phương pháp luyện chế, thứ nhất là dựa vào sáp ong, cái này chi phí không thấp, tạm thời trước không để cập tới. Sáp ong trong đó một loại phương pháp luyện chế, đó là dùng một loại gọi là trùng sáp ong đồ vật, là sáp ong trùng trùng được đản tại cây một khoa thực vật hoặc cây dâm thuộc thực vật trên cành cây bài tiết màu trắng sáp. Cái đồ chơi này đi là một loại dược liệu đến, phối hợp dây leo vàng vào dầu vừng tan chảy, bôi lên vết thương có thể cầm máu giảm đau, đồng thời cũng có thể dùng để chế sáp ong. Trần Diễn mơ hồ nhớ kỹ, Gia Gia nói qua, dùng trùng sáp ong chế tác ngọn nến là đến Tống triều thời điểm mới hưng khởi, bây giờ căn bản không thấy. Nếu như có thể dùng trùng sáp ong chế tác ngọn nến lấy giá thấp lũng đoạn thị trường, đây không phải là lại một số lớn doanh thu sao? Bất quá, trước đó còn phải trước làm rõ ràng đại đường hiện tại ngọn nến chế tác công nghệ, vạn nhất người ta chi phí cũng không cao, nghĩ như vậy lũng đoạn liền khó khăn. Đỗ Minh, vậy ngươi biết sáp ong phương pháp luyện chế cùng chi phí là bao nhiêu sao? Sáp ong nến. Đỗ Cấu nghi ngờ nhìn qua Trần Diễn, ngươi sẽ không phải muốn dùng sáp ong kiếm tiền a? Hắc hắc, còn phải là ngươi a Đỗ Minh. Trần Diễn hưng phấn nói, đã cái đồ chơi này đắt như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không thể làm đâu? Ta thế nhưng là nhớ kỹ, buổi tối hoàng cung cách mấy bước đường liền có thể nhìn đến sắp ong, đơn giản từng loạt từng loạt, Trình Bá Bá trong nhà cùng trong nhà ngươi cũng thường xuyên có thể nhìn đến loại vật này. Cái này chứng minh cái đồ chơi này nhu cầu rất lớn, có nhu cầu, vậy dĩ nhiên liền có tiền kiếm. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ cái này. Đỗ Cấu chỉ trên bàn trà ngọn đến nói, loại vật này xác thực nhu cầu rất lớn, dù sao ngọn đến cũng có thể được cho nhu yếu phẩm. Mà một chút cao quan, phú thương, không có khả năng cùng dân chúng tầm thường đồng dạng đi dùng ngọn đèn, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ngọn nến. Nhưng là đi, ngọn nến chi phí phi thường cao, trong đó cần dùng đến sáp ong cũng không nhắc lại, nhân công chi phí mới là lớn nhất. Một cây sáp ong chế tác, muốn từ nuôi ong trong tay người thu mua sáp ong, sau đó phải đi qua hơn mấy tháng phơi nắng chế tác, chi phí phi thường cao. Đây cũng là vì cái gì sáp ong có thể bán đắt như vậy nguyên nhân. Có đôi khi, bệ hạ thậm chí sẽ đem sáp ong xem như ban thưởng phẩm, ban thưởng cho thủ hạ quan viên đâu. Mấy tháng? Trần Diễn đầu đầy dấu hỏi. Đỗ Cấu nói là dùng sáp ong chế tác ngọn nến không sai. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, kiếp trước ra ra cùng chính mình nói, ngoại trừ trùng sáp ong bên ngoài, sáp ong chế tác ngọn nến biện pháp là, trước làm nóng sáp ong, tiếp lấy dùng than tuổi phan quấy hấp thụ sắc tố, cuối cùng nhân lúc còn nóng dùng mảnh vải bố hoặc nhiều tầng thô cắt loại bỏ, khử trừ than phan cùng tạp chất. Chờ cún độ sau đó, liền có thể đạt được cây nến A loại này trình tự, nhiều nhất liền 2 ngày thời gian sao? Trần Diễn trừng mắt nhìn, đột nhiên ý thức được không đúng, ngươi vừa mới nói, phải đi qua mấy tháng phơi nắng chế tác. Đúng thế. Đỗ Cấu đương nhiên nói, cái kia bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì sáp ong là màu vàng, mà sáp ong lại là màu trắng. Khẳng định đến đi qua phơi nắng, cũng rất nhiều phức tạp chế tác mới biến thành có thể thiêu đốt ngọn nến. Từ An Minh, ngươi đang cười cái gì? Nói đến, Trần Diễn bỗng nhiên cười toe toét cái miệng cứ vui vẻ lên, Đỗ Cấu lập tức liền không nghĩ ra được. Không có việc gì, ta nhớ tới một chút cao hứng sự tình mà thôi. Trần Diễn khoát khoát tay, tâm tình tốt vô cùng. Từ mới vừa Đỗ Cấu nói đến xem, hiện tại đại đường người đừng nói dùng trùng sáp ong, liền ngay cả sáp ong đều dựa vào thời gian dài phơi nắng đến chế tác ngọn nến. Ở trong đó chi phí có thể nghĩ. Hiện tại Trần Diễn chỉ muốn nói một câu, ngươi phơi nắng pháp rất tốt, có thể nếu như ta lấy ra than củi đất sét hấp thụ tẩy màu pháp, các hạ lại nên như thế nào ứng đối đâu? Tiểu sáp ong, bắt lấy. Hoàng cung, lưỡng nghi điện bên trong, ánh nến lung lay. Vừa bên dưới tảo triều Lý Thế Dân dựa theo lệ cũ chỗ này Lý Tấu Trường, nhưng hắn không có dưới trướng bao lâu, Vô Thiệt liền chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, khom lưng cung kính nói, vậy hạ, thái sử lệnh tại bên ngoài cầu kiến. Thái sử lệnh? Lý Thế Dân hơi kinh ngạc. Bình thường thời điểm, thái sử lệnh Lý Thuần Phong không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ cần Lý Thế Dân không tìm hắn, như vậy hắn cũng trên cơ bản sẽ không tìm Lý Thế Dân. Nếu như Lý Thuần Phong khác thường mà tìm tới cửa, cái kia tất nhiên là có chuyện quan trọng. Tiên. Vâng, bệ hạ. Không bao lâu, Lý Thuần Phong chậm rãi bước vào điện bên trong, cùng tính hành lễ. Thần, bái kiến bệ hạ. Bình thân a. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói một câu, nói ngay vào điểm chính, thái sử lệnh, hôm nay sao đột nhiên đến chấm nơi này? Thế nhưng là tính ra chuyện gì? Lý Thuần Phong không nghĩ tới Lý Thế Dân trực tiếp như vậy, sững sờ trong chốc lát, kịp phản ứng về sau, vội vàng trả lời, bệ hạ, không phải thần tính ra đến, mà là Trần tiên sinh tính ra đến. Từ An. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng tụ. Phải, bệ hạ. Lý Thuần Phong bờ môi khẽ nhúc đích, âm thanh trong mang theo một chút đắng chát, bệ hạ, Trần tiên sinh ban đầu dự ngôn, lập tức liền muốn ứng nghiệm. Nghe được lời này, Lý Thế Dân nhớ thật lâu, đang nhớ tới đến Trần Diễn đến cùng nói qua cái gì dự ngôn về sau, đột nhiên đứng người lên, ngươi nói là, hồng thai muốn bạo phát. Chính là. Lý Thuần Phong một mặt kính để nói, thần hôm qua ban đêm xem thiên tượng, thấy mình hoặc phản đấu, thái bạch kinh thiên, mà hoàng hà giới hạn tinh tượng ảm đạm, sợ không phải điểm lành. Kết hợp với Trần tiên sinh trước đây nói, hoàng hà hai bên mở, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có nước tai họa. Lý Thuần Phong lần này là thật phục. Hắn là đêm qua mới nhìn ra đến, mà Trần Diễn thêm mà tại đầu tháng tư liền nhìn ra muốn bạo phát hồng thai. Đừng quản Trần Diễn là làm sao thấy được, dùng phương pháp gì, nhưng người ta đó là đã nhìn ra. Không thể không phục. Hồng thai. Lý Thế Dân miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, tâm lý có chút bận tâm tới đến. Hắn tin tưởng Trần Diễn, vì vậy tháng trước Trần Diễn đem bán lưu ly tiền toàn bộ đưa tới sau đó, liền bí mật an bài người tiến đến làm chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm hai thế mà tới nhanh như vậy. Ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn phái đi người có thể kiến tạo tốt chống lũ công trình, có thể tại hồng thai lúc buộc phát thu xếp tốt bách tính sao? Lý Thế Dân không quá xác định. Ai thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a? Lý Thế Dân trầm mặt một lát, hỏi, thái sử lệnh, vậy ngươi có thể tính được đi ra, cái này cụ thể lúc nào bạo phát, cũng tốt để chấm có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Thuần Phong lắc đầu, bệ hạ, thần đạo hạnh không đủ, tính không ra hồng thai thời gian cụ thể, nhưng nói chung đó là trong vòng nửa tháng. Nếu như bệ hạ nghĩ đến biết thời gian cụ thể nói, có thể đi tìm Trần tiên sinh, hắn nói không chừng có thể cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái. Trần Diễn có thể cho cái dám trả lời chắc chắn, hắn cũng không phải giống như ngươi dựa vào tính. Người ta là dựa vào từ lịch sử bên trên dấu vết để lại đoán ra được, đó là người bình thường. Ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi thần côn a? Chương 224, hồng hai thật đến chương 224, hồng hai thật đến bệ hạ, phòng, đỗ hai vị đại nhân cũng tới. Giữa lúc Lý Thế Dân đoán thầm thì, Vô Thiệt lần nữa tới nói, Khắc Minh cũng tới. Lý Thế Dân sững sờ, vội vàng nói, vậy còn không tranh thủ thời gian tuyên tiến đến. Từ khi trước mấy ngày Đỗ Như Hối được thả ra về sau, thả ra nói mình nhận lấy kinh hãi, muốn ở nhà điều dưỡng, ai đến cũng không thấy. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cùng phòng Huyền Linh cùng nhau đến đây. ngược lại để Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. "Bệ hạ, đã phòng, đỗ hai vị đại nhân đến, cái kia thần liền cáo lui trước." Lý Thuần Phong lúc này nói. Lý Thế Dân cự tuyệt nói, "Thái sử lệnh chớ có đi vội vã, chấm còn có việc muốn cùng ngươi thương thảo, dù sao ngươi bình thường không có việc gì làm, không ngại chờ một chốc lát." Lý Thế Dân đều như vậy nói, Lý Thuần Phong cũng không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối mặc quan phục thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phong Đỗ hai người thấy Lý Thuần Phong vậy mà đang nơi này, cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền không còn quan tâm, theo thường lệ hành lễ. Nhìn đến Đỗ Như Hối hồng quang đầy mặt bộ dáng, nơi nào có một điểm bị kinh sợ bộ dáng. Lý Thế Dân mặt tối sầm, dẫn đầu mở miệng, "Khắc Minh, ngươi không phải muốn ở nhà tĩnh dưỡng, ai cũng không gặp sao? Hôm nay vì sao mà đến?" "Ách." Đỗ Như Hối ngượng ngùng nói, "Thần đã tĩnh dưỡng tốt." "Đã tĩnh dưỡng tốt, như vậy ngày mai liền trở về triều đình đi, cũng không thể luôn luôn để Huyền Linh bất bả không phải?" Phong Huyền Linh con mắt lập tức sáng lên, "Bệ hạ anh minh." Đỗ Như Hối người đều choáng váng, nói còn chưa nói hai câu, làm sao lại muốn trở về triều đình? Vất vả hơn phân nửa đời, đoạn thời gian trước còn bị tiểu nhân dùng buồn cười lý do nói xấu, liền không thể để hắn nhiều nghỉ ngơi một chút sao? "Bệ hạ, thần..." "Tốt, Khắc Minh, không cần cảm tạ chấm, việc này cứ như vậy vui sướng quyết định." Đỗ Như Hối, "Gặp quỷ cảm tạ ngươi, ta là thật sẽ tạ." Đỗ Như Hối còn muốn tranh thủ một cái, "Bệ hạ, thần..." "Đường thần, ngươi hôm nay mặc quan phục tới đây, không phải liền là bởi vì chuyện này sao? Chấm biết ngươi một lòng muốn vì chấm phân ưu, vì thế ngay cả mình thân thể đều không để ý, chấm là thật vui mừng, liền thỏa mãn ngươi đi." Phong Huyền Linh lại lần nữa phụ họa, "Bệ hạ thánh minh." Đỗ đại nhân làm cho người kính nể. "Kính nể, ta kính nể ngươi mô mô." Đỗ Như Hối tâm lý chửi ầm lên, nhưng cũng minh bạch, Lý Thế Dân lời đã nói đến cái mức này, hắn không thể lại cự tuyệt. Chỉ có thể vô nào nói, "Thần, khấu tạ bệ hạ." Ân Lý Thế Dân một mặt vui mừng nói, "Mới nói không cần cảm ơn, ngươi sao còn cùng chấm khách khí lên?" "Được rồi, lần này chấm không so đo với ngươi, lần sau đừng như vậy." "Nói một chút đi, hai người các ngươi vì sao tới đây?" Đỗ Như Hối đầu đầy hắc tuyến, tâm lý giống như 10 vạn đầu thảo nê mã, lao nhanh mà qua. Nhưng nhắc lên chính sự, trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, "Bệ hạ, không biết ngài có hay không chú ý qua gần nhất tình hình mưa. Liên miên mưa to phía dưới, vị nam bá ban đầu nói, có thể muốn ứng nghiệm a." Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân cùng Lý Thuần Phong đều là sửng sở. Không nghĩ tới, Đỗ Như Hối mục đích thế mà cùng Lý Thuần Phong đồng dạng. Chỉ bất quá một cái tới sớm, một cái tới đã chậm chút. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Đỗ Như Hối tâm lý hiện ra một cái suy đoán, "Thái sử lệnh, hẳn là ngài cũng là vì việc này mà đến." Lý Thuần Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Phong Huyền Linh ngồi không yên, hắn cảm giác mình không biết từ lúc nào bắt đầu, liền đột nhiên bị bài xích tại bên ngoài. "Các ngươi mẹ hắn đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta?" "Bệ hạ, thần nghe Đỗ đại nhân nói, cái kia đưa ra hồng thai vị nam bá đồng dạng cho ra qua giải quyết chi pháp, với lại từ rất sớm trước đó liền bắt đầu bố cục. Không biết tình huống bây giờ như thế nào?" "Hắn bố cái giam cục." Lý Thế Dân nghe xong, lập tức phát hỏa, "Tiểu tử kia cũng chỉ phụ trách kiếm tiền liền một lòng muốn cưới chấm nữ nhi bà bối. Hắn bố cái gì cục? Đều là chấm đang làm việc." "Đáng người." "Phong Huyền Linh, bệ hạ, đây không trọng yếu là ngài có chuyện gì hay không làm ra an bài. Mưa này thế quá lớn, ngay cả chúng ta bên này đều như vậy, chắc hẳn Trường Giang Hoàng Hà hai bên bờ chi địa chỉ sợ đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nếu như ngài chưa nói trước làm ra an bài, vậy chúng ta được nhanh chút chuẩn bị cứu tế sự tình mới đúng." Đỗ Như Hối cùng Lý Thuần Phong liên tục gật đầu. "Yên tâm đi." Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, "Trong tháng trước tiện bí mật phái phụ cơ cùng Tiếu Quốc công riêng phần mình mang theo đại lượng tiền lương, đi đến Trường Giang Hoàng Hà hai bên bờ xây dựng chống lũ công sự, đến bây giờ, chắc hẳn đã có thành quả." Phong Huyền Linh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đây đoạn thời gian chưa từng thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, nguyên lai là bị bệ hạ bí mật phái đi. Ngay cả Tiếu Quốc công Xài Thiệu, Lý Thế Dân thân tỷ phu đều phái đi qua. "Lý Thế Dân, đúng, việc này các ngươi biết được thuận tiện, ngàn vạn lần đừng muốn để lộ ra đi, cái này liên quan đến chấm sau đó một chút an bài." "Chúng thần minh bạch." Ba người cùng nhau không người nói. Tiếp theo, bọn hắn liền tập hợp một chỗ hàn huyên thật lâu, Phòng Huyền Linh đủ loại tìm tồn tại cảm, vắt hết óc muốn một lần nữa dung nhập vòng tròn bên trong. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, Lý Thế Dân nhìn đến trước mặt một đống lớn tấu chương, tâm lý không hiểu có chút bực bội. Hắn xác thực không có lừa gạt Phòng Huyền Linh bọn hắn, sớm tại tháng trước vẫn tại vì ứng đối Hồng Thai làm chuẩn bị. Nhưng dài như vậy thời gian ngay cả tin tức đều không truyền về qua, hắn tâm lý cũng là lo lắng cực kỳ. Cũng không biết bên kia tình huống đến cùng như thế nào. Hoàng Hà Trung Hạ Du, Hoàng Châu, nay Hà Nam Trường huyện. Một đạo trắng bệnh thiểm điện bỗng nhiên xé rách chân trời, trong chốc lát chiếu sáng quần quần mây đen. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng sấm ầm vang nổ vang. Dây đặc màn mưa chút xuống, to như hạt đậu giọt mưa nện ở vũng bùn trên mặt đất, bắn lên vô số bẩn đục bọt nước. Báo. Một tên người xuyên khôi giáp binh sĩ bước lên mưa to chạy vào trong doanh trướng, ngồi ở chủ vị Xài Thiệu nhìn chằm chằm phía dưới binh sĩ nói: "Tướng quân, mưa rơi thực sự quá lớn, Hoàng Hà thủy vị đã lên cao đến một cái cực cao tình trạng, nếu như mưa to hôm nay chưa ngừng nói, trễ nhất đêm mai liền sẽ vỡ đê." Lời này vừa nói ra, doanh trướng hai bên trái phải ngồi người vô pháp bình tĩnh. Hoàng Hà khẩu quyết đê, như vậy phụ cận vô số dân chúng vừa gieo xuống đồng ruộng tất nhiên bị dìm ngập, nghiêm trọng, khả năng ngay cả phòng ốc cũng phải bị cuốn đi. Đây cũng không phải là nói đùa. Sơ sót một cái, tuyệt đối sẽ tạo thành đại lượng tử thương. Với lại, đây còn bèn bèn hồng thai sơ bộ ảnh hưởng, sau này mang đến tai nạn còn không có xét đâu. Tướng quân, chúng ta không thể cược vũ đỉnh, cũng không thể cược chúng ta xây dựng những cái kia thoát nước mương, ta đề nghị lập tức tổ chức bách tính rút lui, để tránh tạo thành bách tính thương vong. Trong đó một vị ngồi tại Sài Thiệu phải phía dưới vai hùng thanh niên vội vàng nói. Sài Thiệu nghe xong cũng không trước tiên đáp lời, mà là nhắm lại mắt, tâm lý lẩm bẩm nói, "Bệ hạ a bệ hạ, thần vốn cho rằng ngài là tại buồn lo vô cớ, lãng phí đại lượng nhân lực vật lực. Không nghĩ tới, ngài quả thật đoán chắc. Đã như vậy, cái kia thần cũng không sẽ để cho ngài thất vọng." Sau một khắc, Sài Thiệu thuận tay cầm lên bên cạnh áo tơi, nghiêm nghị nói, "Truyền lệnh, tất cả tướng sĩ toàn bộ điều động, sơ tán bách tính đến chúng ta sớm chuẩn bị tốt lâm thời chỗ ở. Mặc kệ nam nữ già trẻ, một cái cũng không thể rơi xuống." Là chương 225, giết. Chương 225, giết. Nha, đưa ra, ngươi nói mưa này đến lúc nào ngừng nha. Một gian một mạc trong phòng nhỏ, một tên nông phụ sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn mưa, tâm lý tràn đầy đối với trong ruộng hoa màu lo lắng. Bọn hắn nơi này gọi là tiểu viên thôn, mà phụ cận chính là Hoàng Hà. Bởi vì đặc thù vị trí, năm ngoái đại hạ, bọn hắn nơi này mặc dù có ảnh hưởng, nhưng lại không lớn. Chỉ cần vất vả một chút, từ đằng xa gánh nước đổ vào hoa màu, ngược lại là bình yên vô sự mà sinh tồn. Có thể năm nay nước mưa thực sự quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa, vừa gieo xuống hoa màu sợ là muốn bị chìm. Ta thế nào cái hiểu được sao? Được xưng là đương gia tinh tráng hán tử nhìn một chút niên kỷ còn nhỏ như nữ, tâm lý xa so với thê tử sầu lo càng nhiều. Thê tử là từ nơi khác gả tới, khả năng không rõ lắm, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Mưa to cứ như vậy dưới, nên lo lắng cũng không phải là trong ruộng hoa màu, mà là Hoàng Hà có thể hay không vỡ đê. Nếu là Hoàng Hà vỡ đê, có thể hay không mạng sống đều khó nói. Xuân Nhi, ta ra còn lại bao nhiêu lượng a? Hán tử trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Lý Xuân Diễm nghe vậy sững sờ, không có hỏi nhiều, tranh thủ thời gian mở ra một cái vạc lớn xem xét, cẩn thận tính một cái, nói, đương ra, nhà ta còn lại hơn 40 cân túc, cùng một chút rau muối, tiết kiệm một điểm nói, đủ nhà ta ăn đã hơn 2 tháng. Nói đến đây, Lý Xuân Diễm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhờ vào chính sách không tệ, mặc dù chồng ra đến lương thực không nhiều, hơn nữa còn đến nộp thuế, nhưng hai vợ chồng đều là khôn khéo tài giỏi, còn lại lương thực không ít. Đầy đủ bọn hắn sinh hoạt đến trong ruộng lương thực thành thục. Tại tiểu viên thôn bên trong, nhà bọn hắn điều kiện đã coi như là nhất đẳng tốt. Cha, màn đầu, ăn màn đầu. Một cái tiểu nữ hoa dơ một cái màn đầu đưa tới hán tử trước mặt, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. Tống Thủy Sinh thấy thế cười cười, đem nữ nhi trong tay màn đầu đẩy trở về. Cha không đói bụng à? Bé gái mình ăn à? Ừ cha, màn đầu ăn ngon. Tiểu hài tử không có nhiều ý nghĩ như vậy, nghe được cha không đói bụng, liền phối hợp ăn đứng lên. Xuân Nhi, Tống Thủy Sinh đem thê tử kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại đi thu thập hành lý, đem nhà ta có thể ăn đồ vật đều mang cho. Nếu như ngày mai còn trời mưa, chúng ta lập tức chạy. Lý Xuân Diễm giật mình, vội nói, đưa ra, vì cái gì a? Ta chạy, trong ruộng hoa màu làm sao bây giờ? Xuân Nhi, việc này nghe ta. Tống Thủy Sinh trịnh trọng nói, hoa màu mất liền mất, trong nhà chúng ta có thừa lương, đủ ăn được một đoạn thời gian. Nhưng mất mạng, liền thật không có. Nhanh đi. Ai, ta cái này đi. Lý Xuân Diễm bị Tống Thủy Sinh nói hù dọa, vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó lập tức chạy tới thu dọn đồ đạc. Đợi thê tử rời đi, Tống Thủy Sinh mở cửa ra xem xét, phát hiện trên mặt đất nước động đã càng ngày càng cao, tâm lý cảm thấy không ổn. Xuân Nhi, ta đây tới giúp ngươi cùng một chỗ. Nhìn đến phụ mẫu sốt ruột bận bịu hoàng bộ dáng, 10 tuổi khoảng đại nhi tử hiểu chuyện mà giúp phụ mẫu cùng một chỗ thu lại đến. Ngay cả 4 tuổi khoảng tiểu nữ nhi cũng không đoái hoài tới gặm màn đầu, giúp đỡ người nhà cầm chút ít đồ vật. Mà đúng lúc này, nặng nề tiếng vó ngựa tại bên ngoài phóng lên, một đội trang bị tính xảo binh sĩ giống như thổ phỉ xông vào tiểu sơn thôn bên trong. Dẫn đầu một vị vai hùng thanh niên hét lớn, Hoàng Hà thủy vị dâng lên, Hoàng Hà miệng sắp vỡ đê, hồng thai lập tức liền muốn tới. Tất cả bách tính lập tức mang cho trong nhà lương thực dư, tài vật đi theo bản tướng rút lui. Lặp lại lần nữa, hồng thủy lập tức liền muốn bạo phát, muốn mạng sống liền tốc độ cùng bản tướng rút lui. Vai hùng thanh niên nói dường như sấm sét nổ vang, theo hơn 10 vị binh sĩ xuất động, từng nhà địa tương cáo, tiểu viên thôn lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong. Tất cả thôn dân đều tại cực nhanh đóng gói lương thực, mang cho trong nhà tiền tài, rất nhiều thậm chí liền y phục cũng không kịp thu thập, đỉnh lấy nước mưa cuốn quýt chạy ra cửa nhà. Tống Thủy Sinh một nhà ngay tại trong đó. So với những thôn dân khác bối rối, nhà bọn hắn bởi vì Tống Thủy Sinh quyết định, đã sớm thu thập không ít hành lý. Xuân Nhi, những vật khác cũng không cần, tranh thủ thời gian mang cho hải tử cùng quân ra đi. Ai, tốt. Lý Xuân Diễm vốn là cái phổ thông nông phụ, nơi nào thấy qua chiến trận này, tự nhiên là trượng phu nói cái gì nghe cái gì. Vội vàng ôm lấy tiểu nữ Nhi, mang theo Nhi tử cùng Tống Thủy Sinh chạy ra trong nhà. Không bao lâu, tại Mai Hùng thanh niên, cũng chính là Sài Thiệu và Bình Dương Chiêu công chúa trưởng tử, Sài Chiết Uy trước mặt, liền tụ tập đại lượng quân dân. Sở dĩ nhanh như vậy, đều là bởi vì binh sĩ lấy thổ phỉ một dạng phương thức hỗ trợ đóng gói lương thực, sau đó dùng đao chạy tới. Đều đến đông đủ. Hồi tiểu tướng quân, thuộc hạ đã phái người từng nhà đã kiểm tra, hẳn là toàn bộ đến đông đủ. Sài Chiết Uy ánh mắt trầm xuống, nói thật, cái này hẳn là trả lời hắn phi thường không hài lòng. Nhưng cũng biết lúc này không thể trì hoãn thời gian, thua tay nói, toàn bộ mang đi, phân ra 5 cái huynh đệ dẫn bọn hắn đi lâm thời xây dựng chỗ ở. Là, chờ một chút. Lúc này, một tên hung thần ác sát, tựa hồ vừa tỉnh ngủ nam nhân đứng ra, bất mãn nói, các ngươi sao có thể xác định hồng thủy liền muốn bạo phát? Còn để cho chúng ta mang cho trong nhà toàn bộ lương thực cùng tiền tài, nếu như các ngươi là gạt chúng ta làm sao bây giờ? Lại nói, các ngươi đến cùng là ai? Cũng không thể mặc khôi giáp, cầm đao chúng ta liền phải tin tưởng các ngươi là đại đường quân đội a. Tống Thủy Sinh nghe được lời này, thoáng mang theo vợ con lui về sau 2 bước. Hắn quen biết người kia, là tiểu viên thôn đồ tể, từng với qua 2 vợ, kết quả đều bị hắn uống say đánh cho chịu không được, sau đó chạy. Ngày bình thường cũng là một bộ hành hành bá đạo bộ dáng, tại tiểu viên thôn thanh danh cực kỳ không tốt. Mà thanh danh bất hảo về thanh danh bất hảo, nhưng hắn nói nói xác thực có mấy phần đạo lý, rất nhiều thôn dân đang nghe hắn nói sau đã mặt lộ vẻ chần chờ. Thôn dân thần sắc toàn bộ bị lập tức xài chết uy thu vào đáy mắt, chỉ là hắn căn bản không nghĩ lấy đi giải thích cái gì. Hôm hai cũng sẽ không chờ lấy hắn chậm rãi giải thích. Xài chết uy nhàn nhạt quét đồ tể lên mắt, miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ. Giết. Long cong. Màu trắng bạc đao quang bạch phá không khí, chặt đứt giọt mưa, cũng tương tự chặt đứt đồ tể cổ họng. Ngươi. Đồ tể nhìn qua bên người binh sĩ, che lấy cổ, đến chết cũng không dám tin tưởng, những người này lại còn nói động thủ liền động thủ. Mà đồ tể chết, cũng triệt để dọa sợ đám này bình thường dựa vào trồng trọt mà sống phổ thông thôn dân. Xài chết uy thân thể thoáng nghiêng về phía trước, lạnh lẽo ánh mắt không ngừng từ trên người thôn dân lướt qua, hiện tại, còn có ai muốn chất vấn bản tướng? Hiện trường, đại lượng thôn dân đỉnh lấy mưa to, không một người mở miệng. Lý Xuân Diễm gắt gao che lấy nữ nhi miệng, không cho nàng phát ra một tia âm thanh. Những hài tử còn lại phụ mẫu cũng giống như vậy cách làm. Sợ hài tử phát ra tiếng ồn ào chọc giận trước mặt tiểu tướng quân. Xài chết uy thu hồi ánh mắt, toàn bộ mang đi, theo kế hoạch tiến hành. Chương 226, Hoàng Hà khẩu quyết đê chương 226, Hoàng Hà khẩu quyết đê từ sáng sớm đến tối. Xài Thiệu mang đến một vạn tinh binh đều tại cảng không ngừng buôn ba chăn trở các nơi, dùng đến bạo lực nhất thủ đoạn tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ sơ tán máy tính. Mà sở dĩ dùng thủ đoạn bạo lực là bởi vì Xài Thiệu rõ ràng, Hồng Thủy dự tính ngày mai bạo phát chỉ là dự tính. Đối mặt loại này thiên tai, căn bản không người nói được rõ ràng nó đến cùng khi nào bạo phát. Cho nên, có thể bao nhanh tốt nhất liền có bao nhanh, có thể cứu một cái mạng đó là một cái mạng. Tại phụ cận một tòa địa thế cao rộng rãi bình nguyên bên trên, đứng vững vàng đại lượng giản dị bằng hộ khu, đây đều là Xài Thiệu một tháng này đến nay, hao phí đại lượng tiền tài mời phụ cận bách tính kiến tạo. Nơi này cũng là Xài Thiệu chuẩn bị lớn nhất lâm thời dàn xếp điểm, mà ở phụ cận đây còn có rất nhiều cỡ nhỏ dàn xếp điểm, đều là để dùng cho bách tính cư trú. Những này giản dị bằng hộ khu đều là dùng bằng gỗ, cây trúc, chiếu cỏ lau, cỏ tranh dự. Nóc nhà sử dụng song sườn núi đỉnh, tiến hành cỏ tranh bùn nhão bôi lên chống nước. Mỗi sắp xếp nhà lều ở giữa đào rộng 30 cm rãnh thoát nước, đem trên trời nước mưa dẫn đến chỗ trú chỗ. Có thể nói nơi này ngoại trừ đơn sơ bên ngoài, đã là một chỗ tương đương hoàn thiện dàn xếp điểm. Mà tại giản dị bằng hộ khu trung tâm, một tòa doanh trướng bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có binh sĩ từ đó đi ra, cưỡi lên khoái mã lao tới các nơi. Xung quanh cũng tụ tập càng ngày càng nhiều bách tính. Buôn ba một ngày, mệt nhọc vô cùng Xài Chết Uy đổi một thân sạch sẽ quần áo, trở về doanh trướng, đối mặt thủ vị từ từ nhắm hai mắt nam nhân nói, "Cha, ngày kế, khoảng cách Hoàng Hà gần nhất bách tính trên cơ bản đều bị chúng ta đưa đến dàn xếp điểm tới. Còn lại khoảng cách khá xa bách tính ta cũng ra lệnh cho các tướng sĩ gần cấp chạy tới." Ngồi ở chủ vị nam nhân mở mắt ra, nghiêm túc nói, "Đều nói bao nhiêu lần? Tại bên ngoài xứng chức vụ, ai là người cha?" Xài Chết Uy khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng, Xài tướng quân." Xài Thiệu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, từ bàn trà phía dưới xuất ra một cái hộp cơm, cầm lấy đi ăn đi, bên trong có canh gừng, ngươi uống nhiều một chút, ấm áp thân thể. "Được rồi, Xài tướng quân." Xài Chết Uy tâm lý ấm áp, hấp tấp mà lấy đi hộp cơm, mở ra sau đó, ngay trước Xài Thiệu mặt ăn như gió cuốn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn ăn hai cái, một tên binh sĩ liền đội vàng hoảng mà vào, "Tướng quân, Hoàng Hà miệng thủy vị đã lên cao đến điểm tới hạn, dự tính lập tức liền sắp vỡ đê." Xài Thiệu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Nhanh như vậy? Không phải dự tính trời tối ngày mai vỡ đê sao?" "Đây..." Binh sĩ không biết nên làm sao mở miệng, Xài Thiệu cũng không có làm có hắn, phất tay để hắn xuống dưới. Xài Chết Uy cũng không nói hoài tới ăn cơm đi, hét lớn một cái canh gừng, đội vàng hỏi, "Tướng quân, còn có rất nhiều bách tính không tới kịp tổ chức rút lui, ta đi trước." "Đi cái rắm." Xài Thiệu quát lớn, "Ngươi không nghe thấy sao? Hồng Hai lập tức liền muốn bạo phát, ai biết đến lúc đó là tình huống như thế nào, nếu như ngươi bị Hồng Thủy quấn đi làm sao bây giờ? Ta như thế nào cùng mẹ ngươi bàn giao?" "Tướng quân, đừng nói nữa, ngươi cho bản tướng quân an tâm đợi, đây là mệnh lệnh." Nói đến, Xài Thiệu đứng dậy, không cho Xài Chết Uy nói chuyện cơ hội, nhanh chân đi ra doanh trướng. Xài Chết Uy nhìn một chút trước mặt hộp cơm, khẽ cắn môi, vẫn là đi theo. Bất quá, tại bọn hắn vừa bước ra doanh trướng thời điểm, Hoàng Hà nơi cửa, một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách tại đê đập bên trên lặng yên lan tràn. Vận đục vô cùng đầu sóng sóng dữ mãnh liệt, một lần lại một lần mà cọ rửa đê đập, khiến cho khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, tại cái nào đó lãng phong vô xuống trong nháy mắt, vết nứt răng rắc băng liệt. Đê phá. Giản dị bằng hộ khu xung quanh một tòa tháp quan sát bên trên, binh sĩ tê tâm liệt phế gầm rú đứng lên. Xài Thiệu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa dâng lên một đạo màu vàng nâu tường nước, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Thủy lôi cuốn lấy đứt gãy xả ngang cùng dãy rủa xuất sinh, lấy thế tồi khô lạc hủ lướng vụ cận khuyết tán mà đi. Chỉ là, Hồng Thủy đang khuyết tán đến nhất định phạm vi sau đó, đột nhiên bị từng đạo bốn phương thông suốt mương nước ngăn cản, đem Hồng Thủy dẫn hướng trốn không người. Những này mương nước đều là Xài Thiệu dẫn đầu một vạn tinh binh, hao phí đại lượng tiền tài chiêu mộ phụ cận bách tính, từ tháng trước đến bây giờ bất kể đại giới xây dựng. May mắn, những này thoát nước mương tại thời khắc mấu chốt này làm ra tác dụng, thành công ngăn cản được đợt thứ nhất Hồng Thai tiến một bước quyết tán. "Đánh chiêng! Đánh chiêng!" Xài Thiệu giống to. Tất cả các tướng sĩ khẩn cấp sơ tán bách tính, đem sớm chuẩn bị dược phẩm toàn bộ cho bản tướng quân lấy ra, bằng hộ khu các nơi đều phải giải lên môi. Như có sinh bệnh bách tính, đem bọn hắn toàn bộ cô lập ra, ở đến nơi hẻo lánh tổn thương bệnh khu, ngoại trừ thầy thuốc bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. "Người vi phạm, trảm!" "Vâng, tướng quân." Xài Thiệu hô to, "Thiết trụ! Có mặt tướng!" Một tên nhu cao mã đại, má trái bên trên có một đạo dữ tợn vết sẹo người xung qua. Bản tướng mệnh ngươi dẫn theo 300 tinh binh, duy trì tốt dàn xếp điểm trật tự, tổ chức thanh tráng niên đi vận chuyển vật tư, để phụ nữ già trẻ khẩn cấp bệnh chiếu rơm, suy đồ nấu ăn vận. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Thiết Trụ chắc tay, sau đó lập tức theo Sài Thiệu phân phó đi làm. Sài Chết Uy. Sài Thiệu đống nhiên quay đầu lại. Sài Chết Uy bận bịu chắc tay, quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Sài Thiệu chậm rãi đi vào Sài Chết Uy trước mặt, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói, bản tướng mệnh ngươi mang theo bản tướng thủ lệnh, mật lệnh, cùng môn hạ đồng ngư phủ, 800 dặm khẩn cấp, đem nơi này tình huống từng cái bẩm báo bệ hạ. Lập tức xuất phát. 800 dặm khẩn cấp. Sài Chết Uy nghe vậy cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Có gì dị nghị không? Sài Thiệu quát mắng. Không có. Không có. Sài Chết Uy vội tiếp qua Sài Thiệu đưa qua thủ lệnh, mật lệnh, cùng môn hạ đồng ngư phủ. Sài Thiệu nhỏ giọng tại Sài Chết Uy tiến hành một chút căn dặn, sau đó bao hàm thâm ý mà nói, nhớ kỹ, là bẩm báo bệ hạ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nói xong, Sài Chết Uy nhìn chằm chằm phụ thân liếc mắt, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến một thất khoái mã trước, chở mình lên ngựa. Giá. Nhìn qua nhi tử rời đi bóng lưng, Sài Thiệu tâm lý nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục đều đâu vào đấy an bài rất nhiều công việc. Ở trong đó một gian tiểu bằng hộ khu bên trong, Tống Thủy Sinh một nhà cùng mặt khác hai nhà người chen trong này. Lý Xuân Diễm nghe bên ngoài tiếng ầm ầm, nhỏ giọng đối với Tống Thủy Sinh nói, đương ra, may những này quân gia tới cũng nhanh, nếu không dựa theo chúng ta thôn vị trí, chỉ sợ sớm đã bị Hồng Thủy cuốn đi. Nói đến đây, Lý Xuân Diễm có chút nghĩ mà sợ, ôm chặt trong ngực ngủ tiểu nữ nhi. Ân. Tống Thủy Sinh hai mắt ngưng trọng gật gật đầu, lúc đầu ta liền suy đoán sẽ có Hồng Thủy bạo phát, cho nên mới bảo ngươi thu dọn đồ đạc, chỉ là không nghĩ tới nước lũ đến nhanh như vậy. Những này quân gia cứu ta mệnh a. Sắp thực cứu ta mệnh, đó là làm việc quá hung điểm. Đối diện người một nhà, trong đó một vị đại nương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói lầm bầm. Bên cạnh nam nhân lập tức quát lớn, ngươi cái nương môn hiểu cái gì? Cái kia quân gia nếu không hung điểm, ngươi có thể nhanh như vậy chạy sao? Lấy ngươi cái kia hận không thể đem phòng dọn đi bộ dáng, chỉ sợ sớm bị Hồng Thủy chết đuối. Vị kia đại nương bị trượng phu chỗ hung, không dám phản bác, ngượng ngùng cười cười. Lúc này nàng trượng phu hình như có chút cảm thán nói, những cái kia quân gia, không chỉ có cứu chúng ta mệnh a. Chương 227, 800 dặm khẩn cấp đến Trường An. Chương 227, 800 dặm khẩn cấp đến Trường An không chỉ có chỉ là đã cứu chúng ta mệnh. Trong phòng mọi người đều là sững sờ, có chút không rõ hắn nói là có ý gì. Đại nương trượng phu gắt gao ôm lấy trong ngực bọc lấy, nhìn về phía Tống Thủy Sinh, cùng mặt khác người một nhà nói, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Từ tháng trước bắt đầu, phu cận ngay tại đại lượng triều công đảo mương nước, các ngươi hai nhà hẳn là cũng có người đi đi. Tống Thủy Sinh nghe đến đó, đột nhiên minh bạch cái gì, vội vàng nói, lão ca, xưng hô như thế nào? Hại, ta nhìn hai ta không chênh lệch nhiều, ngươi gọi ta lão Vương là được. Vương ca, ngươi cũng đi đảo mương nước. Tống Thủy Sinh hơi nghi hoặc một chút, hắn ban đầu đi đảo qua mương nước, giống như chưa từng gặp mặt trước người a, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì ban đầu đảo mương nước người thực sự quá nhiều, chưa thấy qua cũng bình thường. Lão Vương lắc đầu, ta không có đi đảo mương nước, ta chính là đến nơi này tu phòng. Những này quân gia nên là đã sớm biết có thể sẽ bạo phát hồng thủy, cho nên từ tháng trước bắt đầu ngay tại vì ứng đối hồng thủy mà làm chuẩn bị. Vậy ngươi nói những này quân gia không chỉ có đã cứu chúng ta mệnh, đây là làm sao nói? Lúc này mặt khác người một nhà tên là Trương Đại Dũng nam tử mở miệng, đây còn không đơn giản sao? Lão Vương lại nắm thật chặt trong ngực bọc lấy, nếu không phải những cái kia quân gia chiêu công để cho chúng ta kiếm tiền, ngươi cảm thấy hồng thai quá khứ chúng ta những người này làm như thế nào sống đâu? Ngươi phải biết Hoàng Hà miệng chốc lát vỡ đê, như vậy đồng ruộng tất nhiên bị dìm ngập, chúng ta những này người nông dân một năm công phu coi như bổn phí, đến lúc đó ăn cái gì uống gì, chỉ sợ chúng ta chỉ có thể đi theo niên đại hạn những cái kia nạn dân đồng dạng tự phát tiến về Trường An thành cầu một đầu sinh lộ. Bất quá hiện tại có số tiền này, chúng ta tối thiểu có thể an ổn vượt qua một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tìm kiếm cái khác đường sống. Cho nên ta mới nói những cái kia quân gia không chỉ là cứu chúng ta một mạng đơn giản như vậy. Tống Thủy Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Lý Xuân Diễm lặng lẽ kéo trượng phu góc áo, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Hiện tại nàng mới hiểu được hôm hai đối bọn hắn ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Cũng tại may mắn ban đầu trượng phu tiến đến đảo mương nước, để trong nhà không chỉ có lương thực dư, còn có tiền dư. Nhưng mà lão Vương thế tử ruộng đại nương lúc này nói lầm bầm, vậy các ngươi cho bọn hắn chế tác, bọn hắn đưa tiền không phải theo lý thường nên sao? Sao có thể tính người ta cứu chúng ta đâu? Ngươi cái lão nương môn thầm thì cái gì đồ chơi đâu? Lão Vương lập tức quát lớn, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Tu mương nước là vì dẫn đạo hồng thai dòng nước, tu lều khu là vì cho chúng ta cư trú, những cái kia quân gia rơi xuống cái gì tốt? Lại nói, bọn hắn rõ ràng có thể trinh lao dịch, chúng ta đồng dạng vô pháp cự tuyệt, dù là trước đó không biết sẽ có hồng thủy bạo phát, sau đó chúng ta đồng dạng sẽ đối với bọn hắn mắc ơn, dù sao đây là vì cứu chúng ta những này dân bình thường. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác cho chúng ta tiền công, cho chúng ta sống sót đường, điều này chẳng lẽ không phải cứu sao? Ngươi mẹ hắn lương tâm đơn giản bị cậu ăn. Tống Thủy Sinh, Lý Xuân Diễm, cùng mặt khác người một nhà nhìn ruộng đại nương ánh mắt cũng biến thành cổ quái đứng lên. Bất kể nói thế nào, người ta cứu bọn hắn là thật. Ân cứu mạng lớn hơn trời, sao có thể ở sau lưng kỳ kỳ mai mai đâu? Ruộng đại nương bị đám người thấy mặt mo đỏ bừng, ta lại không biết sao. Được rồi, ngươi nhanh đừng nói nhảm. Lão Vương không muốn phản ứng nàng, nghe bên ngoài giọt mưa hỗn tạp đội tuần tra tiếng bước chân. Bọn hắn khẳng định là chúng ta đại đường quân đội không thể nghi ngờ, nói cách khác, đây đều là hiện nay thánh thượng an bài. như vậy hao tâm tổn trí phí sức mà tới làm những việc này, tới cứu chúng ta những dân chúng này, chứng minh hiện nay thánh thượng nhân tử, tài đức sáng suốt, là cái tốt hoàng đế. Chúng ta về sau thời gian sẽ từ từ tốt đứng lên. Đám người nghe xong ánh mắt có phút chốc thất thần, sau đó trùng điệp gật đầu. Không tệ, có dạng này đem bách tính để ở trong lòng bệ hạ, chúng ta về sau thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Lão Vương nói đúng, ta không có đọc qua sách, nói không nên lời cái gì tốt nói, chỉ biết là bệ hạ phái người tới cứu ta, hắn khẳng định là cái tốt bệ hạ, ta tin tưởng một ngày nào đó, bệ hạ sẽ để cho chúng ta vượt qua ngày tốt lành. Tới cùng loại nói chuyện với nhau, không ngừng tại từng gian nhà lều bên trong vang lên. Sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng. Những này bao phủ tại lều khu mù mịt, giờ phút này lại bị một sợi yêu đất hy vọng chi quang, lặng yên đâm rách. Trường An, sáng sớm. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn hoàng vị bên trên, phía dưới tức là khoảng văn võ ba quan. Rất nhiều quan viên theo thường lệ thượng tấu, Lý Thế Dân từng cái xử lý. Đương nhiên, những này chỉ là chuyện bình thường mà thôi, hôm nay khiến nhất người đáng giá chú ý, chính là Đốt Như Hối một lần nữa trở về triều đình. Bất quá Đốt Như Hối trở về bách quan tâm lý sớm đã có chuẩn bị, vì vậy cũng không quá mức ngoài ý muốn. Về phần đoạn thời gian trước Đốt Như Hối bị nói xấu sự tình, chỉ có thể nói nhưng phàm là người thông minh cũng nhìn ra được chuyện gì xảy ra. Lúc này, Ngụy Trinh bỗng nhiên nhìn thấy phía trên Lý Thế Dân lộ ra có chút không quan tâm, vừa mới chuẩn bị tiến lên phun hai câu. Đốt Như Hối liền vội vàng kéo hắn lại, đối với hắn khẽ lắc đầu. Ngụy Trinh ánh mắt lấp lóe, một lần nữa lui trở về. Đều nói Ngụy Trinh là cái bình xịt, hắn cũng đúng là cái bình xịt không sai. Nhưng Ngụy Trinh lại không đốc, cái gì đều đi vô não phun. Ví dụ như trước đó đem vị Nam huyện ban thưởng cho thái tử làm đất phong, Ngụy Trinh liền cho tới bây giờ không có bước lên quá mức. Đốt Như Hối khác thường thái độ, để hắn phát hiện có cái gì không đúng, cho nên hắn lập tức lui trở về. Báo. Mà liền tại lúc này, hô to một tiếng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lúc Hữu Đạo Hành quân tổng quản Sài Thiệu dưới trướng khẩn cấp dùng. Cầm môn hạ đồng ngư phủ, hiện lên hoàng hà vỡ đê quân báo. Tất cả văn võ bá quan ánh mắt hoảng sợ, khẩn cấp dùng. 800 dặm khẩn cấp. Hoàng hà vỡ đê. Quân báo. Đây cái gì quỷ? Lý Thế Dân trực tiếp từ hoàng vị bên trên đứng người lên. Ngay sau đó, vẫn như cũ mặc khôi giáp, toàn thân ướt đẫm Sài chết uy xuống tới, quỳ một chân trên đất, đôi tay giơ bị kín văn thư hộ, cao giọng bẩm báo, thần phụng Sài tướng có lệnh, 800 dặm khẩn cấp đấu, sáng nay giờ báo ba khắc, Thiểm Châu rừng đảo huyện đoạn hoàng hà đê quyết, hồng phong rộng 200 trượng, đã hướng hủy 11 thôn, vô số ruộng. Mà mưa rơi không thấy ngừng, hoàng hà đê đập lỗ hổng càng lúc càng lớn, dự tính hồng thai đem duy trì liên tục quyết tán đến xung quanh. Sài chết uy nói ầm vang tại văn võ bá quan bên trong nổ vang, có người bối rối, có người sốt ruột, cũng có người tại mừng thầm. Đồng thời, có càng nhiều người dậm trận tại chỗ hướng phía trước. Bệ hạ, hồng hai bạo phát, bách tính tổn thất vô số, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức phái người cứu trợ thiên hai. Thần tán thành. A. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, thua tay nói, việc này sau đó bàn lại, đem mật báo trình lên. Vô Thiệt lập tức từ Sài chết uy trong tay tiếp nhận mật báo, sau đó cung kính giao cho Lý Thế Dân. Mở ra mật báo, Lý Thế Dân tùy ý mà nhìn qua hai lần, nhìn thấy phía trên nội dung, thậm chí không nhịn được cười. Kỳ thực, mật báo căn bản không trọng yếu, Sài Thiệu muốn nói cho Lý Thế Dân sự tình đã từ Sài chết uy nói ra. Phá tan 11 thôn, hủy hoại vô số ruộng, nhưng chính là không có sách bách tính có hay không thương vong. Lý Thế Dân chỗ nào còn sẽ không rõ Sài Thiệu ý tứ. Chương 228, Lý Thế Dân biểu diễn chương 228, Lý Thế Dân biểu diễn truyền xuống, để chư vị ái khanh tất cả xem một chút ta. Lý Thế Dân cầm trong tay mật báo giao cho Vô Thiệt, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Vâng, bệ hạ." Vô Thiệt theo lệnh tiếp nhận mật báo, đầu tiên là giao cho Vương Khuê quan sát. Người sau khi xem xong ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó mật báo liền bị hắn chuyển cho Đỗ Như Hối, Đỗ Như Hối nhìn đến mật báo phía trên nội dung, khóe mắt ngăn không được run rẩy. Sai Thiệu thật đúng là làm sao nghiêm trọng biết như thế nào à, cái gì ruộng tốt bị sông đến nghiêm trọng đến mức nào, hồng hai có bao nhiêu mánh liệt, bách tính có bao nhiêu khủng hoảng. Thấy Đỗ Như Hối chỉ muốn cười. "Phong đại nhân, ngài nhìn xem." Phong Huyền Linh tiếp nhận mật báo, không có chút nào gợn sóng xem sóng phía trên nội dung, sau đó một mực hướng xuống chuyển. Lý Thế Dân cho bọn hắn một chút quan sát thời gian, sau đó mới mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy việc này nên làm như thế nào?" "Vậy hạ." Phong Huyền Linh lúc này tiến lên một bước, thần cho rằng vừa rồi mấy vị đại nhân nói đúng, hồng hai từ hoàng hà khẩu quyết đê bạo phát, tăng thêm liên miên mưa to, nếu như ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên đủ thành đại họa. Đến lúc đó, bách tính tất nhiên thương vong thảm trọng, tiếng buồn bã trùng thiên. Thần cho rằng nên mau chóng từ hộ bộ gom góp tiền lương, đi đường thủy mau chóng tiến về cứu trợ thiên hai, trấn an hồng thai địa khu bách tính, để tránh năm ngoái sự tình lại lần nữa tại Trường An trình diễn. Nhắc lên năm ngoái sự tình, đông đảo quan viên ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao tiến lên tán thành. "Đỗ Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thế Dân cũng không sốt ruột, mà là lại lần nữa hỏi. Đỗ Như Hối suy tư phút chốc, tiến lên chắp tay nói: "Thần cảm thấy, phòng đại nhân nói có lý, nếu là bình thường hồng thai, cũng là không cần vội vã như thế. Có thể đây là lời trẻ con vỡ đê mang đến hồng thai, mà hoàng hà là tình huống như thế nào, tin tưởng mọi người đều hiểu. Vì vậy, thần khẩn cầu bệ hạ, bằng nhanh nhất tốc độ gom góp tiền lương, việc này cấp bách." "Vương Ái Khanh đâu?" Lý Thế Dân lại quay đầu nhìn về phía Vương Khuê. Vương Khuê hơi kinh ngạc. Lý Thế Dân làm sao đột nhiên cân nhắc hắn ý kiến? Phải biết, hắn nhưng là một mực cùng Lý Thế Dân đối nghịch, Vương Khuê trong lòng mình cũng minh bạch, Lý Thế Dân đối với mình dần dần mất kiên trì. Nếu không phải chỗ hắn sự tình năng lực mạnh mẽ, tăng thêm phía sau có các đại thế gia chỗ dựa, đã sớm rơi đài. Hôm nay Lý Thế Dân đột nhiên hỏi thăm hắn ý kiến, ngược lại là có chút khả nghi. Vương Khuê châm trước phút chốc, nói: "Thần cho rằng, phòng, Đỗ hai vị đại nhân cùng còn lại đồng liêu nói đúng, Hoàng Hà khẩu quyết đê, sát thực không thể không quản. Tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ cứu trợ thiên hai. Hắn không có nói ra mình ý kiến, mà là phụ họa người khác thuyết pháp. Cứ như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng trách không đến trên người hắn. Từ đầu tới đuôi, hắn đều cảm giác việc này có chút quái dị. Tháng trước Lý Tĩnh Khải hoàn hồi triều, hết lần này tới lần khác thân là công thần Sai Thiệu, Lý Đạo Tông lại không biết tung tích. Đồng dạng biến mất, còn có 1.5 vạn tinh binh. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết, Sai Thiệu chạy tới Hoàng Hà bên kia, còn phát hiện hùng hai. Với lại, gần nhất triều đình sóng ngầm mãnh liệt, hết lần này tới lần khác bình thường nhảy vui mừng nhất trưởng tôn Vô Kỵ không thấy. Vương Khuê cảm thấy, lúc này nên ổn một tay. Mắt thấy các đại quan viên đều tại nói cứu trợ thiên hai. Cứu trợ thiên hai. Vừa thăng quan hộ bộ thượng thư đối trụ lập tức ngồi không yên. Vậy hạ, thần không phản đối cứu trợ thiên thai sự tình, thần coi là, chư vị đại nhân nói có lý, đã hồng thai bạo phát, cái kia tất nhiên không thể không quản. Nhưng bây giờ quốc khố trống rỗng, lại còn chưa tới ngày mùa thu hoạch, hộ bộ, thực sự không bỏ ra nổi tiền đến a. Không bỏ ra nổi tiền, không bỏ ra nổi tiền. Thôi dân cán âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hộ bộ lúc nào cầm được đi ra tiền. Vô luận chuyện gì, vô luận chỗ nào cần cứu trợ thiên thai, vô luận lúc nào, vô luận đây hộ bộ thượng thư là ai, các ngươi đều là một câu không bỏ ra nổi tiền. Chẳng lẽ không bỏ ra nổi tiền, đây thai liền không cứu tế sao? Những cái kia nhận hồng thủy ảnh hưởng bách tính, liền nên đi chết sao? Đối trụ híp híp mắt, quay đầu, nghiêm nghị nói, thôi đại nhân là trong lời nói có hàm ý à, chẳng lẽ hoài nghi bản quan có tham ô chi nghi? Nếu không, ta cái này hộ bộ thượng thư để thôi thị lang đến khi, ngươi tới bắt ra số tiền kia lương đến cứu trợ thiên hai. Thôi dân cán cũng không tiếp đối trụ nói, mà là hỏi ngược lại, vậy ta liền muốn xin hỏi một chút đối đại nhân, hộ bộ hàng năm thu lấy nhiều tiền như vậy lương, đến cùng tiêu vào chỗ nào? Vì sao vừa đến thời khắc mấu chốt, luôn luôn không có tiền lại không có lương đâu? Đối trụ hừ lạnh, ta vẫn là câu nói kia, thôi thị lang nếu là hoài nghi ta, vậy ngươi đại khái có thể thượng tấu bệ hạ, để bệ hạ bãi miễn ta, ngươi đến khi cái này hộ bộ thượng thư. Nếu không, xin mời thôi thị lang ý miệng. Ta. Tốt. Lý Thế Dân quát, các ngươi làm nơi đây là nơi nào? Là các ngươi có thể tùy thời khắc khẩu địa phương sao? Hai người lập tức không nói. Lý Thế Dân ra vẻ suy tư, nói, chư vị ái khanh vừa rồi nói, chấm đều là minh bạch. Chỉ là, hiện tại hộ bộ xác thực không bỏ ra nổi quá nhiều tiền lương, cứu trợ thiên thai sự tình, sợ là đến bàn bạc kỹ hơn. Bệ hạ không thể. Đỗ Như Hối đúng lúc đứng ra, thân vừa rồi liền nói, Hoàng Hà khẩu quyết đê, hồng thai chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, cứu trợ thiên thai nhất định phải cấp bách. Có thể nào bàn bạc kỹ hơn? Nhìn bệ hạ nghĩ lại a. Nói đến, Đỗ Như Hối nằm dạp trên mặt đất, cái chán áp sát vào trên mặt đất. Phong Huyền Linh, thần tán thành, nhìn bệ hạ nghĩ lại. Chúng thần tán thành, nhìn bệ hạ nghĩ lại. Rất nhiều mượn gió bẻ mang quan viên thấy Đỗ Như Hối cùng Phong Huyền Linh đều cầm đầu, cái kia còn dùng suy nghĩ. Đồng loạt quỳ xuống. Lý Thế Dân cả giận nói, nghĩ lại, nghĩ lại. Các ngươi gọi chấm làm sao nghĩ lại? Hộ bộ không có tiền, chớ bên trong nô đồng dạng không có tiền, chấm lấy cái gì đi cứu trợ thiên hai, chấm lấy cái gì nghĩ lại. Bệ hạ. Đỗ Như Hối lên tiếng lần nữa. Đủ. Lý Thế Dân gầm thét, các ngươi quỳ là muốn làm gì, bức chấm sao? Thần, không dám. Đỗ Như Hối cung kính đáp. Không dám. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, cất bước từ thủ vị chậm rãi đi xuống, đi vào văn võ bá quan trước mặt, phối hợp nói, năm ngoái đại hạ, chấm cơ hồ là cạo mà tam xích, ép khô hộ bộ có thể ép đi ra tất cả tiền lương, chớ bên trong nô sạch sẽ chuột thấy đều lắc đầu. Thậm chí cả hoàng hậu mang hậu cung dệt vài kiếm đến tiền đều cầm ra đi. Nói đến đây, Lý Thế Dân giọng nói mang vẻ 3 phần lửa giận, 3 phần tự giễu, 4 phần đắng chát. Giờ phút này, văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống. Năm nay bắt đầu, hoàng hậu sinh nhật chấm ngay cả cái ra dáng sinh nhật tiến đều làm khó lường, chấm cao dương xuất giá thì, đồ cưới đều là hoàng hậu cùng trường lạc bán đồ trang sức thật vất vả gom góp. Hoàng Hà chi địa bạo phát hồng thai, chấm đồng dạng đau lòng, chấm cũng không nguyện ý nhìn đến bách tính trôi dạt khắp nơi. Có thể các ngươi nói cho chấm có biện pháp nào? Các ngươi nói a. Một câu cuối cùng, Lý Thế Dân cơ hồ là bạo nộ mà ra. Đại điện bên trong, lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều hiểu, Lý Thế Dân có thể là thật tức giận, bằng không đến mức nói ra những lời này đến. Đỗ Như Hối biết biểu diễn không sai biệt lắm, cô ý kẹp lấy cổ họng, dùng khàn khàn âm thanh nói, tuy là như thế, nhưng thần vẫn như cũ cho rằng, cứu trợ thiên thai sự tình cấp bách. Thần nguyện ý hiến cho 7.823 sâu lẻ 516 văn tiền, tăng thêm vải vóc 100 trượng, lương thực 2000 cân. Thần khẩn cầu bệ hạ cứu trợ thiên thai. Chương 229, bản quan kia hắn lương không thể. Chương 229, bản quan kia hắn lương không thể. Đỗ Như Hối lời vừa ra khỏi miệng, đại điện bên trong tất cả quan viên ngạc nhiên ngẩng đầu, tràn đầy không thể tin nhìn đến hắn. 7.823 sâu lẻ 516 văn tiền, đây cơ hội có thể nói là Đỗ Như Hối toàn bộ tài sản a. Càng đừng đề cập đằng sau vải vóc cùng lương thực. Phải biết, Đỗ Như Hối cùng Trình Giảo Kim bọn hắn khác biệt, Đỗ Như Hối xem như phi thường bổn phận cái loại người này. Cái khác cao quan tại bên ngoài nhiều hơn thiếu ít có chút sản nghiệp, không hoàn toàn dựa vào triều đình bổng lộc. Trình Giảo Kim mặt hàng này liền càng thêm, tại Trường An không biết bao nhiêu ít sản nghiệp tại, cơ bản hoàn toàn không dựa vào bổng lộc sinh hoạt. Mà Đỗ Như Hối liền không có, hiện tại nơi ở là Lý Thế Dân ban thưởng, trong nhà những cái kia quý báu vật dụng trong nhà đều là Lý Thế Dân đưa. Hắn tích trữ phần lớn tiền tài, đều là nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ để dành được đến. Cũng chính bởi vì vậy, các bộ quan viên mới có thể khiếp sợ như vậy. Toàn nhiều năm như vậy tiền, ngươi một thanh toa cát. Đỗ đại nhân, không thể a. Có tâm tư kín đáo giả người được không đúng, vội vàng đứng ra ngăn cản. Đại nhân một lòng vì dân, vì thế không tiết xuất ra toàn bộ gia tài cứu trợ thiên hai, chúng ta kính nể. Không cần nói nhiều. Đỗ Như Hối gầm thét, Hoàng Hà hai bên bờ dân chúng chịu hồng thai ảnh hưởng, sinh hoạt nguy cơ sớm tối, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Mà tại loại thời khắc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác triều đình không có tiền không có lương thực, thân ta vì mệnh quan triều đình, có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Hộ bộ không bỏ ra nổi tiền, bệ hạ đồng dạng không bỏ ra nổi tiền, ngươi từ chối, hắn phớt lờ. Hiện tại bản quan xuất ra mình góp nhặt tiền tài hiến cho đi ra cho bệ hạ cứu trợ thiên tai, ngươi còn muốn nhảy ra nói cái gì không thể? Không thể, không thể. Bản quan kia hắn nương không thể. Ta đã mặc vào đây thân quan bảo, eo mang kim ngọc mang, hẳn ăn lục vừa, trung quân sự tình, vì bệ hạ phân ưu, vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ. Càng muốn hổ. Bản quan tiền tài bản quan muốn làm sao hoa xài như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Quản thiên quản địa còn muốn quản bản quan xài như thế nào tiền? Vừa rồi đứng ra quan viên trực tiếp bị Đỗ Như Hối cho mắng bối rối. Đây là cái kia nói chuyện hòa hòa khí khí Đỗ Như Hối sao? Làm sao mở miệng một tiếng kia hắn nương a? Bệ hạ, ngài chẳng lẽ mặc kệ còn sao? Hắc. Trình Giảo Kim lúc này xen vào nói, ta cảm thấy Đỗ đại nhân nói đúng, người ta mình tiền, người ta mình muốn làm sao hoa xài như thế nào, ngươi quản lấy a ngươi. Đó là. Phong Huyền Linh cũng đứng ra nói, ruộng cho ngươi vẫn là cái tứ phẩm quan biên, mặc màu đỏ sẫm quan bảo. Ngươi không muốn quản cứu trợ thiên thai sự tình, Đỗ đại nhân muốn quản, muốn quyết tiền, ngươi còn nhảy ra ngăn cản. Làm sao? Ngươi cứ như vậy hy vọng bách tính không chiếm được cứu trợ thiên thai lương sao? Ngươi giáp tâm ở đâu? Đới trụ lúc này lắc đầu bổ đao, có câu nói rất hay, hồng ý quan bảo chính là bách tính máu nhuộm. Tại đại nhân, ngươi như thế diễn xuất, sợ là thật xin lỗi trên thân quan bảo a. Ngươi, các ngươi. Tại cảnh chỉ vào đám người, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, đơn giản tức giận đến muốn thổ huyết. Mình là ý tứ kia sao? Các ngươi mẹ hắn từng cái mũ giữ lại, trả lại hắn đương một cái so một cái cao. Cân nhắc qua ta ý nghĩ sao? Vương Khuê gặp bọn họ kẻ sướng người họa bộ dáng, mí mắt trái đông nhiên nhảy lên đến, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Lý Thế Dân khỏe miệng không ngừng co rúm, dương lên sau đó lại bị hắn cưỡng ép áp xuống tới, ở chỗ cảnh muốn mở miệng thì cưỡng ép đánh gãy, tốt. Cãi nhau giống kiểu gì? Nói xong, hắn sát mặt hòa hoãn, thoáng giơ tay lên nói, đều đứng dậy đi, vì làm gì? Chúng thần, bái tạ bệ hạ. Quân thần lúc này mới một lần nữa đứng người lên. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía một mực đứng ngoài quan sát Lý Thừa Cản, thái tử. Nhi thần tại. Lý Thừa Cản vội vàng tiến lên. Ngươi cảm thấy, việc này nên làm như thế nào? Biết được nội tình Lý Thừa Cản minh bạch, đi qua Đỗ Như Hối phòng Huyền Linh đám người phối hợp diễn kịch, kế hoạch chạy tới một bước cuối cùng, hiện tại còn kém Lâm Môn khẽ run dậy. Cũng chính là hắn đây khẽ run dậy. Lý Thừa Cản trầm ngâm 2 giây, nói, nhi thần cho rằng, phòng, Đỗ mấy vị đại nhân nói cực phải. Đã Hoàng Hà địa khu bạo phát hồng thai, còn có càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, như vậy chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lý Thừa Cản dừng một chút, tuân tử từng nói, quân giả, thuyền cũng, thứ dân giả, nước. Nước tác trở thuyền, nước tác lật thuyền. Chúng ta có thể mất đi tiền tài, có thể mất đi lương thực, thậm chí có thể mất đi rất nhiều thứ, lại tuyệt đối không thể mất dân tâm. Vì vậy, ai là nhất định phải cứu tế. Lời vừa nói ra, hiện trường không ít quan viên vô ý thức gật đầu phụ họa. Lý Thế Dân tán thưởng nhìn Lý Thừa Cản liếc mắt, tiếp tục nói. Lý Thừa Cản gật gật đầu, nói, có thể cứu tế hay có một cái vấn đề lớn, vừa rồi ta cũng nhìn chư vị đại nhân tranh luận nửa ngày, đơn giản nói đúng là triều đình mấy năm gần đây kinh lịch thiên tai đúng là rất nhiều, căn bản không bỏ ra nổi tiền lương đến sao. Nhưng triều đình không phải một người triều đình, là bách tính triều đình, là bách quan triều đình. Tựa như Đỗ đại nhân nói, an lục vua, trung quân sự tỉnh, đã mặc vào bộ quần áo này, vậy dĩ nhiên đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Văn võ ba quan nghe đến đó, mí mắt đều là nhảy một cái. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cho dù là có ngốc người đều ý thức được không đúng. Rất nhiều quan viên muốn đứng ra nói chuyện, có thể Lý Thừa Cản căn bản không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, bay thẳng đến Lý Thế Dân chắp tay. Nhi thần bất tài, những năm gần đây tốn hao rất nhiều, thực sự không bỏ ra nổi Đỗ đại nhân nhiều tiền như vậy tài. Nhưng nhi thần nguyện ý đem Đông cung còn thừa ta tiền lương toàn bộ hiến cho mà ra, vì đây triều đình, vì Hoàng Hà địa khu bách tính tận chính mình một phần lực. Hắn nói giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền, Phòng Huyền Linh, Đới Trụ, Ngụy Trinh, Ôn Ngạn Bác, Tiêu Vũ, Cao Sĩ Liêm, cùng võ tướng Trình Giảo Kim, Úy Chỉ cùng đám người tranh nhau chen lấn mà mở miệng. Nhao nhao nói muốn quên bao nhiêu tiền, cất bước đó là 1000 sâu. Còn lại bách quan mặt đều xanh. Mẹ nó, còn có để cho người sống hay không, động một chút lại mấy ngàn sâu, lộ ra các ngươi có tiền đúng không? Chỉ có Vương Khuê, thôi dân cán trở thế ra người chân mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Thôi, Lý Thế Dân mục đích đã rất rõ ràng, đơn giản đó là muốn bức mọi người quên tiền mà thôi. Có thể cái đồ chơi này toàn bằng tự nguyện, ngươi còn có thể bức bách chúng ta không thành. Đến lúc đó một câu ta cũng chỉ có nhiều tiền như vậy, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi trong nhà siêu không thành? Lý Thế Dân nhìn đến rất nhiều quỳ xuống tâm phúc đại thần, ra vẻ do dự, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng. Cũng được, tựa như thái tử nói, hay, khẳng định là muốn cứu tế. Mà triều đình cũng xác thực không bỏ ra nổi tiền đến bây giờ, lại còn phải dựa vào chư vị ái khanh cống hiến gia tài. Chấm, hổ thẹn a. Nói đến đây, Lý Thế Dân đi xuống, đỡ dậy trước mặt Đỗ Như Hối, bất quá, chấm cũng không sẽ để cho các vị ái khanh ăn phải cái lô bốn. Chấm quyết định, mệnh công bộ phá núi đục đá, tại mỗi quận mỗi huyện xây dựng công đức địa, đem chư vị ái khanh tên cùng hiến cho bao nhiêu tiền lương khắc họa tại công đức trên tấm địa, lấy cung cấp hậu thế con cháu chiêm ngưỡng. Lời này vừa nói ra, dường như sấm sét tại Vương Khuê trong đầu. Ầm vang nổ vang. Chương 230, đi tìm Tử An lấy thỉnh kinh. Chương 230, đi tìm Tử An lấy thỉnh kinh không chỉ có là Vương Khuê dạng này thế gia người bối rối, ngay cả Đới Trụ, Tiêu Vũ, Cao Sĩ Liêm, những này Lý Thế Dân tâm phúc đại thần cũng bối rối. Còn lại quan viên kia liền càng không cần nói, toàn bộ kinh ngạc nhìn đến Lý Thế Dân. Đại điện bên trong cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể đứng ở nơi này, nào có một cái đồ đần. Lý Thế Dân mục đích căn bản không phải ép buộc bọn hắn quên tiền đơn giản như vậy, mà là muốn bọn hắn cầu Lý Thế Dân để cho mình quên tiền á hung ác. Quá độc ác. Mọi người bình thường cố gắng trèo lên trên, phí hết tâm tư đấu đến đấu đi là vì cái gì? Không phải là vì trước người tài, sau lưng tên sao? Nói cái gì để công bộ phá núi đục đá, làm cái gì công đức địa? Là ép buộc bọn hắn tài cùng tên chỉ có thể chọn một đá trên tấm bia nổi danh, chú định lưu danh bách thế. Trên tấm bia vô danh, sợ rằng sẽ bị chửi chết. Dần dần, bách quan xem lên hôm nay triều hội, từ lúc đầu 800 dặm khẩn cấp đưa tới tình hình tai nạn tình huống, sau đó Đốt Như Hối nhìn như bức bách, thực tế diễn kịch, mà Lý Thế Dân nhìn như bạo nộ, lại đang cùng Đốt Như Hối kẻ sướng người họa. Chậm rãi đem tất cả mọi người kéo vào cái này không thể không vào cả bẫy. Cái gọi là công đức bia chốc lát thành lập, chính là Trần Chuỗi Dương Nưu. Thế này sao lại là công đức bia? Đơn giản đó là thổ phỉ, bước bọn hắn đem tiền lấy ra, mình còn phải quỳ xuống đất thiên ân vạn tạ thổ phỉ. Chư vị ái khanh cho rằng như thế nào? Lý Thế Dân mỉm cười liếc nhìn đám người. Đốt Như Hối, Phong Huyền Linh vốn là biết là một kết quả như vậy, thậm chí biết cái kia bộ phận tiền khả năng đều không cần bọn hắn toàn bộ ra. Bằng không ai đi lên liền toa cắt đầu. Bệ hạ thánh minh. Hai người cao giọng khen. Mà Tiêu Vũ, Cao Sĩ Liêm đám người mặc dù mới minh bạch Lý Thế Dân kế hoạch, nhưng đây một kế Dương Như cũng không phải nhằm vào bọn họ. Lại thêm bọn hắn muốn là dự định quyết tiền, tự nhiên không quan trọng. Theo Lý Thế Dân đông đảo tâm phúc đại thần tán dương, Vương Khuê chậm rãi nhắm mắt lại, biết hôm nay đây huyết đã đến không thể không ra trình độ, thật sâu thở dài nói, bệ hạ, anh minh thánh võ, thần bội phục. Ngay cả Vương Khuê đều như vậy nói, những người khác còn có thể nói cái gì, nhao nhao quỳ xuống đất phụ họa thôi. Đoàn ái khanh cho rằng như thế nào? Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía một cái hơi lộ ra gầy gò thân ảnh. Hắn chính là công bộ thượng thư Đoàn Luân, xuất thân Bắc Chu quý tộc Đoàn thị gia tộc, cưới Lý Uyên Chi nữ cao mật công chúa làm vợ, là Lý Thế Dân muội phu. Nguyên bản còn tại sững sờ Đoàn Luân lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay nói, "Vậy hạ anh minh thánh võ, thần tất nhiên sẽ giám sát tốt công đức bia thành lập, cam đoan ghi chép tốt mỗi một vị đại nhân hiến cho tiền lương, tuyệt không để cho không may xuất hiện." Mang ái khanh. Lý Thế Dân lại nói, "Việc này ngươi cùng Đoàn ái khanh cộng đồng giám thị, đồ ái khanh đám người hiến cho tiền lương liền do ngươi đến thu lấy. Mau chóng chuẩn bị cứu trợ thiên tai sự tình a." Thần tuân chỉ. Đới trụ một mặt kính nể nói, chưa bị ái khanh nhưng còn có sự tình muốn đấu. Lý Thế Dân vung tay áo ngồi trở lại hoàng vị. Một lát sau, vẫn như cũ không người mở miệng, mọi người hiện tại đều tại suy nghĩ phải đưa bao nhiêu tiền đi hộ bộ đâu. Cái khác việc nhỏ đáng là gì? Đã vô sự, vậy liền bãi triều. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, mang theo Vô Thiệt chậm rãi rời đi. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Đi ra điện bên trong, Lý Thế Dân đối với phía trước trở lấy Lý Quốc Tiện, nghiêng đầu nói, đi thôi, xem trọng những cái kia thế gia người, đừng để bọn hắn thu được đến từ Hoàng Hà hai bên bờ tin tức. Khi tất yếu, giết. Lý Quân Tiện tâm lý giật mình, cung kính nói, thần tuân chỉ. Vô Thiệt, lao nô tại, đi để chấm tốt cháu ngoại thư thư phục phục tắm rửa, sau đó dẫn hắn tới thấy chấm. Là ha 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 ha, quan âm tỷ, hôm nay chấm thế nhưng là hảo hảo mở miệng ác khí. Lý Thế Dân bên dưới hướng về sau đi thẳng tới lập chính điện, vào cửa nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu liền thoải mái cười to đứng lên. Ngươi là không biết Vương Khuê biết được muốn kiến công đức địa thì biểu lộ đơn giản cùng ăn hai lượng rồi nhặng giống như, chấm suýt nữa không nín được cười ra tiếng. Thoải mái, thực sự thoải mái. Trưởng tôn hoàng hậu dừng lại trong tay may áo cưới động tác, nhìn đến Lý Thế Dân đi tới, dựa vào tại trên giường em, cười hỏi, thần thiếp nghe nói có 800 dặm khẩn cấp vào Trường An, chắc hẳn nên là ngươi tối hôm qua nhọc lòng hồng thai bạo phát, mà ngươi như thế vui vẻ, không phải là tuổi tỷ phu làm ra hiệu quả, bách tính cũng không thương vong. Quan âm tỷ quả nhiên thông minh. Lý Thế Dân tán dương một câu, lập tức cảm khái nói, như Hoàng Hà chi địa bách tính tổn thất nặng nề, dù là chấm có thể hố một thanh thế gia, giờ phút này cũng tất nhiên là cười không nổi. May mắn mà có Sài Thiệu a. Trường tôn hoàng hậu nhắc nhở, bệ hạ chớ có quên Tử An, nếu không có không phải Tử An trước đó hơn một tháng nhắc nhở, chúng ta lúc này đoán chừng thật chỉ có thể luôn cuốn tay chân, mà hồng thai cũng tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Lý Thế Dân liếc nhìn trưởng tôn hoàng hậu trong tay áo cưới, chấm chưa quên tiểu tử ngu ngốc kia, chỉ là chấm vừa nhìn thấy ngươi khe hở cái này áo cưới, chấm liền tâm tắc. Ngươi nói một chút, lệ chất làm sao hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng như vậy cái hôn tiểu tử đâu? Nghe được lời này, trưởng tôn hoàng hậu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lệ chất tuổi tác không nhỏ, cùng với nàng tương tự cùng tuổi nữ tử phần lớn gả làm vợ người, lệ chất xuất giá là sớm muộn sự tình, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu? Còn nữa, vấn đề này thần thiếp cũng trả lời ngươi rất nhiều lần à, Tử An, có cái nào điểm không đáng lệ chất nhìn chúng đâu? Đừng mở miệng một tiếng hôn tiểu tử, hắn tiểu tử ngu ngốc này thế nhưng là giúp ngươi quá nhiều bận điệu. Lý Thế Dân một nghẹn, vô pháp phản bác, khoát khoát tay, được rồi, không nói hắn. Hoàng Hà chi địa tình huống Sài Thiệu đã phái người chuyển trở về, cũng không biết phụ cờ bên kia thế nào. Đến bây giờ vậy mà không có chút nào tin tức. Trường tôn hoàng hậu nghe vậy trấn an nói, nhị lang chớ có lo lắng, Trường Giang không thể so với Hoàng Hà, liền tính bạo phát hồng thai cũng không sánh bằng Hoàng Hà. Thân thiếp suy đoán, hoặc là đó là bên kia không có hồng thai, hoặc là đó là bên kia hồng thai còn không có bạo phát, hoặc là Trường Giang bạo phát hồng thai, nhưng lại không thế nào nghiêm trọng, vì vậy không có cùng tuổi tỷ phu đồng dạng dùng 800 dặm khẩn cấp đưa tin tức trở về. Dù sao, 800 dặm khẩn cấp cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu nói rất có đạo lý, tâm lý yên tâm rất nhiều. Như trưởng tôn hoàng hậu nói đến đồng dạng, 800 dặm khẩn cấp chỉ có gấp vô cùng gấp tình huống mới năng động dùng, hoặc là biên quan báo nguy, hoặc là địa phương phát sinh trọng đại phản loạn, lại hoặc là phát sinh ảnh hưởng cực lớn, uy hiếp hơn vạn bách tính sinh mệnh thiên thai mới năng động dùng. Nếu như trường giang bên kia phát sinh hùng hai, không nghiêm trọng nói, trưởng tôn vô kỵ đại khái dẫn không biết đi động dùng 800 dặm khẩn cấp đưa tin tức trở về. Ai, đây đoạn thời gian đến nay, hôm nay là chấm cao hứng nhất một ngày. Ân, chấm cũng xác thực không thể quên cái kia hôn tiểu tử, liền thả lệ chất ra hai ngày cùng, hảo hảo chơi đùa à. Nghe đến đó, trưởng tôn hoàng hậu chỗ nào không rõ ràng Lý Thế Dân ý tứ. Bất quá, nàng nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở, thần thiếp nhớ kỹ, ban đầu Tử An về sau còn giống như nói qua, hồng thai không phải đáng sợ nhất, hồng thai khả năng mang đến sau này ảnh hưởng mới là nhất phải chú ý đồ vật. Không bằng thuận tiện để lệ chất phu Tử An nơi đó lấy thỉnh kinh. Lý Thế Dân liền giật mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt biểu lộ trầm xuống. Người nói là, Ôn Dịch. Chương 231, Trần Diễn, ta cũng thật thích chương 231, Trần Diễn, ta cũng thật thích Trường An, vị Nam huyện, huyện nha. Phòng di trực, đố cấu tại xử lý văn thư, Trần Diễn nhàm chán móc lấy trên mặt bàn hố nhỏ động. Ai, mưa này cũng không biết lúc nào mới có thể ngừng, nhàm chán a. Đố cấu nghe vậy thả ra trong tay văn thư, bất đắc dĩ nói, Trần huynh, đã nhàm chán, ngươi nếu không tới giúp chúng ta xử lý một chút văn thư. Ta nhìn ngươi tại cái kia móc đã nửa ngày, cũng không biết móc cái gì. Muốn ta xử lý văn thư. Trần Diễn trừng mắt, vậy ta muốn các ngươi hai cái này chủ bộ lấy làm gì? Đố cấu đầu đầy hắc tuyến, phòng di trực cười ha hả nói, Đỗ huynh, ngươi chẳng lẽ lại còn không hiểu rõ Trần huynh tính tình sao? Để hắn móc đi, đừng quấy rầy hắn. Trần Diễn, lời nói này đến, ta tính tình thế nào? Đố cấu bĩu môi, nhớ tới buổi sáng hôm nay sự tình, nói, ấy, các ngươi cảm thấy, buổi sáng hôm nay cái kia 800 dặm khẩn cấp là chuyện gì? Vị Nam huyện không chỉ có là thủy vận chi địa, càng là Trường An huyện lên ở phương đông trạm thứ nhất, tất nhiên sắp đặt trạm dịch, lấy bảo hộ văn thư truyền lại, quan viên vãng lai cùng quân sự thông tin. Buổi sáng hôm nay 800 dặm khẩn cấp, cái kia khẩn cấp dùng còn tại vị Nam huyện đổi qua ngựa, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu việc này. Đoán chừng là hồng thái a. Trần Diễn thản nhiên nói, trời mưa nhiều ngày như vậy, ngay cả chúng ta bên này đều hứng chịu tới nghiêm trọng ảnh hưởng, chớ nói chi là cái khác nước mưa nhiều địa khu. Bất quá việc này bệ hạ hẳn là có cách đối phó, chúng ta cũng không cần quá nhiều. Hồng thái, đố cấu cùng phòng di trực khẽ giật mình, cái trước nhớ tới ban đầu Trần Diễn cùng Lý Thế Dân tại Thái Quốc công phủ thương nghị sự tình. Người sau mặc dù nghi hoặc, nhưng phòng di trực cũng không phải là ưa thích hỏi nhiều người, Trần Diễn nói không cần nhiều quản. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhiều nhọc lòng. Vị Nam huyện để dành đến sự vụ thực sự quá nhiều, hắn ngay cả mình việc đều làm không hết, nơi nào có không quan tâm chuyện khác. Trần huynh, việc này có thể hay không nhiều lời vài câu? Đố cấu tham dò tình nói. Tạm biệt. Trần Diễn sờ lên cằm, nếu ta đoán không lầm, bệ hạ chắc hẳn đã bắt đầu thu lưới, chờ tất cả kết thúc về sau rồi nói sau. Tốt ta. Đố cấu có chút thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Dù sao hắn kỳ thực biết đồng dạng không ít. Tiếp theo, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, Trần Diễn tiếp tục móc lấy cái bàn, đố cấu cùng phòng di trực tiếp tục xử lý văn thư. Khả Trần Diễn móc cái bàn âm thanh càng lúc càng lớn, đố cấu nhịn nửa ngày, cuối cùng thực sự chịu không được, Trần Minh, ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng về nhà đi ngủ đi thôi. Ta phải tranh thủ thời gian giúp phòng huynh xử lý xong những này văn thư, bằng không đợi Vũ Đình sau đó, ta chỉ sợ cũng không dành hỗ trợ. Phòng huynh một người bận không qua nổi. Trần Diễn buồn bực thu tay lại, vẫn là thôi đi, ta không móc là được. Ân. Đố cấu thấy thế khó hiểu nói, ngươi bình thường không phải thích nhất lười biếng về nhà ngủ ngon sao? Làm sao hôm nay để ngươi trở về, ngươi ngược lại không trở về? Hại, đừng nói nữa. Trần Diễn biểu lộ một lời khó nói hết, ta không phải đem trình sử mặc cái kia ba hàng mang về nhà sao? Kết quả cái kia ba hàng từng ngày có nhiều việc cực kỳ, cả ngày trên nhảy dưới tránh, Cao Dương gần nhất còn không biết làm sao vậy, tính tình rất lớn, ta mới không trở về. Bá gia, bá gia. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng lo lắng hô to. Nghe được đây quen thuộc âm thanh, Trần Diễn mặt người, đứng dậy mở cửa ra. Hương Lam, sao ngươi lại tới đây? Hương Lam xoay người, vừa thấy được Trần Diễn liền khóc kể lể, bá gia, ngài mau cùng nô tỳ về nhà đi, công chúa điện hạ ngã bệnh, hiện tại sốt cao không ngừng, đã hôn mê đi. Ngài nhanh về nhà mau cứu công chúa điện hạ a. Cái gì con mẹ đồ chơi? Trần Diễn nghe xong lời này, cũng gấp. Cái kia đi a, còn chờ cái gì đâu? Bá gia, dù. Hương Lam vừa định thay Trần Diễn bung dù, nhưng không ngờ Trần Diễn trực tiếp đi nàng bên cạnh chạy ra ngoài. Ai nha? Hương Lam gấp đến độ dậm chân một cái, đội vàng đuổi theo. Chỉ để lại phòng di trực cùng đố cấu, cùng một chút chính thức tiểu quan lại hai mặt nhìn nhau. Cao Dương công chúa sinh bệnh, dẫn đến toàn bộ huyện lệnh phủ đều một hồi náo loạn. Thẳng đến bóng đêm hàng lâm, mưa rơi nhỏ dần mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cao Dương làm một trận ác mộng, trong mộng Trần Diễn cưới Lý Lệ Chất, tại hôn lễ cùng ngày, mình nhìn tận mắt mình phu quân cùng người khác bái đường thành thân. Cùng trước đây Trần Diễn cùng mình thành thân khác biệt, Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất bái đường thì hai người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đông đảo tân khách đều là đưa lên tốt đẹp chúc phúc, mà nàng chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh, giống con chuột đồng dạng nhìn trộm bọn hắn hạnh phúc. Từ đó về sau, Trần Diễn từ từ không còn cùng với nàng cãi nhau, mặc kệ nàng làm sao mắng, Trần Diễn đều sẽ không phản bác nữa, mặc kệ nàng làm sao hồ nháo, Trần Diễn đều sẽ không giống nhau thường ngày buổi tiếp nàng cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào, Trần Diễn đối mặt nàng thì cuối cùng sẽ phớt lờ, chỉ có tại nhìn thấy Lý Lệ Chất thời điểm mới có thể mặt lộ vẻ đủ cười. Về sau, nàng muốn cái hài tử nguyện vọng cuối cùng không có thực hiện, ngược lại là Lý Lệ Chất vì Trần Diễn sinh hạ một đôi song bào thai. người một nhà mỗi ngày hạnh phúc mỹ mãn, mà nàng tắc biến thành một cái dư thừa người. Trong ngộng Cao Dương cảm giác mình điên, nàng ghen tị phát cuồng. Nàng dẫn theo đao, đem đao gác ở Trần Diễn trên cổ, chất vấn hắn vì cái gì lừa gạt mình, vì sao muốn tự đủ những cái kia hư giả hứa hẹn. Vì cái gì? Vì cái gì gạt ta? Trên giường, đầu đầy mồ hôi Cao Dương từng lần một mà nỉ non, Trần Diễn nghi ngờ ngẩng đầu. Chỉ thấy Cao Dương bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thấy hắn liền gầm thét, ngươi tên hỗn đản vì cái gì gạt ta? A, vì cái gì gạt ta? Ta lừa ngươi gì? Trần Diễn bối rối, không hiểu rõ Cao Dương bỗng nhiên lại phát cái gì thần kinh. Giống xong sau, Cao Dương thở hổn hển, liếc nhìn một phía, cùng dưới giường có vẻ như đang giúp mình rửa chân Trần Diễn, từ từ lấy lại tinh thần. Nguyên lai là mộng. Ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Trần Diễn cao mày nói. Còn có, ta lừa ngươi cái gì? Cao Dương có chút xấu hổ, không có. Không có gì. Bệnh tâm thần. Trần Diễn nổ nước bọt một câu, sau đó tiếp tục giúp nàng theo chân. Một trận tê tê dại dại cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến, Cao Dương nhịn không được phát ra một tiếng ưng. Ngươi, ngươi làm gì chứ? Giúp ngươi ấn ấn chân, đi đi khí ẩm. Trần Diễn không ngẩng đầu, ánh mắt bị cái chán sợi tóc che quất, nhìn lên đến cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Ngươi hôm nay sốt cao một ngày, hẳn là gần nhất nước mưa quá nhiều, khí ẩm nhập thể. Gần nhất hai ngày này ngươi được thật tốt chú ý thân thể, Hương Lam hôm nay đều sắp điên. Cao Dương kéo ra chân, lại phát hiện rút không nổi, thần sắc trở nên có chút không được tự nhiên. Ngươi, ngươi thả ta ra. Một đại nam nhân cho nữ tử rửa chân, nếu là gọi ngoại nhân nhìn đi, còn không biết làm sao ở sau lưng thì thầm ngươi đây. Đây là nhà chúng ta, ai sẽ nhìn đến? Trần Diễn hoàn toàn thất vọng, lại nói, ta cho ta nàng dâu rửa chân, lại không cho ngoại nhân thấy, ai dám nói cái gì? Cái kia, vậy cũng không được a. Làm sao không được? Ai, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi liền nói có thích hay không a. Cao Dương trắng non cái cổ chỉ một thoáng nhiễm lên một vệt đỏ ửng, cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến thoải mái cảm giác, rất là từ tâm địa nhẹ gật đầu. Vui, ưa thích. Ân, ta cũng thật thích. Cao Dương. Chương 232, Trần Diễn yêu thích chương 232, Trần Diễn yêu thích Trần Diễn một câu ta cũng thật thích, cho Cao Dương đầu góc đều làm đứng máy. Chi hoàn qua thần hậu, nàng nghiêm túc nhìn coi, phát hiện Trần Diễn đúng là cho mình nghiêm túc theo chân, không có là lạ ở chỗ nào. Cao Dương lập tức liền buồn bực. Trần Diễn yêu thích rất đặc thù a, còn có ưa thích cho người khác theo chân. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, còn phải theo bao lâu a? Ta cảm giác đầu còn có chút hỗn loạn. Nào có nhanh như vậy? Ngươi nằm đi, nếu không phải nhìn ngươi sinh bệnh, ta mới không hầu hạ ngươi. Trần Diễn hời hợt nói đến, trong tay động tác cũng không dừng lại qua. Thứ Cao Dương lẩm bẩm mà nhẹ hứ một tiếng, một tay nâng cái má, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, nhìn qua Trần Diễn chuyên chú bộ dáng, tâm lý lại là cực kỳ cảm động. Bất kể nói thế nào, Trần Diễn nguyện ý chiếu cố sinh bệnh nàng, còn thả xuống tư thái cho nàng theo chân, cũng không biết vượt qua cái khác nam tử bao nhiêu. Nam tử cho nữ tử theo chân, loại sự tình này Cao Dương đã lớn như vậy đều không nghe nói qua. Đây không chỉ là nam tử có nguyện ý hay không thả xuống tư thái nguyên nhân, càng là ở thời đại này, nữ tử chân có thể so với nhất tư mật bộ vị, cho dù là mình phu quân nhìn đều sẽ cảm giác không có ý tứ, chớ nói chi là bị người nắm ở trong tay xoa bóp. Chỉ là Cao Dương gan lớn, không quan tâm những này thôi. Ngoài phòng bắc phong nhẹ nào, phòng bên trong ánh đèn lửa quanh. Thế gian từ từ yên tĩnh trở lại, trong chậu nước ngẫu nhiên bắn lên tiếng nước, thành đây tĩnh mịch trong đêm duy nhất vang động. Cao Dương an tĩnh duy trì nguyên lai bộ dáng, nhìn chằm chằm Trần Diễn nháy mắt một cái không nháy mắt, chấm dãi, nàng bất chi bất giác nhìn nhập thần, liền hô hấp đều thả nhẹ, không muốn đánh phá đây khó được ôn nhu. Đương nhiên, Cao Dương nhíu nhíu mày, cảm giác có chút ngứa. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, coi là chỉ là Trần Diễn không cẩn thận đụng phải mẫn cảm vị trí. Nhưng mà, Cao Dương chậm rãi phát hiện không đúng. Đây án lấy, làm sao càng ngày càng không đúng đâu? Cùng chơi giống như. Cao Dương bất động thanh sắc ánh mắt rời xuống, lại phát hiện Trần Diễn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng ngón chân, bộ dáng kia, giống như là muốn nhét miệng bên trong gặm hai cái giống như. Nàng ánh mắt lập tức trở nên quái dị đứng lên. Ngươi, làm gì? Trần Diễn đột nhiên lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, tiếp tục cho Cao Dương nghiêm túc theo đứng lên, không làm gì, đó là đang suy nghĩ một ít chuyện, thất thần. Có đúng không? Cao Dương đã ý thức được không đúng, bởi vì tên chó chết này con mắt liền không có từ mình trên chân rời đi qua. Cao Dương lúc này rất muốn cười, có thể nàng nhịn được, giống như là phát hiện thiên đại bí mật đồng dạng, con mắt đều cười thành hai đạo nguyệt nha, cả người cao hứng không được. Trần Diễn a Trần Diễn, không nghĩ tới ngươi cuối cùng để bản công chúa nắm được cắn đi. Không nghĩ tới ngươi nhìn lên đến rất phù hợp trải qua, bí mật thế mà không đi được đường. Ưa thích chơi chân. Cao Dương nhếch miệng lên, cũng không nói ra Trần Diễn, cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn đến hắn. Mà Trần Diễn vì để tránh cho Cao Dương phát hiện mánh khóe, phối hợp nói, ngươi hôm nay hôn mê một ngày, bụng hẳn là đã sớm nói bụng, ta sớm để Trương Di lưu qua đồ ăn, đợi chút nữa ta đi lấy cho ngươi ăn. Hôm nay chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng dày vò, ngươi hai ngày này cũng đừng chạy loạn, trên thân nhiều xuyên bộ y phục, miễn cho cảm lạnh. Đã nghe chưa? Hừ hừ. Cao Dương không nói chuyện, dùng năm viên tiểu xảo mượt mà, trắng trẻo mũm mị ngón chân nhẹ nhàng tại Trần Diễn lòng bàn tay gãi gãi. Phu quân, đã lâu như vậy, theo xong chưa? Cao Dương ngữ khí nhu hòa, cười như không cười nói đến. Trần Diễn trái tim run lên, biết không có thể tiếp tục, lại tiếp tục, mình một đời anh danh khả năng liền giữ không được. Tốt tốt. Hắn có chút không thôi cầm lấy bên cạnh khăn, nhẹ nhàng thay Cao Dương lau khô giọt nước, sau đó thu tay lại. Để ta đi lấy nước, thuận tiện đem đồ ăn lấy cho ngươi thì đến, các ngươi một hồi. Nói xong, hắn bưng lên chậu nước liền đi ra ngoài. Cao Dương nhìn một chút mình Trần, lại nhìn một chút Trần Diễn rời đi bóng lưng, cười tươi như hoa. Phu quân ân. Buổi chiều, hầu hạ Cao Dương cái bệnh này hoạn cơm nước xong xuôi, nghỉ tạm một hồi, hai người liền chuẩn bị đi ngủ. Vừa tắt đèn, Cao Dương liền bu lại, ngươi hôn ta một cái. Ấm áp khí tức chiếu vào Trần Diễn cần cổ, khiến cho hắn lòng ngưỡng ấy, đưa tay đem Cao Dương đầu đẩy trở về, ra vẻ không kiên nhẫn nói, ngươi mọc lên bệnh đâu, đừng làm rộn. Hôm nay thuần ngủ, chờ ngươi lúc nào khỏi bệnh rồi lại nói. Ta lại không làm gì. Cao Dương lắc đầu tránh ra khỏi Trần Diễn tay, thẳng tắp bắp đùi thuần thục vòng bên trên Trần Diễn eo, tiến tới, u cục thì thầm nói, ta chính là để ngươi hôn ta một cái, lại không nói muốn làm chuyện khác. Trần Diễn đầu đầy hắc tuyến, nghiêng người sang, tại Cao Dương cái chán hôn một cái. Hiện tại được rồi, mau ngủ đi. Không được, ta không cần cái chán, ngươi muốn hôn mặt. Cao Dương không buông tha, nghe đứng lên lại có một cô nũng nịu ý vị ở bên trong. Ai, được thôi, thật phục ngươi. Trần Diễn háng giọng một cái, lại tại Cao Dương trên mặt hôn một cái. Được rồi, nhanh đi ngủ a ngoan. Cao Dương chân mày lá liễu dựng thẳng, bất mãn lẩm bẩm, ngươi dỗ hải từ đâu? Không được, lần này không tính, ngươi đến lại hôn ta một cái. Trần Diễn, đây khác thường thái độ, lập tức để Trần Diễn cảnh giác đứng lên. Nói thật, mặc dù buổi tối là vợ chồng hai trong vòng một ngày duy nhất có thể tâm bình khí hòa giao lưu thời điểm, nhưng này cũng chỉ giới hạn trong bình thường giao lưu. Lấy Cao Dương tính tình, làm sao biết nói ra như chim non nép vào người nói. Mẹ nó dùng lông mũi ngấm lại đều biết không thích hợp a. Trần Diễn lập tức đi bên cạnh ủi, cách Cao Dương xa chút, cảnh giác nói, chiêu đường, ngươi sinh bệnh đem đầu góc cháy hỏng sao? Vẫn là ngươi đánh cái gì chủ ý xấu, muốn chỉnh chút tao thao tác đi ra. Cao Dương, ta tại trong lòng ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao? Hai ta có còn hay không là vợ chồng? Giữa phu thê, buổi tối nóng người một chút chẳng lẽ không được sao? Trần Diễn lộ ra một cái nhìn đồ đần ánh mắt, chính ngươi cái dạng gì ngươi không rõ ràng. Nóng người một chút đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi thái độ liền rất không thích hợp. Còn cái gì lần này không tính, ngươi đến lại hôn ta một cái. Thật sự là lão mãi mãi chui ổ chăn, cho ra cả cười. Đừng cả cái kia chết ra, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, nói xong tranh thủ thời gian ngủ, ta một ngày này ánh sáng hầu hạ ngươi, ngươi không mệnh ta còn mệnh hơn đâu. Cao Dương nghe vậy khẽ giật mình, tự động không để ý đến phía trước những cái kia không tốt nói, chỉ nhớ rõ đằng sau câu kia một ngày này ánh sáng hầu hạ ngươi. Nói cách khác, một ngày này đều là Trần Diễn đang chiếu cố mình. Cao Dương nhớ tới hôm nay đầu mình chóng mặt thời điểm, xác thực cảm giác có người một mực ở bên cạnh thay nàng lau mồ hôi, mớn thuốc, còn khẽ hát hống nàng chìm vào giấc ngủ. Trước đây Cao Dương vẫn cho là đó là Hương Lam, không nghĩ tới là Trần Diễn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lấy Hương Lam cái kia tính cách, đoán chừng nhìn nàng sinh bệnh chỉ biết khóc, nơi nào sẽ hử tiểu khúc hống nàng chìm vào giấc ngủ. Nghĩ tới đây, nàng chóp mũi chua, đột nhiên đưa tay níu lại Trần Diễn tay áo, cả người giáng tới, gắt gao ôm lấy hắn. Ta không nghĩ náo ngươi. Nàng âm thanh dầu dĩ, mang theo điểm giọng mũi, ta chính là muốn nghe. Ngươi hôm nay hống ta thì hử cái kia đầu tiểu khúc. Chương 233, ngươi à, liền sẽ hống ta cao hứng. Chương 233, ngươi à, liền sẽ hống ta cao hứng. Cách một ngày trước kia, Cao Dương ngồi ngay ngắn trang điểm trước gương, phía sau là đang tại thay nàng trải đầu Hương Lam. Công chúa điện hạ, ngài hôm nay khí sắc nhìn lên đến đã khá nhiều đâu, hôm qua ngài sinh bệnh mê man quá khứ, thế nhưng là cho nô tỳ dọa sợ. Còn tốt có bà gia tại, bằng không nô tỳ thật không biết làm như thế nào tốt. Nói đến đây, Hương Lam vô mình bùng đất bằng phẳng, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Nhắc lên việc này, Cao Dương cũng cảm thấy buồn bực, hai ngày trước mình cũng cảm giác mình có chút khó chịu, tiết hầu cũng đau nhức. Hôm qua trước kia đứng lên, cũng cảm giác rất không thoải mái, liền nghĩ ngủ một giấc liền tốt. Dù sao thân thể nàng luôn luôn rất tốt, lúc trước có chút khó chịu ngủ một giấc liền tốt, không nghĩ tới lần này nghiêm trọng như vậy, một giấc liền ngủ thẳng tới buổi tối. Ta nhớ rõ ràng, ta hôm qua trước khi ngủ còn không có phát nhiệt, làm sao ngủ liền nóng lên đâu? Nô tỳ không rõ ràng. Hương Lam lắc đầu, ngài hôm qua nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nô tỳ liền không có quấy rầy ngài. Về sau nhìn ngài thân thể tại suất mồ hôi, biểu lộ mười phần khó chịu, lấy tay vừa sờ ngài cái chán mới biết được ngài nóng lên, sau đó ta liền đi tìm bá gia trở về. Đúng. Hương Lam con mắt lóe sáng tinh tinh, cười nói, bá gia biết ngài sinh bệnh sau đó có thể lo lắng đâu, một đường sốt ruột bận bịu hoàng tử huyện nha chạy về đến. Sau đó cả ngày đều tại ngài bên cạnh chiếu cố ngài đâu. Nô tỳ muốn giúp hỗ trợ, bá gia đều không đồng ý. Công chúa, bá gia thật rất quan tâm ngài đâu. Cao Dương nghe nói lời này tâm lý rất là cao hứng, khóe miệng đều không tự giác vểnh lên, có thể ngoài miệng lại nói, bản cung là nương tử hắn. Hắn không quan tâm bản cung, chẳng lẽ quan tâm người khác không thành? Hương Lam, được rồi, lại từ ta biến thành bản cung, khó trách ngươi hai tổng đánh nhau đâu. Chiếu ngươi dạng này phương thức nói chuyện, không đánh nhau mới là lạ. Hương Lam có đôi khi cũng cảm thấy rất bực mình, bản thân công chúa điện hạ làm sao lại không thể thật dễ nói chuyện đâu? Làm gì nhất định phải cùng bá gia đối nghịch? Là bá gia chỗ nào không tốt sao? Hương Lam thực sự không nghĩ ra, nàng cũng tới đã lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng Trần Diễn thật là một cái phi thường tốt người, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói đều tìm không ra một tia không tốt đến. Đối bọn hắn những này hạ nhân đều rất có kiên nhẫn. Tốt bao nhiêu một người a, làm sao lại cưới bản thân công chúa đâu? Hương Lam tâm lý khẽ thở dài một tiếng, chuyên tâm thay Cao Dương trang điểm. Lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị mở ra, Trần Diễn bưng chén thuốc đi đến Cao Dương bên người, đến, trước đem chén này rượu uống. Nhìn qua trước mặt dán tốt dược, Cao Dương một mặt khó chịu, liền không thể không uống sao? Đây dược nhìn lên đến liền cổ, ta không muốn uống. Ngươi có hai lựa chọn, muốn nghe xem sao? Trần Diễn điểm tĩnh nói. Cái nào hai lựa chọn? Thứ nhất, chính ngươi ngoan ngoãn uống thuốc. Thứ hai, ta tát ngươi một cái, sau đó ngươi khóc ngoan ngoãn uống thuốc. Trần Diễn nhíu mày, chọn một a. Cao Dương, Hương Lam cúi đầu xuống, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy, các ngươi làm ta không tồn tại bộ dáng. Cao Dương bình tĩnh tiếp nhận chén thuốc, ta đầu tiên tuyên bố, ta không phải sợ ngươi, ta chỉ là muốn sớm đi đem bệnh dưỡng tốt. Ân, ta biết, ngươi không sợ ta. Trần Diễn qua loa nói, cho nên, có thể uống thuốc sao? Nhìn đến còn tại bốc lên nhiệt khí thuốc đông y dì, Cao Dương cắn răng một cái, cố nén cay đắng, đem rượu uống một hớp xuống dưới. Sau đó đem chén đưa tới, uống xong. Trần Diễn trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, ân, nhà ta chiêu đường nghe lời, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi à, buổi tối ta ban thưởng ngươi kẹo ăn. Cao Dương, công chúa, nô tỳ thế nào cảm giác, bá gia giống như tại đem ngài coi như hải tử hống. Đợi Trần Diễn sau khi rời đi, Hương Lam nín cười nói. Cao Dương quay đầu hung hăng trừng nàng liếc mắt, lượt ngươi đầu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Hương Lam rụt rụt đầu, chờ Cao Dương lại lần nữa quay trở lại sau đó, tham dò tính nói, công chúa, nô tỳ có thể nói mấy câu sao? Nếu như là một chút nói nhảm vậy cũng không cần nói. Ách, hẳn không phải là nói nhảm. Cái kia chính là mạo phạm nói. Hương Lam lập tức ngậm miệng lại, bởi vì chính mình muốn nói, thật đúng là được cho mạo phạm. Một lát, Cao Dương bình tĩnh âm thanh truyền đến, nói đi, dù sao ngươi mạo phạm số lần cũng không ít. Đối với cái này thiếp thân thị nữ, Cao Dương vẫn là vô cùng để ý, dù sao đây là từ nhỏ hầu hạ mình, một mực bồi tại bên cạnh mình người. Đừng nói là cá nhân, dù là nuôi con chó đều có tình cảm. Càng huống hồ Hương Lam cái này chịu mệnh nhọc, có khi vẫn phải nhịn chịu nàng tính tình người. Cái kia nô tỳ thật nói rồi. Ngươi nói lời vô dụng làm gì a, để ngươi nói liền nói. Hương Lam háng giọng một cái, suy tư phút chốc, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói, công chúa, nô tỳ đó là cảm thấy, bá gia thật rất quan tâm ngài. Không nói hôm qua bá gia không rời không bỏ chiếu cố ngài, liền nói vừa rồi dược, đây chính là bá gia sáng sớm liền đứng lên vì ngài dán. Ngài mặc trên người quần áo, mỗi một mảnh vải liệu đều là bá gia tự mình chọn lựa, kiểm tra, sau đó mới làm thành quần áo đưa đến ngài trên tay. Lại ví dụ như phủ bên trong ẩm thực, ngài không có phát hiện sao? Những cái kia đều là ngài thích ăn món ăn. Đoạn thời gian trước, ngài tới kinh nguyệt, mỗi ngày sớm tối canh gừng táo đỏ đều là bá gia tự mình nấu xong, từ nô tỳ đưa cho ngài uống. Cùng loại này sự tình thật nhiều, nô tỳ đều đếm không hết nữa nha. Cho nên, nô tỳ cảm thấy, ngài có đôi khi thật không cần cùng bá gia đưa khí, nếu như ngài tâm bình khí hòa cùng bá gia giao lưu, nô tỳ tin tưởng bá gia nhất định. Phương Lam còn tại liễu lo không ngừng mà nói đến, nghĩ kỹ tốt quên một chút bản thân công chúa điện hạ về sau cùng Trần Diễn hảo hảo sinh hoạt. Lại không phát hiện, Cao Dương ngây ngốc mà ngồi xuống, con người tăng dã, đã sớm suy nghĩ viển vông. Huyện lệnh chức phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Công chúa điện hạ, chúng ta đến. Tiểu Thiên thấy xe ngựa dừng lại, rèm xe vén lên xem xét, phát hiện đã đến huyện lệnh phủ. Lý Lệ Chất nắm thật chặt tay nhỏ, tựa hồ là có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến có thể gặp đến Trần Diễn, trên mặt lại không tự giác hiện lên nụ cười. Đi xuống trước đi. Ai, tốt. Tiểu Thiên nghe vậy vội vàng cầm lên dù che mưa, đem Lý Lệ Chất đỡ xuống xe ngựa. Hai người rất nhanh liền tới đến huyện lệnh chức phủ, vừa định gõ cửa, môn lại mình mở ra. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Tiểu Thuận Tử vừa nhìn thấy Lý Lệ Chất, bị giật nảy mình, công chúa điện hạ, ngài sao lại tới đây? Ta đến tìm Trần Lang thương nghị một số việc, hắn bây giờ tại nhà sao? Lý Lệ Chất ngữ khí ôn hòa. Tại, bá gia ở nhà. Tiểu Thuận Tử liên tục gật đầu, đối với Lý Lệ Chất đến tìm Trần Diễn không có một tia ngoài ý muốn. Công chúa ngài đừng đứng đây nữa, trước tiến đến ngồi một chút, ta đi gọi bá gia. Lý Lệ Chất cười cười, khoát tay, không cần làm phiền ngươi, nhìn ngươi bộ dáng, chắc là muốn ra cửa, chính ta đến liền tốt. Đây, không có việc gì, ngươi yên tâm đi thôi. Cái kia, vậy được rồi, mời ngài vào. Lý Lệ Chất nhiều lần yêu cầu, Tiểu Thuận Tử cũng không có cách, chỉ có thể theo nàng ý tứ đến. Lý Lệ Chất mang theo Tiểu Thiền, dạ bước đi vào huyện lệnh phủ, ngẫu nhiên cũng biết gặp phải bận rộn hạ nhân đưa nàng nhận ra, cũng nói mang nàng đi tìm Trần Diễn, có thể nàng đều nhất tự tuyệt. Mà giữa lúc Lý Lệ Chất muốn tại huyện lệnh phủ dạo chơi thì phía sau đột nhiên vang lên một đạo vô cùng quen thuộc, làm nàng mong nhớ ngày đêm âm thanh. Cô nương mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, chỉ cần liếc mắt liền cứ gọi người nhớ thương, cực kỳ giống ta một vị tưởng niệm đã lâu cố nhân. Lý Lệ Chất đông nhiên quay đầu lại, nhìn qua nơi xa đạo kia bạch tí thân ảnh, cười. Ngươi a, liền sẽ hống ta cao hứng. Chương 234, công chúa điện hạ hôm nay lại là bị bắt một ngày đâu. Chương 234, công chúa điện hạ hôm nay lại là bị bắt một ngày đâu. Nô tỳ gặp qua bá gia. Tiểu Thiên vội vàng hành lễ. Đối với Trần Diễn cái này tương lai trường lạc phó mã, nàng không dám có chút bất kính. Trần Diễn khẽ gật đầu, đi vào Lý Lệ Chất trước mặt, cười ha hả nói, ta nếu không hống ngươi cao hứng, ngươi biết nghĩ đến tới gặp ta sao? Lý Lệ Chất ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cười một tiếng, ngươi thế nào biết ngươi không hống ta cao hứng, ta liền sẽ không tới gặp ngươi đâu. Rất khó nói. Trần Diễn ra vẻ trầm ngâm, dù sao ngươi thật xa từ Trường An chạy tới, ta nếu ngay cả cơ sở nhất cảm xúc giá trị cũng không thể cung cấp cho ngươi, vậy ngươi tới gặp ta ý nghĩa ở chỗ nào? Lần một lần hai còn tốt, số lần chốc lát nhiều, ngươi khả năng liền không tới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nhìn, hiện tại ta khen ngươi một câu, ngươi tâm tình có phải hay không tốt lên rất nhiều? Gặp mặt có phải hay không trở nên có ý nghĩa đứng lên? Cảm xúc giá trị. Lý Lệ Chất nhẹ giọng nhỉ non một lần cái này từ Trần Diễn trong miệng nói ra mới mẹ tử, khóe môi hơi bệnh, ngụy biện ngược lại là một bộ. Nhưng ta nếu thật không tới gặp ngươi, ngươi làm như thế nào đâu? Núi không tới gặp ta, ta tự đi kiến sân thôi. Trần Diễn thờ ơ khoát qua tay, khoảng bất quá mấy bước đường sự tỉnh, đều là vấn đề nhỏ. Lý Lệ Chất nghe vậy, ý cười đột nhiên tràn ra, như gió xuân một lần nữa quét đại địa, tươi đẹp, động lòng người, không ngừng bên cạnh mây đen đều giống bị đây lúng đồng tiền xua tán đi mấy phần. Một bên Tiểu Thiền nhịn không được nhìn nhiều Trần Diễn liếc mắt, trong lòng tràn ngập cảm khái vô hạn, không trách công chúa điện hạ cả ngày đối với bá gia nhớ mãi không quên, thật sự là bá gia thủ đoạn thật cao minh. Loại lời này nghe, cái nữ tử nào không mơ hồ. Công chúa điện hạ hôm nay lại là bị bắt một ngày đâu. Trần Diễn cũng không để ý Tiểu Thiền, thuận miệng nói, đi theo ta, lường trước ngươi đột nhiên đến vị Nam huyện, tất nhiên có bệ hạ ở sau lưng thụ ý. Bằng không lấy bệ hạ tính tình, ngươi xác định vững chắc không có một mình đi ra cơ hội. Ân. Hắn có ý riêng nói, trừ phi thái thượng hoàng hỗ trợ. Lý Lệ Chất con mắt đống nhiên sáng lên. Đúng thế, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Phụ hoàng không cho nàng xuất cung, cần phải là hoàng gia ra lên tiếng, phụ hoàng có thể cầm nàng làm sao bây giờ. Thấy Lý Lệ Chất minh bạch mình ý tứ, Trần Diễn tâm tình tốt hơn, dẫn hai người đi phòng tiếp khách đi đến. Đi tới, Lý Lệ Chất cũng phản ứng lại. Trần Diễn đây là đang nhắc nhở mình đâu. Đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, Lý Lệ Chất thật cũng không nói cái gì. Trần Diễn tại vị Nam huyện chuyện làm chính là trọng yếu nhất, ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu đều thường xuyên chú ý, chắc hẳn bình thường có chút bận rộn, đại khái là không nhiều thiếu thời gian trở về Trường An. Mà mình liền không đồng dạng, mỗi ngày ngoại trừ đi theo Tú Nương học một ít theo bữa, nhìn xem thư tịch, liền không có việc gì làm. So với để Trần Diễn trở về Trường An tìm nàng, nàng đến vị Nam huyện tìm Trần Diễn không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Về phần dạng này có thể hay không lộ ra nàng rất lấy lại. Lý Lệ Chất ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng từ vừa mới bắt đầu đó là lấy lại đi lên. Đối với phương diện này, nàng nhìn rất thoáng. Đúng, thủy tử gần nhất vẫn tốt chứ. Lý Lệ Chất nhớ tới bản thân đáng yêu muội muội, có chút tưởng niệm nói. Thủy tử a. Trần Diễn không biết nghĩ tới điều gì, trầm mặc. Thấy thế, Lý Lệ Chất tâm lý một cái lộ bộ, trên mặt lóe qua vẻ lo lắng, hỏi đội, thủy tử thế nào? Không phải là khí tật lại tái phát? Nàng vẫn tốt chứ? Tái phát? Thế thì không có. Trần Diễn lắc đầu, ngươi còn chưa tin ta sao? Thủy tử đã bị ta nuôi đến trăng trắng mập mập, thân thể quá tốt rồi, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, không biết đột nhiên xảy ra vấn đề. Vậy là tốt rồi. Lý Lệ Chất nghe được lời này, treo lấy tâm mới hoàn toàn buông ra. Đối với Trần Diễn nói, nàng khẳng định là 100% tin tưởng. Có thể lập tức nàng liền nghi ngờ nói, cái kia vì sao ta nâng lên hủy tử thời điểm, ngươi bỗng nhiên liền không nói lời nói đâu? Còn một bộ do dự biểu lộ, làm ta sợ muốn chết. Cái này, Trần Diễn nuốt nuốt huyệt thái dương, ta không tốt lắm nói, dù sao hủy tử thân thể tuyệt đối là không có xảy ra vấn đề, khỏe mạnh cực kỳ. Đó là a. Nàng đọc sách phương diện xảy ra chút vấn đề. Ai, ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, chờ ngươi nhìn thấy hủy tử ngươi sẽ biết. Lý Lệ Chất đôi mắt đẹp hơi nháy, nghi ngờ hơn. Đọc sách? Xảy ra chút vấn đề? Đọc sách có thể xảy ra vấn đề gì? Không nói lấy hủy tử thân phận, Trần Diễn cho hủy tử tìm tiên sinh tuyệt đối không kém đi đâu. Liên chỉ nói có Trần Diễn tại, hủy tử đọc sách phương diện liền không ra được vấn đề ai chẳng lẽ lại. Là hủy tử mình kháng cự đọc sách. Lý Lệ Chất nghĩ đến một loại khả năng, có thể lập tức liền phủ định. Hủy tử từ nhỏ đã thông minh nhu thuận, rất thích đọc sách viết chữ, còn nói muốn cùng phụ hoàng học thư pháp đâu. Làm sao biết đối với đọc sách kháng cự? Tốt, chớ đoán mò, ta dẫn ngươi đi xem nhìn liền biết. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Theo Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất bọn hắn thân ảnh từ từ biến mất, một bóng người bỗng nhiên từ chỗ ngoặt đi ra, ánh mắt u nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng. Công chúa điện hạ. Ân. Cao Dương nhẹ nhàng ư một tiếng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Phía sau Hương Lam đơn giản muốn khóc, thật vất vả lấy dũng khí cùng Cao Dương công chúa nói một tràng, để Cao Dương nhận thức đến Trần Diễn tốt. Lúc đầu đi, Cao Dương công chúa sau khi nghe xong mặc dù mặt không biểu tình, có thể Hương Lam đó là cảm thấy nội tâm của nàng nhận lấy cực lớn xúc động, khẳng định là cảm động vô cùng. Nàng tốt xấu hầu hạ Cao Dương công chúa nhiều năm như vậy, đối với Cao Dương công chúa chút này giải vẫn là có. Lại không nghĩ, Cao Dương đang chuẩn bị đi tìm Trần Diễn thời điểm, thế mà vừa lúc đụng phải Trường Lạc công chúa đến. Mấu chốt Trần Diễn cùng Trường Lạc công chúa giống như trò chuyện thật cao hứng. Đây không hết con bê sao? Ai có thể tới cứu một cái hoa muốn nói cái gì liền nói, bạn cũng còn có thể thật đưa ngươi đuổi đi không thành. Cao Dương liếc mắt muốn nói lại thôi Hương Lam, lạnh nhạt nói. Hương Lam nuốt nước miếng một cái, cân nhắc ngữ khí, công chúa, nô tỳ cho rằng Trường Lạc điện hạ thật xa từ Trường An tới, bá gia chiêu đãi cũng là bình thường. Càng nói, Hương Lam âm thanh liền càng nhỏ, càng ngày càng không có sức. Loại lời này, chớ nói Cao Dương, ngay cả chính nàng cũng không tin. Bởi vì Trần Diễn cùng Trường Lạc công chúa quan hệ, không nói mọi người đều biết, nhưng thân cận người đều có chỗ hiểu rõ. Đặc biệt là thường xuyên nghe Cao Dương mắng to Trường Lạc không biết xấu hổ Hương Lam. Hiện tại Hương Lam à, chỉ cầu Cao Dương công chúa chú ý chút có chừng có mực, chớ có trực tiếp cùng Trường Lạc công chúa náo đứng lên liền tốt. Chờ Trường Lạc công chúa đi, hai vợ chồng này đóng cửa lại, muốn làm sao ầm ĩ làm sao ầm ĩ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, nàng đều mặc kệ. Ân, bạn cũng biết được. Cao Dương khẽ bước cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, đường cũ trở về. Đi thôi, trở về, bản cung hơi mệt chút. A. Hương Lam nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu. Không thể tin được Cao Dương công chúa thế mà không có ầm ĩ không có náo, cứ như vậy trở về. Đây đối với a. Thẳng đến Cao Dương công chúa đi xa, Hương Lam lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cao hứng theo sau. Công chúa, cái kia nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi một hồi. Tốt. Chương 235, luận ngữ chương 235, luận ngữ lúc này còn sớm, tiểu hủy tử vừa rời giường không lâu, đang tại hai cái tiểu thị nữ phục thị dưới ăn mì hoành thánh. Mũm mím khuôn mặt nhỏ một trống, thỏa mãn mà hít mắt, nhìn lên đến đáng yêu đến không được. Tiểu điện hạ, ngài ăn từ từ, không nóng nảy. Bích Vân ôn nhu thì thầm, lấy tay khăn xoa xoa khỏe miệng nàng nước canh. Chờ hủy tử đem miệng bên trong mì hoành thánh nuốt xuống, gật cái đầu nhỏ nói, hủy tử biết rồi, hủy tử chỉ là muốn nhanh lên ăn sạch ánh sáng, sau đó đi cùng A Minh học tập. Bích Vân nụ cười cứng đờ, lau hủy tử khỏe miệng động tác một trận. Mà đổi thành một bên, phụ trách cho hủy tử thổi đi mị hoành thánh nhiệt khí Đông Tuyết khỏe miệng cũng là co lại. Hai người lẫn nhau, Bích Vân hít thở sâu một hơi, cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười, ôn thanh nói, "Tiểu điện hạ, bá gia bình thường có rất nhiều sự tình muốn làm, ngài quên sao? Bá gia hiện tại là vị Nam huyện huyện lệnh, là một phương quan phụ mẫu đâu. Đây to lớn cái huyện thành, có rất rất nhiều sự tình cần bá gia xử lý, không bằng ngài trước đi theo tiên sinh học tập, chờ bá gia lúc nào có rảnh rỗi, lại để cho bá gia dạy ngài, như thế nào?" "Không cần." Tiểu hủy tử nghe xong, nhíu môi, không cao hứng. "A huynh nói quá đắt, hắn mỗi ngày sẽ rút ra một chút thời gian dạy hủy tử không biết chậm trễ a huynh thật lâu đắt. Lại nói, những cái kia tiên sinh dạy đều không đúng, ta không muốn đi nghe tiên sinh giảng sách rồi." Bích Vân cùng Đông Tuyết nghe vậy người đều tê. "Đến cùng là ai dạy không đúng?" "Công chúa điện hạ, ngài tuổi còn nhỏ, có thể tuyệt đối đừng bị bá gia cho lắc lư hỏng a bá gia dạy bộ kia đồ vật, thật học không được a." Giữa lúc hai người muốn tái tranh thủ, khuyên nhủ tiểu công chúa thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trần Diễn mang theo Lý Lệ Chất đi tới. "Nô tỳ bái kiến Trường Lạc công chúa, bá gia." Bích Vân cùng Đông Tuyết thấy thế vội vàng đứng dậy hành lễ. "Không cần đa lễ." Trần Diễn khẽ gật đầu. "A tỷ." Tiểu hủy tử con mắt sáng lên, từ trên ghế xuống tới, vận điệu bổ nhào qua. "Ai u, hủy tử lớn lên rồi, a tỷ đều nhanh ôm bất động rồi." Lý Lệ Chất rất là cao hứng, một thanh tiếp được muội muội, trêu ghẹo nói. Hủy tử khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất, mềm mại nói, "A tỷ, hủy tử không mập." "Ân, a tỷ biết hủy tử không mập." Lý Lệ Chất càng vui, hủy tử thế mà quan tâm thể trọng. "A tỷ chỉ nói là hủy tử lớn lên a, chậm rãi, a tỷ liền ôm bất động rồi." Hủy tử lúc này mới vui vẻ đứng lên. Sau đó, nàng chỉ vào trên bàn mì hoành thánh, "A tỷ, mì hoành thánh ăn ngon, a tỷ ăn." "Mì hoành thánh?" Lý Lệ Chất sững sờ, nhìn kỹ liếc mắt, nhìn đứng lên giống như là sủi cảo, nhưng không có sủi cảo nhiều như vậy. Nàng không có quá mức chú ý, ôn nhu hỏi, "Hủy tử, a tỷ nghe nói ngươi gần nhất theo tiên sinh đi học, ngươi đọc sách thế nào rồi?" "Không phải, không phải." Hủy tử lắc đầu liên tục phủ nhận, sau đó duỗi ra một cây ngón tay nhỏ, nghiêm túc nói, "Hủy tử không phải đang cùng tiên sinh đọc sách, hủy tử là đang cùng a huynh đọc sách đâu. Tiên sinh dạy đều không đúng, hủy tử không muốn cùng tiên sinh học rồi. A huynh dạy tốt, hủy tử cùng a huynh học." Lý Lệ Chất nghe xong cười nói, "Cái kia, hủy tử đều cùng a huynh học cái gì a?" Nói về việc này, hủy tử lập tức hưng phấn đứng lên. Mà Trần Diễn biến sắc, bất động thanh sắc lui về sau một bước. Bích Vân cùng Đông Tuyết tức là đem vùi đầu xuống dưới. "A huynh dạy ta thật nhiều a, trong đó dạy nhiều nhất là luận ngữ. Ta đã học được thật nhiều a, đều ghi tạc trong đầu đâu." Lý Lệ Chất nghe Trần Diễn dạy hủy tử luận ngữ không có cảm thấy có vấn đề gì, tâm lý thoáng yên tâm rất nhiều. "Cái kia hủy tử, ngươi biết luận ngữ bên trong nói có ý tứ gì sao?" "Đương nhiên rồi." Tiểu hủy tử ngẩng lên cằm nhỏ, tiểu biểu lộ muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. "Đã hủy tử biết, cái kia a tỷ kiểm tra một chút chào người không tốt." "Không có vấn đề a." "Tốt, a tỷ ra đề mục rồi." Lý Lệ Chất trầm tư phút chốc, cảm thấy đến dựa theo đơn giản đến, nói, "Tử biết, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, là có ý gì?" "Đã đến, liền an táng tại đây a." Hủy tử không có từng kia do dự, không có một chút điểm do dự, không chút do dự nói ra đáp án. Lý Lệ Chất phút chốc trừng lớn hai mắt, môi son hé mở, một bộ gặp quỷ biểu lộ. "Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Là ý tứ này sao? Cái này đã đến, liền an táng ở chỗ này, nó đúng không?" "A tỷ, ta nói đúng a." Hủy tử một mặt mong đợi nhìn đến bản thân tỷ tỷ. Phốc. Trần Diễn thấy thế thực sự nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Lý Lệ Chất quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như nàng nhớ không lầm nói, hủy tử nói luận ngữ đó là Trần Diễn dạy. Đối đầu Lý Lệ Chất bất thiện ánh mắt, Trần Diễn có chút xấu hổ, cả người đều mất tự nhiên đứng lên, nơi này ngó nó, nơi đó nhìn một cái, y đồ trốn tránh trách nhiệm. Lý Lệ Chất cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiếp tục hỏi, "Quân tử ái tài, lấy chi có đạo đâu? Ta thích ngươi tiền, cho nên cướp đi nó là có đạo lý. Quân tử không nặng tắc không y. Quân tử ra tay nếu như không nặng, liền dựng nên không được uy tín." Lý Lệ Chất ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Có thể nàng vẫn như cũ tận lực áp chế. Lý Lệ Chất cũng không tin, Trần Diễn đến cùng có thể chỉnh ra bao nhiêu ngụy biện đến. Quân tử thản đẳng đẳng, tiểu nhân thường lưu tư. Quân tử thản nhiên mà bị ta đánh chết, tiểu nhân bị ta đuổi theo đánh chết. Con cũng nói, quái lực loạn thần. Đúng không giảng đạo lý người, Khổng Tử không muốn nhiều lời, quái lực quyền pháp đem đối phương đánh tới thần trí rối loạn. Người không biết mà không hận, không cũng quân tử ư? Có người không biết ta đại danh, ta còn không có nổi giận, đây đã rất quân tử. Lý Lệ Chất trong nháy mắt đỏ ấm, phá phòng, thả xuống hủy tử, một quyền liền đoán tại Trần Diễn trên cánh tay. Ngươi, ngươi chính là dạng này dạy. Trần Diễn còn chưa lên tiếng, hủy tử ngược lại trước gấp, ôm lấy Lý Lệ Chất bắp đùi nói, "A tỷ, không cho phép ngươi đánh A huynh. Bằng không thì ta liền không để ý tới ngươi rồi." Lý Lệ Chất gọi là một cái khi a, "Hủy tử, ngươi có biết hay không, hắn dạy đều là ngụy biện. Hắn đang gạt ngươi a." "Mới không phải." Hủy tử trừng trong mắt, "A huynh mới sẽ không gạt ta, ta cảm thấy A huynh dạy mới đúng, ta thích A huynh dạy ta đạo lý. Ta không cho phép ngươi nói như vậy A huynh." Lý Lệ Chất người đều choáng váng, sững sờ mà nhìn xem tiểu hủy tử, không biết nên nói cái gì cho phải. "A huynh." Tiểu hủy tử dắt Trần Diễn tay áo, "Quân tử không lấy nói cử nhân, không lấy người phế nói." Phúc. "Ha ha 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 ha." Trần Diễn lần này rốt cuộc không kèm được, cười đến nước mắt đều đi ra. "Đúng đúng đúng, hủy tử nói đúng. Quá đúng rồi." Lý Lệ Chất đơn giản tức giận đến ngực đều phải lần thứ hai phát dục, cả giận nói, "Câu nói này lại là cái gì ý tứ?" Nhìn tỷ tỷ nổi giận, tiểu hủy tử có chút phạm sợ hãi, nhưng vẫn như cũ ngăn tại Trần Diễn trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực nói, cùng dạng không rõ ra hỏa động quả đấm, đừng nói nhảm. Lý Lệ Chất,